Chương 593, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Chương 593, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Giang Nguyên nào nào, lúc này đến gần những người này bên người. Bọn hắn quanh thân toàn bộ đều bị ngọn lửa lở lở, tựa như mãi mãi cũng không ngừng nghỉ bình thường. Giang Nguyên đôi mắt bị tám bộ công bao trùm đằng sau, rất dễ dàng liền hiểu được tinh thần của bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng thống khổ to lớn, những ngọn lửa này kỳ thật đều là tinh thần huyết tượng. Các ngươi là ai? Tại sao phải ở chỗ này? Giang Nguyên hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì những người này gọi mình là đồng tộc đồng hương, chẳng lẽ những người này cũng là Long Quốc người? 13 cái hỏa nhân có chút nhếch miệng, tựa hồ là muốn lễ phép tính mỉm cười, nhưng lại rất khó làm đến. Chúng ta toàn bộ đều là Long Quốc người, bên trong một cái hỏa nhân bộ mặt vặn vẹo miễn cưỡng nói ra. Giang Nguyên nhíu nhíu mày, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được lực lượng của bọn hắn đã còn thừa không có mấy, nếu như mình không tới, bọn hắn không đến mấy hôm công phu liền sẽ triệt để chết đi. Giờ phút này lực lượng của bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, toàn bộ đều là dựa vào một cỗ chơi liều mà cùng tính bền dẻo mới miễn cưỡng kiên trì. Vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy Long Quốc người? Tất tạ rổ giam giữ lưu vong toàn bộ đều là tội nhân, chẳng lẽ các ngươi đều là Long Quốc tội nhân? Giang Nguyên nói ra chính mình hợp lý suy đoán. Bất quá hiển nhiên suy đoán này cũng không chính xác, bởi vì hỏa nhân bọn họ cùng nhau lắc đầu. Cũng may 13 cái hỏa nhân bọn họ cũng không tức giận, chỉ là lộ ra một chút đắng chát biểu lộ. Chúng ta cũng không phải là phạm nhân, chúng ta toàn bộ đều là tự nguyện tới chỗ này, trong đó một tên hỏa nhân lắc đầu nói. Vì cái gì? Giang Nguyên cảm giác có chút khó có thể tin tạt tạ rổ cái địa phương quỷ quái này quanh năm hắc ám, người bình thường lại tới đây còn muốn bị không ngừng ăn mòn, thật sự là rất khó hiểu thành cái gì có người sẽ tự nguyện lại tới đây. Chúng ta cũng là vì thủ hộ bảo dương này, cho nên tự nguyện tới chỗ này, hỏa nhân bọn họ trăm miệng một lời. Bất quá chúng ta cũng không hối hận, một khi để trong bảo dương chí bảo lưu lạc đến trong tay người khác, chỉ sợ đối với chúng ta Long Quốc sẽ sinh ra rất lớn ảnh hưởng bất lợi. Bảo dương này thật chẳng lẽ rất trọng yếu à, bên trong đồ vật đến tuột cùng là bảo bối gì? Giang Nguyên đấy lòng đối với bảo dương này lòng hiếu kỳ lập tức liền bị câu lên. Ảnh hưởng bất lợi cụ thể là cái gì? Giang Nguyên nhịn không được hỏi chính mình đấy lòng nghi vấn. Bất quá đáng tiếc là, vấn đề này hiển nhiên giữ bí mật cấp bậc cực kỳ cao, những này hỏa nhân bọn họ im miệng không nói không nói, hiển nhiên cũng không trả lời Giang Nguyên dự định. Sau một lúc lâu, hỏa nhân bọn họ hỏi ngược lại, ngươi cũng là Long Quốc người? Ngươi là thế nào tiến đến, là ai để cho ngươi tới đây? Giang Nguyên ngay sau đó liền đem Giang Thiếu Thiên phó thác nhiệm vụ của mình nói thẳng ra, nghe nói đủ loại này nguyên nhân đằng sau, hỏa nhân bọn họ biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc đứng lên. Bọn hắn nhịn không được đối với Giang Nguyên quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt tiếng hoan hô liên tiếp. Nguyên lai ngài chính là Giang Thiếu Thiên tiền bối chọn chúng người, chúng ta đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến ngài. Xin ngài nhất định phải lấy đi trong bảo dương đồ vật, đồng thời thích đáng bảo hộ tốt, nơi này đầu chí bảo liên quan đến lấy sau này đại tai nạn, thực sự không cho phép rơi vào mặt khác người ngoại tộc trong tay. Chúng ta nguyện ý lấy sinh mệnh làm ngài tâm chắn cùng lợi kiếm, bảo hộ ngài thuận lợi lấy được bảo dương bên trong đồ vật. Giang Nguyên nhìn thấy bọn hắn bỗng nhiên kích động như thế, không khỏi cảm giác có chút dị dạng, mà một bên Tam Đầu Quyền im miệng không nói không nói, tựa hồ là nghĩ tới một chút liên quan tới chủ nhân sự tình, lập tức trở nên có chút trầm mặc. Ngược lại là thiếu nữ mình mở to hai mắt, cực kỳ nghi hoặc không hiểu hỏi, các ngươi những người này chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề, tại sao muốn dùng tính mạng của mình đến bảo hộ một cái dương? Hỏa nhân bọn họ cũng không đối với một vị tiểu cô nương sinh khí, mà là lộ ra có chút ánh mắt khinh thị. Chúng ta Long Quốc nhân thế đời đời thay mặt tinh thần, chính là không ngừng bảo hộ lấy đời sau của mình, bảo dương này bên trong đồ vật can hệ trọng đại, nếu là rơi vào người ngoại tộc trong tay, như vậy chúng ta hậu đại coi như tao ương. Tiểu nữ nhi ra không biết nặng nhẹ, ngay cả cái gì là đại nghĩa đều không rõ, bất quá chúng ta không sẽ cùng ngươi tích cực, bởi vì loại người như ngươi rất khó minh bạch. Ngây thơ tiểu cô nương, chuyện nơi đây không phải ngươi có thể xem bảo. Mặc dù ta đã mất đi ký ức, nhưng bằng cái gì nói ta không hiểu cái gì là đại nghĩa? Thiếu nữ mình lập tức lông mày cau chặt, trong lòng cảm giác cực kỳ không vui đứng lên, nàng lặng lẽ kéo qua Giang Nguyên, thấp giọng hỏi: Giang Nguyên, đại nghĩa là cái thứ gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Vật này cùng ngươi giải thích đoán chừng cũng là nói lời vô dụng. Giang Nguyên suy nghĩ cái nói sang chuyện khác phương pháp. Ngoan, một hồi cho ngươi uống máu, hiện tại ta muốn thăm dò một chút tin tức. Giang Nguyên lộ ra dỗ hải tử bình thường dáng tươi cười, dù sao thiếu nữ mình mất trí nhớ đằng sau, kỳ thật cùng tiểu hải tử tính cách tương đối giống. Đã thèm, lại lười, tính tình còn rất kém cỏi. Uống máu, uống máu. Thiếu nữ mình lực chú ý lập tức liền bị đồ ăn hấp dẫn đi qua. Lúc này liền hai mắt sáng lên đem vấn đề mới vừa rồi cho quên sạch sành sanh, đầy đầu đều là thức ăn hương thơm hương khí. Quả nhiên hữu hiệu, hay là ăn đến tương đối có tác dụng. Giang Nguyên nhìn thấy mưu kế của mình đã được, thành công rời đi chủ đề, không khỏi cảm giác có chút đắc ý, nhưng khi nhìn thấy những này hỏa nhân trên người chúng hỏa diễm lúc, Giang Nguyên trong lòng đắc ý lại quét sạch sành sanh, ngược lại thay thế thì là có chút nặng nề. Các ngươi ngọn lửa trên người là thế nào một chuyện? Giang Nguyên đối với hỏa nhân bọn họ có chút trịnh trọng hỏi thăm. Trên người chúng ta hỏa diễm là một loại tạt tạ dầu nguyên rủa. Chúng ta ở nơi này đợi đến thật sự là quá lâu. Hỏa nhân bọn họ lắc đầu cười khổ. Nhân loại bình thường tiến vào cái địa phương quỷ quái này, dần ra thân thể liền sẽ bị ăn mòn, sau đó sẽ lập tức nhiễm lên các loại không hiểu nguyên rủa. Mặc dù có truyền ngôn có thể có biện pháp giải trừ nguyên rủa, bất quá chúng ta hỏa diễm nguyên rủa đã chuẩn bị kết thúc, muốn giải trừ cũng là chuyện không thể nào. Quả thật như vậy, tạt tạ rổ quả nhiên là cái quỷ dị địa phương. Giang Nguyên kỳ thật đã sớm cảm giác được thân thể của mình cũng tại bị không ngừng ăn mòn, nhưng không nghĩ tới bị ăn mòn đến trình độ nhất định đằng sau, vậy mà lại sinh ra đủ loại quỷ dị nguyên rủa. Các ngươi hẳn là rất thống khổ đi. Giang Nguyên nhìn xem những này gần như vĩnh viễn thiêu đốt ác độc hỏa diễm, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Điểm ấy thống khổ đáng là gì? người nhà của ta đều chết tại người ngoại tộc trong tay, ta không hy vọng tương lai loại chuyện này tiếp tục tái diễn. Có chút hỏa nhân cười đến cực kỳ thê lương. Giang Nguyên im lặng, đáy lòng yên lặng đối với mấy cái này hỏa nhân bọn họ lên mấy phần kính trọng. Đừng như vậy, thật muốn giúp ta bọn họ lời nói, cũng nhanh một chút đem trong bảo dương đầu đồ vật đem đi đi. Hỏa nhân bọn họ cực kỳ miễn cưỡng nghe răng cười cười. Chúng ta muốn sớm một chút giải thoát, kỳ thật thật sự có một chút mệt mỏi, phần này ủy thác quá nặng nề, chúng ta đã bảo vệ quá lâu. Bất quá ngươi phải cẩn thận nghe cho kỹ, ngươi một khi mở ra bảo dương, như vậy thì sẽ có không ít ngoại tộc sinh vật đến đây cướp đoạt, để bảo đảm ngươi nhất định phải tại chúng ta bảo hộ phía dưới thành công đào thoát, chúng ta sẽ đem một chút ngoại tộc sinh vật đặc thù từng cái nói cho ngươi. Các ngươi nói đi, ta sẽ cẩn thận toàn bộ nhớ kỹ. Giang Nguyên ngưng thần lắng nghe. Hỏa nhân bọn họ kiên nhẫn là Giang Nguyên tự thuật địch nhân có quan hệ tin tức ước chừng qua nửa giờ tả hữu, Giang Nguyên đem những tin tức này toàn bộ từng cái đi lại, liền dự định mở ra bảo dương. Nhớ kỹ, một hồi vô luận gặp thứ gì, nhất định phải trực tiếp mang theo trong bảo dương đầu đồ vật nhanh chóng chạy trốn. Hỏa nhân bọn họ cuối cùng cực kỳ nghiêm túc cảnh cáo một câu: không nên tin bất luận kẻ nào, nơi này vô cùng có khả năng có huyễn tượng mê hoặc tinh thần của ngươi, tuyệt đối không nên ôm may mắn tâm lý. Còn có, tốt nhất để cho ngươi hai người đồng bạn rời đi, bọn hắn lưu lại sẽ chỉ quấy nhiều phán đoán của ngươi, đối với chàng diện có hại vô ích. Cái này không thể được, thần hóa mình vẫn là của ta át chủ bài đâu. Không qua sông Nguyên vẫn gật đầu, biểu thị chính mình nhớ kỹ. Mà tam đầu khuyển tại cách đó không xa nằm nhòi cậu thân con, không ngừng sửa sang lấy chính mình lông chó. Thiếu nữ mình thì nhíu nhíu mày, nói: cậu tử, biết cái gì là đại nghĩa à? Nàng còn đang vì chuyện mới vừa rồi canh cánh trong lòng, dù sao rất nhiều chuyện đều là càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng không nghĩ ra. Tam đầu khuyển rũ cụp lấy đầu, một mặt bất đắc dĩ nói ra: không biết à. Thiếu nữ mình hung hăng chừng nó một chút, thuở tay thu hạ một lớn túm lông chó, khinh thường nói: đồ vô dụng, điều này cũng không biết. Ngươi không phải cũng không biết à? Tam đầu khuyển ủy khuất đến sắp khóc lên, nhưng hắn nói cái gì cũng không dám cùng nữ quái vật này đối kháng chính diện. Đừng nghĩ đám vô dụng này, chúng ta hay là chạy mau đi. Tam đầu khuyển khẩn yếu con đầu, lại là lần nữa lộ ra nó tên khốn kiếp thuộc tính. Một khi bảo dương kia mở ra, chỉ sợ cũng ngay cả chúng ta hai đều sẽ gặp nguy hiểm. Thiếu nữ mình lông mày cao chặt, liều mạng nắm chặt một túm lông chó, đau đến tam đầu khuyển nhe răng trợn mắt. Ngươi có phải hay không còn loạn cái gì mấu chốt tin tức chưa nói cho hắn biết? Ân. Thiếu nữ mình không biết làm sao đấy, lòng một cỗ lửa vô danh ứa ra, có thể là tại tức giận với mình nơi cung cấp thức ăn sắp mất đi, cũng có thể là một chút cái gì khác cảm xúc, nhưng nàng không muốn truy đến cùng điểm này, nàng chỉ muốn biết tam đầu khuyển đến tột cùng che giấu thứ gì. Bảo dương mở ra đằng sau, bên trong đồ vật sẽ phát ra cực lớn sáng ngời chiếu sáng tạt tạ rồ, đến lúc đó sẽ kinh động rất nhiều cấm kỵ tồn tại. Những người kia một khi liên hợp lại cướp đoạt bảo vật, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể sống rời đi. Tam đầu khuyển thành thật thật nói ra: vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Thiếu nữ mình tức giận đến muốn chết, suýt nữa muốn trực tiếp đem tam đầu khuyển trực tiếp giết đi. Ta nếu là nói, để tâm hắn sinh kiếp đảm, vậy liền vi phạm với chủ nhân của ta ý tứ. Tam đầu khuyển không thể làm gì, đành phải ra gáy. Chủ nhân của ta chính là vì khảo nghiệm đi ra một cái có thể không xong khả năng nhiệm vụ người. Thiếu nữ mình nhịn không được sổ một câu nói tục nói: chủ nhân của ngươi thật đúng là cái từ đầu đến đuôi lớn cá mập soa. Đừng nói nữa, chúng ta đi nhanh đi, muốn bắt đầu, nếu ngươi không đi chúng ta cũng sẽ chết. Tam đầu khuyển sợ hãi đạo. Chỉ vì cách đó không xa Giang Nguyên đã đem để tay tại trên bảo dương, mà 13 vị hỏa nhân riêng phần mình phun ra một nhỏ cái chìa khóa mảnh vỡ, 13 đoạn chìa khóa mảnh vỡ hợp lại mà thành một thanh hoàn chỉnh chìa khóa. Giang Nguyên lấy ra chìa khóa, dùng nó đặt ở bảo dương trong lỗ khóa, nương theo lấy răng rắc một tiếng, bảo dương bị chính thức mở ra. Giang Nguyên chậm rãi nâng lên bảo dương nửa bộ phận trên, khiến cho bảo vật trong đó hiện lộ ra. Kiếm, một thanh màu đỏ tươi kiếm, không chỉ có là thân kiếm, chuôi kiếm, vỏ kiếm, liền ngay cả kiếm phong mang tựa hồ cũng là huyết hồng một mảnh. Mà trên vỏ kiếm, khắc ấn lấy ba chữ, Xích Đế kiếm. Đây chính là thanh kiếm này dành tự đi, có chút tiểu soái Giang Nguyên nhịn không được đầu đen ra uống. Nhưng hắn còn đến không kịp nói gì nhiều, Xích Đế kiếm liền tự động bay đến trong tay hắn, ngay sau đó, một đạo sông thẳng tới chân trời ánh lửa chiếu rọi tại quanh năm hắc ám tạt tạ rộ bên trong. Vô số cấm kỵ tồn tại bọn họ đều đã bị kinh động, tầm mắt của bọn họ trong phạm vi toàn bộ đều là nắm trong tay lấy Xích Đế kiếm Giang Nguyên. Thời cơ đã đến, đi mau, hỏa nhân bọn họ cùng kêu lên la lên. Giang Nguyên đương nhiên không có thất kinh, hắn nhớ kỹ hỏa nhân bọn họ lời khuyên, lúc này liền giơ lên Xích Đế kiếm chạy hết tốc lực đứng lên. Bất quá rất nhanh, liền có hàng trăm hàng ngàn con bách tí nện ma ngăn ở trước mặt hắn, những này nện ma bọn họ đem toàn bộ tử thần sơn núi vây chật như nêm tối, rất khó xông phá trong đó phòng ngự. Ai dám ngăn cả ta, chết. Giang Nguyên kêu to một tiếng, trong tay Xích Đế kiếm điên cuồng chém xuống, những cái kia thành niên bách tí nện ma thực lực đều là bất phàm, nhưng ở Giang Nguyên Xích Đế kiếm trước mặt, tựa như là từng cái đồ chơi mở dạng, căn bản khó mà ngăn cản Giang Nguyên bộ pháp. Nhưng bách tí nện bầy ma chỉ là ban sơ một chi, phía sau còn có đến không hết, lít nha lít nhít rất nhiều sinh vật cùng nhau hướng phía tử thần sườn núi chạy đến. Mà 13 cái hỏa nhân bọn họ cũng là dần dần điên cuồng, trên người bọn họ hỏa diễm triệt để bắt đầu cháy rừng rực, chuẩn bị vung tay đánh cược một lần. Ngoại tộc thằng hề, dám can đảm bấy nhiêu Xích Đế kiếm, chết! Hỏa nhân bọn họ điên cuồng la lên, giống như điên bình thường. Trong bóng tối, có một chút trí tuệ siêu phàm sinh vật dẫn dụ nói: các ngươi làm gì trông coi người tuổi trẻ đó chứ? Dù sao hắn là chết chắc, không bằng các ngươi đi theo chúng ta đi, chúng ta sẽ giải trừ các ngươi nguyền rủa, đồng thời nghĩ biện pháp để cho các ngươi tại tạt tạ rộ sinh tồn được. Ngoại tộc thằng hề, còn dám nhiều lời. Chết! Hỏa nhân bọn họ không có chút nào dao động, mà là giơ lên vũ khí quán xuyên những này sinh vật có chi khôn. Thủ vệ bảo dương trong những năm này, so cái này mạnh hơn nhiều đủ loại dụ hoặc, bọn hắn thật sự là thấy nhiều lắm. Nhưng vì cố hương an bình, vì hậu thế bọn họ tương lai, bọn hắn căn bản không có khả năng phản bội. Chạy qua máu, chạy qua nước mắt thì sao? Hết thể chỉ là vì ngày mai tốt đẹp. 13 cái hỏa nhân như là ngọn nến sau cùng ánh đèn, liều chết thủ hộ tại Giang Nguyên bên người, cả lại không ít tiến đến đánh giết hắn nhóm sinh vật. Nhưng theo thời gian trôi qua, tình huống càng ngày càng không lạc quan đứng lên. Không ít người thân thể đã tiếp cận tàn phế, đã mất đi một bàn tay hoặc là một chân, hỏa nhân đã chiếm tuyệt đại đa số. Mà trên người bọn họ hỏa diễm nguyên rủa càng làm cho bọn hắn đau đến như là sợ vỡ mật bình thường. Nhưng vì thủ hộ Xích Đế kiếm, vì không để cho nó rơi vào người ngoại tộc trong tay, bọn hắn tình nguyện điên cuồng nhẫn thụ lấy thống khổ, cũng không nguyện ý có chút nào buông lòng cùng lười biếng. Xa xa thiếu nữ mình yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong đầu đỗng nhiên có một cái ý nghĩ, nói khả năng ta biết cái gì là đại nghĩa. Tam đầu khuyển lắc lắc đầu, không tim không phổi nói ra, loại chuyện này liền xem như biết thì thế nào, Giang Nguyên gia hỏa này chết chắc, chúng ta vẫn là đi mau đi. Giang Nguyên thiếu nữ mình ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nguyên phương hướng. Chương 594, phá cục chi pháp. Chương 594, phá cục chi pháp. Đáng chết, làm sao lại nhiều như vậy? Giang Nguyên đấy lòng vừa kinh vừa sợ. Trong tay Xích Đế kiếm mặc dù dữ dội, huyết quang lấp loé ở giữa liền đã hấp thu không ít sinh vật sinh mệnh lực, nhưng duy nhất một lần nhào lên sinh vật cổ quái số lượng thật sự là nhiều lắm. Giang Nguyên tầm mắt bên trong, cơ hồ toàn bộ thế giới đều bị lít nha lít nhít ngoại tộc sinh vật nơi bao bọc. Trên bầu trời, như là có vô số bay muỗi giống như sinh vật trải rộng toàn bộ bầu trời. Giang Nguyên khi còn bé gặp qua thành quần kết đội ong mật, nhưng giờ phút này bầu trời sinh vật vô luận là số lượng hay là lực lượng đều muốn so thành quần kết đội ong mật cường hãn rất rất nhiều. Lúc đầu biết sẽ rất nhiều, nhưng đây cũng quá tờ mờ nhiều đi, cơ hồ toàn bộ tạt tạ rồ đều sôi trào giống như, Giang Nguyên trong lòng thầm mắng. 13 cái hỏa nhân mặc dù dốc hết toàn lực thủ hộ lấy Giang Nguyên, nhưng bọn hắn yếu ớt ánh lửa tại cái này tràn đầy trong thế giới hắc ám, lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Trên mặt đất không ngừng chui ra nhện ma, còn có các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật, có cự lang, voi lớn, cự ưng, đầu dê thân người bộ tộc có trí tuệ. Giang Nguyên trong tay Xích Đế kiếm vung vậy không ngớt, một đao một cái, giống như tử thần liêm đao giống như không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Mà Giang Nguyên có thể rõ ràng đến cảm giác được, những này sinh vật khủng bố bộ phận máu tươi cũng là dần dần thuận Xích Đế kiếm thân kiếm, không ngừng dung nhập lấy Giang Nguyên thân thể, chậm rãi bổ sung Giang Nguyên thể lực. Phát hiện này, lập tức để Giang Nguyên vừa mừng vừa sợ. Quá tốt rồi, dạng này ta chẳng phải là thành động cơ vĩnh cửu? Giang Nguyên trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Giết chết địch nhân đằng sau, lại có thể bị Xích Đế kiếm chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng không ngừng bổ sung chính mình bị hao tổn thân thể cùng bổ sung thể lực. Như vậy nói cách khác, một khi chỉ cần không xuất hiện thực lực quá mức kinh khủng địch nhân, chính mình liền có thể không ngừng giống như là cuộn tuyết cầu mở dạng, không ngừng đem thực lực của mình càng lăn càng lớn. Nhưng từ từ Giang Nguyên áp lực cũng cảm giác càng lúc càng lớn, bởi vì những này sinh vật khủng bố giống như căn bản giết không hết giống như, ngược lại càng giết càng nhiều. Mặt đất cùng bầu trời dần dần bị các loại sinh vật khủng bố chiếm đoạt lĩnh, không còn là lít nha lít nhít, mà càng giống là một đoàn lại một đoàn bóng ma khổng lồ, trong bóng tối đã hiện đầy đến không hết sinh vật khủng bố. Mà Giang Nguyên bên này 13 cái hỏa nhân thì lại như là trong cuồng phong ngọn đến, cho dù lại thế nào ương ngạnh, nhưng cũng dần dần dập tắt. Cái này hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc bình thường số lượng so sánh, mà hỏa nhân bọn họ không ngừng thiêu đốt lên chính mình, đem sinh mệnh của mình tiềm lực triệt để kích hoạt lên tới, không ngừng vì Giang Nguyên chống cự lấy công kích. Nhưng ngọn đến hỏa diễm cho dù lại thế nào cường thế đến thiêu đốt, cuối cùng cũng không có khả năng tại một dòng sông trước mặt kiên trì được bao lâu. Rất nhanh, hỏa nhân trên người chúng hỏa diễm liền dần dần dập tắt, mà dập tắt còn có linh hồn của bọn hắn. Giang Nguyên trong lòng vì bọn họ yên lặng ai điếu một lần, tử vong đối với bọn hắn mà nói có lẽ là một loại giải thoát, tạt tạ dô hỏa diễm nguyên rủa là một loại tàn khốc tra tấn, nhưng mình nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, nếu không thật sự là thẹn với những này vì mình mà lựa chọn kính dâng người hy sinh. Giang Nguyên không ngừng giết ra một đường máu, mặc dù cực kỳ long đong, nhưng là nương tựa theo Xích Đế kiếm hút máu đặc tính, chính mình ngược lại là càng giết càng này. Giang Nguyên có thể cảm giác được trong thân thể mình một loại nào đó sát tính tựa hồ đã bị kích hoạt lên tới, cả người tắm rửa trong máu tươi, trên mỗi một sợi tóc đều dính đầy máu tươi của địch nhân, cả người giống như có một cô mãnh liệt ngửa mặt lên trời xúc động thét dài. Giết, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Giang Nguyên thanh âm mất tiếng nói. Trong cơ thể của hắn tám bộ công điên cuồng lưu chuyển, dần dần hấp thu bốn phía trong không khí rời rạc tinh thần năng lượng, đồng thời cùng Xích Đế kiếm cùng nhau tu bổ thân thể của mình tương thế. Giang Nguyên đỏ ngầu hai con ngươi, trực tiếp chém giết một cái con rơi màu đen đầu, sau đó một cước giẫm đạp tại một cái khác con địa trên đầu, đem nó tà ác đầu lâu sống sờ sờ nghiền nát. Không đủ không đủ, Giang Nguyên đáy lòng cuồng hống, trong tay Xích Đế kiếm vung vậy càng nhanh hơn, thậm chí hắn sống sờ sờ vặn xuống tới không ít hắc ám cự ứng cánh. Những này hắc ám cự ứng thống khổ bộ dáng thật là dễ nhìn, không biết làm sao Giang Nguyên đáy lòng dần dần bắt đầu hưởng thụ đi lên trận này điên cuồng sát lục hành trình. Mặc dù Giang Nguyên không ngừng chạy trốn, nhưng ngăn ở trước mắt hắn dị tộc nhóm sinh vật không cắt thành cho hắn vong hồn rồi kiếm, hắn thực lực bản thân cũng đang tăng nhanh như gió thành mọc ra. Nhưng vào lúc này, xa xôi không trung truyền đến một trận thiếu niên sâu kín thở dài, tựa hồ đang ai thán chết đi sinh vật, lại tựa hồ chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán mà phát ra ai thán. Tới, ta liền biết sẽ không để cho ta dễ dàng như vậy vượt qua kiểm tra. Giang Nguyên hai mắt xích hồng gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa một thiếu niên. Thiếu niên này nửa người trên không có chút nào sợi vải, lộ ra một thân đen kịt mà mạnh mẽ cơ bắp. Hắn cũng không cao, vẹn vẹn chỉ có không đủ khoảng 1m6, nhưng hắn niên kỷ tựa hồ cũng không lớn, tựa như là chưa đầy 16 tuổi một dạng. Chỉ là thiếu niên này đi tới chỗ nào, bốn phía sinh vật hắc ám nhất định phải rời đi hắn xa 3 mét trở lên, phản phất càng tiếp cận thiếu niên này, trên người bọn họ sinh mệnh liền sẽ bị hút đi giống như, đây là một cái thai tinh Giang Nguyên đáy lòng ý nghĩ đầu tiên. Hiển nhiên trong vùng này, tất nhiên ẩn nút một chút thực lực kinh người người, khi bọn hắn giữa lẫn nhau tựa hồ cũng có chỗ kiêng kỵ, đồng thời muốn nuốt một mình Giang Nguyên trên tay xích đế kiếm, bởi vậy không ngừng lựa chọn ẩn nhận công pháp. Nhưng khi Giang Nguyên hút máu đặc tính phát huy ra đằng sau, lập tức liền có một số người ngồi không yên. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, Giang Nguyên khí tức trên thân ngay tại không ngừng kéo lên lấy, thậm chí liền liên thể lực đều đang không ngừng khôi phục. Trước kia bọn hắn suy tính là hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, như thế nào phân đến càng lớn một chén canh. Nhưng Giang Nguyên tình huống đặc biệt để bọn hắn không thể không suy tính tới đến tột cùng có thể hay không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ ta nói qua, nếu như có thể không động thủ, như vậy thì tận lực không động thủ. Cách đó không xa, thiếu niên cười hì hì nói: "Vị nhân huynh này xưng hô như thế nào?" Giang Nguyên không thèm để ý cái này không biết tên thiếu niên, nghĩ đến hắn cũng hẳn là vì mình trên tay xích đế kiếm mà đến. "Ta gọi Úc Điệp." Giang Nguyên một bên chém giết một con voi lớn, một bên cười to nói. Thiếu niên mỉm cười, nói: "Úc Điệp, kỳ thật ta chỉ muốn trên tay ngươi thành kiếm màu đỏ kiếm mà thôi. Mẹ ta nói qua, chỉ cần không có xung đột lợi ích địch nhân, như vậy thì có trở thành bằng hữu khả năng." "Úc Điệp, cha ta." Thiếu niên cũng không chú ý tới mình bị Giang Nguyên trên miệng chiếm tiện nghi, như cũng ở nơi đó dương dương đắc ý khuyên hắn nói. Giang Nguyên thậm chí không cần nhìn mặt của hắn, chỉ là nghe hắn thanh âm liền có thể tưởng tượng ra hắn giờ phút này mặt mày hớn hở bộ dáng. Giang Nguyên lời nói chuyện, chỉ là không ngừng lấy tám bộ công hút vào bốn phía năng lượng, đồng thời trên tay xích đế kiếm cũng đang không ngừng trị thương cho chính mình, khi tất cả người càng cường thế. Thiếu niên vẫn chưa từ bỏ ý định nói: "Mẹ ta nói qua, chúng ta muốn túi đầu không ngừng cố gắng, nhưng điều kiện trước tiên nhất định phải là trước ngẩng đầu nhìn một chút đường, không có lựa chọn cố gắng chỉ là tại uổng phí hết khí lực." Giang Nguyên giơ tay chém xuống giết đến chính là sảng khoái thời điểm, nhưng một cái không biết tên thiếu niên không ngừng chiêu hàng chính mình, lúc này Giang Nguyên đã cảm thấy chính mình giống như là Tôn Ngộ Không bị niệm kim cô chú đường tăng ồn ào bình thường, có chút không kiên nhẫn. "Đã ngươi mụ mụ dạy qua ngươi nhiều như vậy đạo lý, vậy ngươi mụ mụ có hay không dạy qua ngươi một kiện cơ bản nhất sự tình?" Giang Nguyên lớn tiếng cười nói. Thiếu niên nghi hoặc không hiểu hỏi: "Úc Điệp, ngươi nói là đạo lý gì?" Giang Nguyên cùng thiếu không chỉ nói đó chính là không cần luôn tại bên miệng treo mụ mụ, nếu không người khác sẽ chỉ cảm thấy ngươi là mụ bảo trẻ lớn. Thiếu niên càng rất nghi hoặc, hỏi: "Cái gì là mụ bảo? Cái gì lại là trẻ lớn?" Giang Nguyên cười nói: "Chính là ngươi không có đầu óc, cần mụ mụ ngươi đầu óc đến thay ngươi suy nghĩ, chính là ngươi không có chân, cần mẹ của ngươi đến thay ngươi đi đường." Thiếu niên rốt cục nghe hiểu Giang Nguyên lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra nổi giận biểu lộ, nghiêm nghị nói: "Ta có phải hay không mụ bảo đều không có quan hệ gì với ngươi, nhưng mẹ ta nói qua, nhục nhã người của ta liền muốn hắn chết." Giang Nguyên không có phản ứng hắn, bởi vì chính mình không cần thiết phản ứng một người chết. Thi thể đang nói chuyện. Thiếu niên nổi giận tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyên liền nhìn thấy thân thể của hắn giống như là một mặt bị ngã nát tấm gương, không ngừng hình thành một vòng lại một vòng mạng nhện. Bình một tiếng, thân thể thiếu niên bị xé thành vỡ nát. "Ngươi làm sao muộn như vậy xuất thủ?" Giang Nguyên nhìn về hướng thiếu nữ mình. Có thể đem cường địch trong khoảnh khắc xé thành mảnh nhỏ, cũng chỉ có cái này bị phong ấn ở trọng hình lăng bên trong nữ quái vật. Đây cũng là Giang Nguyên hiện tại lớn nhất át chủ bài. Khí tức này kinh khủng, thiếu niên mặc dù là cái mù bảo, nhưng là trên người hắn khí tức lại cực kỳ cường thế. Giang Nguyên biết mình cho dù có thể thu thập hắn, sợ rằng cũng phải bỏ ra không ít khí lực mới được. Nhưng thiếu nữ mình chỉ cần một chỉ, liền có thể đem nó hóa thành vô số mảnh vỡ, bị mất mạng tại chỗ. Người này thực lực không tính mạnh, nơi này tối thiểu ẩn nút 30 cái trở lên loại thực lực này người. Thiếu nữ mình sắc mặt có chút nghiêm trọng. "Máu của ta không đủ dùng, không có khả năng lung tung xuất thủ, mà lại nơi này ẩn nút quái vật càng ngày càng nhiều, cực kỳ nhân vật cường thế cũng là càng tụ càng nhiều, chúng ta được nhanh điểm rời đi." Giang Nguyên nghe vậy, cũng là không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Hoàn toàn chính xác thành như thiếu nữ mình lời nói, cho dù mình đã dốc hết sức không ngừng sát lục, đồng thời thực lực bản thân đã nương theo lấy sát lục mà không ngừng tăng gọn, nhưng nơi này sinh vật khủng bố số lượng chẳng những không có chút nào giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, đoàn người mình chắc chắn toàn quân bị diệt. "Tam đầu quyền đâu?" Giang Nguyên đột nhiên hỏi. "Đã sớm chạy." Thiếu nữ mình xì một tiếng kinh miệt, phản phất cũng là cực kỳ xem thường loại này tên con kiếp. "Lần sau gặp mặt, nhất định phải đem nó nấu, hấp thịt kho tàu đều có thể." Giang Nguyên cũng là tức giận đến hàm răng ngứa. Đều nói cẩu cẩu là trung thành nhất động vật, Giang Nguyên xem như lĩnh ngộ được, chỉ sợ tam đầu khuyển chân quý nhất chủ nhân, vẹn vẹn chỉ có Giang Thiếu Thiên nhất cá nhân. "Chúng ta hay là trước tiên nghĩ một chút làm như thế nào rời đi nơi này, lại nói làm sao nấu nướng tam đầu khuyển sự tình đi." Thiếu nữ mình bất đắc dĩ nói. Giang Nguyên nắm chặt trong tay xích đế kiếm, chuẩn bị tiếp tục mở ra một con đường máu. Nhưng vào lúc này, một cái thân lưng nữ yêu đột nhiên bay đến không trung, lập tức phát ra một trận mỹ diệu vận bị thanh âm. Loại thanh âm này rất êm tai, dễ nghe để cho người ta muốn nhịn không được ngừng chân vĩnh viễn dừng lại. Trong lúc nhất thời, nguyên bản cực kỳ phân loạn tràn diện, cũng là quỷ dị thoáng tiết tấu trở nên chậm chạp. "Các vị tạm thời dừng tay đi." Hạ tỷ cao giọng nói. "Chủ nhân nhà ta có cái đề nghị, nếu các vị đều là kiêng kỵ lẫn nhau thực lực, không muốn nhường ra một chén canh đến, không bằng chúng ta tới một trận lôi đài thi đấu, ai có thể đứng ở cuối cùng, như vậy phần này chiến lợi phẩm liền bề ai." Thiếu nữ mình cũng không thụ thanh âm này khống chế, nàng nhanh chóng đi tới Giang Nguyên bên người, thấp giọng nói, "Bọn hắn muốn đánh lôi đài thi đấu, mục đích là công bằng phân phối ngươi xích đế kiếm, ta có một tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào?" Giang Nguyên hơi do dự rồi nói ra, "Tin tức tốt." Thiếu nữ mình cười nói, "Tin tức tốt là ngươi không cần một người đánh nhiều như vậy." Nhưng nàng ý cười bẹn bẹn duy trì một hồi đằng sau, liền dần dần chuyển đổi thành một câu nghiêm trọng. "Tin tức xấu là, nơi này không gian bị triệt để phong tỏa, chúng ta nhất định phải đánh thắng lôi đài thi đấu mới có thể rời đi nơi này. Lôi đài thi đấu chỉ sợ bọn họ tâm tư, là không hy vọng ta lại trưởng thành tiếp, cho nên mới đặc biệt đem tạp ngư loại bỏ rơi đi." Giang Nguyên trong lòng phân tích ra kết quả. Chính mình xích đế kiếm cùng tám bộ công năng đủ không ngừng hấp thu kẻ yếu lực lượng cùng máu tươi, đem bọn hắn dần dần biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nói cách khác, cho dù là cùng nhau tiến lên, những cái kia cấp thấp tạp ngư chẳng những không có khả năng đối với mình tạo thành tổn thương, ngược lại là trở thành chính mình tư bộ phẩm. Cái này tự nhiên không phải ẩn nút sinh vật khủng bố bọn họ nguyện ý nhìn thấy. Mà thiếu nữ mình xuất hiện, càng là trở thành một loại cực lớn biến số. Vừa rồi cái kia mụ bảo nam cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, mà là tạt tạ dồ một tên cực kỳ cường thế ác ma dòng dõi. Nhưng hắn tại thiếu nữ mình trước mặt, liền liền mảy may năng lực phản kháng cũng không có, trực tiếp liền bị xé thành mảnh nhỏ. Cho nên bọn hắn dứt khoát sai phái ra thân ưng nữ hải, quyết định lâm thời dựng một trận lôi đài thi đấu, ai có thể vượt lên trước giết chết Giang Nguyên, như vậy chiến lợi phẩm liền về ai. Mà tại thiếu nữ mình che chở cho, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên, đầu tiên trở thành người ăn cua. Không có biện pháp, ngươi nhiều đánh thắng mấy trận lôi đài thi đấu cho ta tranh thủ một chút thời gian. Thiếu nữ mình đột nhiên nói ra, trí nhớ của ta giống như khôi phục một chút, nhớ ra rồi một loại chạy trốn phương pháp, nhưng ta cần nhất định thời gian chuẩn bị, ngươi nhiều chống đỡ một hồi. Giang Nguyên nghe được nàng nói như vậy, không khỏi nắm chặt xích đế kiếm. Chỉ cần mình có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian, như vậy thì có biện pháp rời đi nơi này, thuận lợi hoàn thành đạo thứ hai khảo nghiệm. Nhưng Giang Nguyên nhìn về hướng lôi đài thi đấu đám đối thủ, bọn hắn đều là vừa rồi không ngừng tiềm phục tại trong bóng tối các trí cường giả, mỗi một cái thực lực đều là cực kỳ khủng bố. Đại khái phải bao lâu? Giang Nguyên hít sâu thở một cái hỏi. Hơn 10 phút, hoặc là hơn 20 phút, ta cũng không quá xác định, ký ức quá mơ hồ. Thiếu nữ mình không xác định nói. Tốt, ta sẽ cho ngươi tranh thủ thời gian. Giang Nguyên tay cầm xích đế kiếm, vắt ngang tại mình cùng thiếu nữ mình trước mặt. Hắn ý tứ rất rõ ràng, ai dám tới, như vậy liền giết ai. Không ít sinh vật khủng bố bọn họ lộ ra cực kỳ nụ cười âm hiểm, cảm thấy Giang Nguyên bất quá là đang tiến hành một trận chó cùng rứt dậu thôi. Mà Giang Nguyên ánh mắt có chút trôi hướng thiếu nữ mình, kỳ thật đấy lòng có chút không rõ nàng tại sao muốn lưu lại trợ giúp chính mình. Vẹn vẹn chỉ vì máu tươi của mình a. Chương 595, tận hứng chương 595, tận hứng Giang Nguyên trong tay xích đế kiếm không ngừng tản ra qua mang, lòng lánh mặt mũi của hắn lúc thì đỏ mang lấp lóe, đầu đầy bị máu tươi nhiễm sợi tóc múa may của loạn. Thể nội xích đế kiếm cùng tám bộ công lẫn nhau giao hội, không ngừng tư dưỡng lẫn nhau, dần dần tạo thành một cỗ sinh sôi không ngừng hương vị. Giang Nguyên dần dần đem trạng thái thân thể của mình điều chỉnh tới đỉnh phong, ứng đối lấy trận này lôi đài, hắn sẽ lấy cường hãn nhất tư thái tiến hành ứng đối. Ai dám đến, chết! Giang Nguyên hừ lạnh nói. Vô số sinh vật hắc ám bên trong, một cái thằn lằn to lớn gào thét, hắc hắc cười không ngừng. Ô Điệp, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể chống bao lâu, chúng ta lão tổ tông truyền cho chúng ta chí cao vô thượng pháp, ngươi có thể ngăn cản được bao lâu? Chỉ là con thằn lằn này cười đến còn chưa vượt qua 3 tiếng, liền cảm giác toàn bộ thế giới bắt đầu một phân thành hai. Bởi vì Giang Nguyên đã giơ tay chém xuống, hai tay sát nhập nắm chặt xích đế kiếm đem nó từ trên xuống dưới chia làm hai nửa. Thật nhanh. Hắn so vừa mới tốc độ làm sao nhanh nhiều như vậy? Không ít sinh vật hắc ám âm thầm kinh hãi. Giang Nguyên xích đế kiếm đang không ngừng hấp thu sinh vật hắc ám tinh huyết đằng sau, đã đang không ngừng trả lại lấy Giang Nguyên thân thể. Mà thể nội tám bộ công cũng đang không ngừng hấp thu chết đi sinh vật hắc ám tinh thần năng lượng. Giang Nguyên lực lượng ngay tại không ngừng tăng trưởng, vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều cùng đi vào tử thần sơn núi trước đó có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giang Nguyên tự tin, cho dù là chính diện võ đài thi đấu, chính mình cũng có tư cách là thiếu nữ mình tranh thủ đến thời gian nhất định. Chỉ cần tranh thủ đến đầy đủ thời gian, chính mình liền có thể thông qua cửa thứ hai khảo nghiệm. Giờ phút này, thời gian chính là hết thảy. Các ngươi còn có ai nghĩ đến chịu chết, cứ tới đi. Giang Nguyên cầm trong tay xích đế kiếm, như là một tôn đến từ viễn cổ chiến thần, đối với toàn bộ bạo mãn tử thần sơn núi sinh vật hắc ám bọn họ phát khởi khiêu chiến. Lúc này, một đạo thân ảnh như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện ở Giang Nguyên bên người. Xích đế kiếm quả nhiên không tầm thường, lại có thể tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong liền đem một cái yếu đuối nhân loại lực lượng tăng lên nhiều như vậy, khó trách chúng ta nhiều như vậy lao tổ tông đều ngấp nghé thanh kiếm này. Đạo thân ảnh này thâm trầm nói. Giang Nguyên suy nghĩ điện mang giống như chuyển động, trong khoảnh khắc liền ý thức đến nhìn mình chằm chằm trên tay xích đế kiếm cao thủ tất nhiên nhiều vô cùng. Mà sở dĩ một chút cực kỳ biến thái lao tổ tông cấp bậc quái vật còn chưa xuất thủ, hẳn là Giang Thiếu Thiên tương bọn hắn cho cản lại mới đối. Dù sao mặc dù là không thể nào khảo nghiệm, nhưng tóm lại sẽ không thật là một loại không thể nào cửa ải. Nhưng Giang Thiếu Thiên có thể ngăn lại những lao quái vật kia thời gian chỉ sợ cũng là có hạn. Mình nếu là không cách nào trèo chống thời gian nhất định, chỉ sợ sẽ thật sự có nguy hiểm tính mạng. Không qua sông Nguyên tạm thời không có cân nhắc quá nhiều, mà là trực tiếp hướng phía thân ảnh quỷ mị chỗ bổ ra một kiếm. Dám gần thân thể của ta, đó chính là tại khiêu chiến ta, chết! Giang Nguyên hừ lạnh một tiếng. Giang Nguyên trong tay kiếm mang điên cuồng lấp lóe, trong khoảnh khắc liền đem cái kia đạo tốc độ cực nhanh thân ảnh một phân thành hai. Giang Nguyên đem tám bộ công hội tụ tại trong mắt, trong khoảnh khắc liền nhìn ra đạo thân ảnh kia hiện lộ ra hình dáng, nguyên lai là một bộ thân ưng nữ yêu. Các nàng tựa hồ không chỉ có thể phát ra quỷ dị thanh âm khống chế người hành động, còn có được cực kỳ tốc độ siêu phàm. Mà nàng trước khi chết, trong mắt còn mang một cố khó có thể tin chấn kinh. Hạ tỷ vậy mà tại phương diện tốc độ cũng vô pháp phản ứng từng chiếm được đến. Hắc ám thần lần coi như xong, nhưng hạ tỷ tốc độ nhưng không có đơn giản như vậy. Tên nhân loại này không đơn giản, thực lực của hắn mỗi giết một địch nhân liền sẽ tăng trưởng một chút, mà lại hắn giống như đối với trên tay kia thanh kiếm lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu, lại mang xuống chúng ta khả năng không cách nào giao nổi. Mặc dù hạ tỷ cùng hắc ám thần lần đều bị hắn chém giết, nhưng những cái kia cường giả chân chính còn chưa xuất thủ, hẳn là đang đợi tên nhân loại này lộ ra sơ hở hoặc là nhược điểm. Giang Nguyên đem tám bộ công tập trung ở phần hai, tự nhiên nghe rõ những sinh vật hắc ám này bọn họ xì xào bàn tán, không khỏi trong lòng cười lạnh không chỉ. Trên thực tế, hắn tử vừa rồi đánh giết sinh vật hắc ám bắt đầu, trong lòng liền bắt đầu đối với mê vụ lao nhân tặng cho chính mình thiên nào bí pháp có một tia cảm ngộ. Loại cảm ngộ này cực kỳ huyền diệu, bởi vì thiên kia mê vụ lão nhân tổ truyền bí pháp thật sự là quá mức tối nghĩa khó hiểu, liền ngay cả mê vụ lão nhân cuối cùng cả đời cũng không có đối với nó bên trên nội dung lĩnh ngộ được cái gì thực tế tính chỗ tốt. Nhưng đốn ngộ loại chuyện này, nhưng thật ra là cực kỳ nhìn chúng tư chất cùng vật khí, tư chất tốt người thường thường có thể trong thời gian cực ngắn nương tựa theo xuất sắc vật khí, lấy được thành quả kinh người. Giang Nguyên mặc dù không tự nhận là cái gì tuyệt thế thiên tài, nhưng hắn xác thực đấy lòng đã đối với bản này bí pháp có chút thu hoạch. Có hay không tương sinh, âm thanh tương hợp, cao thấp so sánh. Giang Nguyên không ngừng tinh tế thưởng thức huyền bí trong đó, kỳ thật bí pháp này háo diệu tham thấu về sau, Giang Nguyên ngược lại không cảm thấy là thật khó mà bị người đọc hiểu. Hắn cho là có cùng không ở giữa, luôn luôn tồn tại một đạo giả lập bình chướng, có thể lý giải thấu tầng bình chướng này lời nói, liền có thể đem chính mình đối với lực lượng lý giải lên cao một cái cấp độ. Bất quá ngay tại Giang Nguyên không ngừng thông qua thực chiến lĩnh ngộ lấy huyền bí lúc, một cái toàn thân bị vảy màu đen bao quanh cú mèo lại là đột nhiên đứng dậy. Nhân loại, kỳ thật chúng ta cũng không nhất định muốn tiến hành chiến đấu. Chúng ta giữa lẫn nhau xung đột lợi ích cũng không phải là không thể điều hòa con cú mèo này miệng nói tiếng người, nói đến nói chữ chữ rõ ràng, hiển nhiên có được không thấp trí thông minh. Giang Nguyên có thể rõ ràng mà cảm giác được, con cú mèo này thực lực chỉ sợ vượt xa vừa rồi chính mình chém giết hết thể sinh vật hắc ám, hẳn là nơi này ẩn nút trí cường trong cao thủ người nổi bật. A, ngươi muốn làm sao điều hòa chúng ta xung đột? Giang Nguyên trong mắt lánh mang lóe lên. Cú mèo phát ra một trận tiếng cười như cú đêm đều, nói chúng ta đổ vật muốn kỳ thật rất đơn giản, chính là trên tay ngươi thanh kiếm kia, chúng ta lão tổ tông đối với thanh kiếm này cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng chúng ta không cần thiết giết chết ngươi lại lấy đi kiếm. Chúng ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi có thể giao ra trên tay kiếm, chúng ta không chỉ có sẽ không giết ngươi, hơn nữa còn sẽ để cho ngươi trở thành chúng ta trong tộc khách quý, thưởng thụ hết thảy tốt nhất ưu đãi đãi ngộ. Giang Nguyên cười nhạo nói, ngoại tộc thằng hề, lại còn mưu toan dùng một chút hoa ngôn xảo ngữ che đậy ta. Cú mèo cũng không để ý, mà là chậm rãi lấy ra một cái truy thủ, cuối cùng cắt lấy chính mình một đũa lông. Ta nguyện ý dùng cái này phát thệ, vừa rồi nói tới hết thảy đều là thật sự hữu hiệu, nếu là ta vi phạm với thệ ước, như vậy thì để cho ta vĩnh viễn tại tạt tạ rổ chỗ sâu nhất gặp hỏa diễm hình phạt. Thiếu nữ mình đột nhiên tại Giang Nguyên sau lưng nói chuyện, nói hắn nói là sự thật, lấy chính mình thân thể lông tóc coi như thệ ước nguyền rủa, một khi vi phạm với thệ ước liền tất nhiên sẽ nhận nguyền rủa. Hắn là thật hứa hẹn ngươi tương lai tốt đẹp, chỉ cần ngươi nguyện ý phản loạn. Đồng thời, Giang Nguyên cũng thông qua tám bộ công nghe được không ít sinh vật hắc ám bọn họ nghị luận lời nói. Đây là tạt tạ rổ tam đại tồn tại cấm kỵ hậu nhân, am hiểu lấy các loại mưu trí giải quyết vấn đề. Hắn mặc dù thực lực rất mạnh nhưng chắc là sẽ không tùy tiện bại lộ thực lực của mình. Thật thông minh cách làm. Cho dù đánh chết tên nhân loại này lấy được xích đế kiếm, như vậy cũng sẽ lọt vào mặt khác tồn tại cấm kỵ người đời sau cấp đoạn, nhưng một khi hứa hẹn cho tên nhân loại này chỗ tốt, để hắn chủ động giao ra, tình huống liền thật to không giống nhau. Tồn tại cấm kỵ hậu nhân quả nhiên không phải chỉ dựa vào võ lực giải quyết vấn đề mãn phu, tên nhân loại này chỉ sợ phải tiếp nhận điều kiện này, ta còn không có làm sao gặp qua sẽ không nhận lợi ích thúc đẩy nhân loại. Giang Nguyên liếc qua con cú mèo này, mặc dù nó ngoại hình thật rất như là cú mèo, nhưng là tinh tế xem ra nó vảy màu đen cực kỳ đặc thù, phản xạ một cỗ hào quang kinh người, tựa hồ là đao thương bất nhập bình thường. Trên người ngươi lân phiến ngược lại là rất xinh đẹp. Giang Nguyên bình luận. Hắc Lân Cú Mèo nghe được Giang Nguyên tán dương chính mình lân phiến, lúc này liền đắc ý vênh vang mà nói ra, đó là tự nhiên, tổ thượng của ta là một tôn chân chính tồn tại cấm kỵ, thân này lân phiến màu đen cũng là nguồn gốc từ nó di truyền, trên đời tuyệt không có bất kỳ vũ khí có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Giang Nguyên cười lạnh nói, vậy nhưng coi như không tệ, chờ ta giết ngươi về sau, liền có thể bắt ngươi lân phiến chế tác một kiện áo giáp. Nghe vậy, Hắc Lân Cú Mèo sắc mặt lập tức xanh mét đứng lên. Ngươi không đáp ứng điều kiện của ta. Tại sao muốn đáp ứng ngươi? Đừng dùng vấn đề đến trả lời vấn đề, ngươi không có lý do gì cự tuyệt. Ngươi sai, ta có lý do. Giang Nguyên đáy lòng chậm rãi hiện ra 13 cái hỏa nhân qua đời trước đó lời nói cùng tư thái, bọn hắn đã từng có cơ hội thoát khỏi hỏa diễm nguyên rủa, đã từng có cơ hội hưởng thụ, nhưng bọn hắn vì lòng quốc tương lai, vì hậu thế hạnh phúc lựa chọn từ bỏ hết thể hưởng thụ, cam nguyện thủ hộ lấy xích đế kiếm, không ngừng nhận thụ lấy hỏa diễm nguyên rủa ăn mòn. Muốn đánh liền tiếp tục đến, ta không rảnh nói nhảm. Giang Nguyên cười lạnh nói. Hắc Lân Cú Mèo nổi giận, sau lưng hai cánh trong nháy mắt mở ra, cả người giống như là một cái mở bình phong không tước. Ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Đây mới là ta chân chính bộ dáng. Giang Nguyên thân ảnh bùng lên, trong lòng đốn ngộ mê vụ lão nhân bí pháp đằng sau, tốc độ lại lần nữa tăng lên không ít. Tay trái của hắn nắm xích đế kiếm, tay phải nắm thống khổ hắc kiếm, cùng nhau chém tới Hắc Lân Khổng Tước. Nhưng Hắc Lân Khổng Tước công bằng, đợi tại nguyên chỗ tùy ý Giang Nguyên chém về phía thân thể của mình. Xích đế kiếm cùng thống khổ hắc kiếm mặc dù chém giết chúng thân thể của nó, nhưng vậy màu đen một trận mãnh liệt ô quang lấp lóe, rõ ràng là hoàn toàn ngăn cản hạ công kích này. Ta Hắc Lân là tổ tiên lưu truyền cho ta, làm sao có thể bị ngươi tùy tiện đánh tan? Hắc Lân Khổng Tước lộ ra trào phúng giống như ý cười. Phải không? Giang Nguyên trong lòng hơi động, lợi dụng thể nội tám bộ công thôi động lên vĩnh hằng chi hỏa mặt dây chuyển cùng một viên khác gần nhất lấy được màu đen mặt dây chuyển. Giang Nguyên cánh tay trái bị một cấu ngọn lửa màu đỏ tươi cuốn lên, không ngừng cháy hừng hực, nhưng một chỗ khác cánh tay phải lại là một cấu hoàn toàn tương phản ngọn lửa màu tím đen ngay tại không ngừng cuốn quanh lấy. Giang Nguyên có thể cảm giác được, vĩnh hằng chi hỏa mặt dây chuyển hỏa diễm chiếm cứ tay trái của mình, mà màu đen mặt dây chuyển hỏa diễm chiếm cứ tay phải của mình. Giữa lẫn nhau mặc dù đều rất muốn vào một bước ăn mòn cướp đoạt lực lượng của đối phương, nhưng lại bị một cỗ tương xứng tám bộ công chỗ điều hòa lấy, tạo thành một cỗ quỷ dị cân bằng. Đỏ và đen va chạm, Giang Nguyên cảm thấy mình tay trái tay phải lẫn nhau ở giữa, giống như có lực lượng tính chất bạo tạc ở trong không khí rung động. Tùy theo mà đến, thì là ngọn lửa màu đỏ dần dần leo lên xích đế kiếm, ngọn lửa màu tím đen dần dần leo lên thống khổ hắc kiếm, song kiếm giao kích phía dưới, một cỗ khó có thể tưởng tượng sức mạnh mang tính chất hủy diệt ngay tại không ngừng sinh sôi lấy. Không tốt, mau lui lại, nên được ý rào giả Hắc Lân Khổng Tước phát giác được không thích hợp thời điểm, thời cơ đã chậm. Hắn Hắc Lân cố nhiên truyền thừa từ vĩ đại tồn tại cấm kỵ, nhưng cũng phải nhìn cá nhân thực lực có thể phát huy bao nhiêu một loại này quà tặng, tuyệt không phải là chân chính vô địch phòng ngự. Giang Nguyên đen đỏ song kiếm giao kích, hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng lẫn nhau tác dụng, tạo thành một cỗ cực kỳ cường hãn bạo tạc, vậy mà trực tiếp phát ra một tiếng to lớn tính hủy diệt tiếng nổ vang, theo sát phía sau là một trận triệt để gào thét. Khi khói bụi tản ra sau, Hắc Lân Khổng Tước trọng thương thổ huyết, toàn thân vảy màu đen thình lình bị nổ tung hơn phân nửa, khí tức cả người cực kỳ bại bại, giống như sinh một trận bệnh nặng. Thật mạnh, ta đặt tên ngươi là Ảm Diệt Mặt Dây Truyền đi. Giang Nguyên cuồng tiếu không chỉ, tư thái giống như điên cuồng, như là một tôn ma thần. Đối với mình mới đến tay màu tím đen mặt dây chuyền, đáy lòng của hắn cảm thấy không gì sánh được hài lòng. Mà Hắc Lân Khổng Tước bị thua đằng sau, biết rõ chính mình thật sự là khinh địch chủ quan, ngày bình thường 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 lấy trí tuệ tăng trưởng hắn, lại quá phận ỷ lại lấy chính mình Hắc Lân, cuối cùng đưa đến một cái không hiểu thảm bại. Dù sao đây là hắn vô địch tiên tổ để lại bảo vật, liền ngay cả không ít thực lực vượt xa Giang Nguyên cao thủ đều không thể phá vỡ Hắc Lân phòng ngự, nhưng hết lần này tới lần khác Giang Nguyên trên tay hai viên mặt dây chuyền lai lịch thực sự cổ quái, vậy mà dung hợp được có thể bộc phát ra loại này đáng sợ uy lực. Hừ, ta Hắc Lân còn xa không có đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, chờ ta Hắc Lân hoàn mỹ đằng sau, ngươi không có khả năng phá vỡ nó. Hắc Lân Khổng Tước không cam lòng nói. Giang Nguyên cười lạnh nói, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Hắc Lân Khổng Tước phun một ngụm máu nói, ngươi không có khả năng giết ta, ta là tồn tại cấm kỵ hậu duệ, ngươi giết ta tương đương gây ra thiên đại hòa loạn. Giang Nguyên đi ra phía trước, giơ tay chém xuống, thình lình sống sờ sờ đem Hắc Lân Khổng Tước đầu chém xuống tới. Ngươi nói tựa như là ta không gây rắc rối một dạng. Giang Nguyên tự nhiên không phải cái mã phu, chỉ là chính mình nếu cùng đối phương tự nhiên trận doanh đối địch, huống hồ đã tại trước mặt mọi người đem hắn cho đánh trúng trọng thương, ưu án này đã là kết lại. Cho dù chính mình buông tha Hắc Lân Khổng Tước, không bị trả thù khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Các loại phương diện tới nói, Giang Nguyên thật sự là nghĩ không ra một cái buông tha hắn lý do, chẳng lẽ không giết được nhân, chờ hắn đến báo thù à? Nếu hôm nay giết đến sinh vật hắc ám cùng ngoại tộc thằng hề nhiều vô số kể, nhiều như vậy giết mấy cái cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Giết đến thiếu đi, ngược lại là chưa hết hứng. Làm sao có thể? Hắc Lân Khổng Tước Hắc Lân thế nhưng là truyền thừa đã lâu, cho dù hắn chưa đại thành, nhưng cũng căn bản không phải người bình thường có thể phá vỡ. Tên nhân loại này vậy mà giết Hắc Lân Khổng Tước, sự kiện lớn, lần này vậy mà ra nhiễu loạn lớn, tồn tại cấm kỵ hậu nhân bị giết. Chuyện động trời, chỉ sợ mặt khác tồn tại cấm kỵ hậu nhân cũng phải nhịn không nổi xuất thủ. Trên thân người này hai viên mặt dây chuyền làm sao như thế nhìn quen mắt, lại có thể nương tựa theo nó giết chết Hắc Lân Khổng Tước. Chương 596, gây cấn chương 596, gây cấn Giang Nguyên trong mắt phát ra ánh sáng, tại hắn không chút do dự chặt xuống Hắc Lân Khổng Tước đầu lâu đằng sau, lập tức liền chuẩn bị đem nó trên người Hắc Lân lột xuống, lưu lại chờ ngày sau chế tác thành một bộ chiến giáp. Cái đồ chơi này nếu là cái gì cái gọi là tồn tại cấm kỵ quà tặng, hẳn là đồ tốt. Giang Nguyên đắc ý lấy xích đế kiếm chém ra Hắc Lân Khổng Tước thân thể, đưa nó trên người Hắc Lân toàn bộ lấy xuống, cẩn thận từng ly từng tí bảo tốt. Ở trong quá trình này, Giang Nguyên lấy tay sờ lấy những này Hắc Lân, phát hiện những lân phiến này tính chất cực kỳ kỳ dị, tựa như là sống lấy sinh vật bình thường, thậm chí có cực kỳ giống như là nhân loại cảm xúc. Mà lại những này Hắc Lân lực phòng ngự thật sự là kinh người rất, cho dù là xích đế kiếm đều rất khó tại trên người của bọn nó lưu lại dấu vết gì, trừ phi là vĩnh hằng chi hỏa mặt dây chuyển cùng ám diệt chi hỏa mặt dây chuyển lẫn nhau quấn quanh ở thống khổ hắc kiếm cùng xích đế kiếm bên trên, sinh ra kết xù bạo tạc mới có thể tổn thương đến những này Hắc Lân. Cái đồ chơi này hẳn là rất đáng tiền, nếu như ra ngoài giao dịch, chỉ sợ có thể bán đi một cái giá trên trời. Giang Nguyên đáy lòng cảm giác thu hoạch này thực sự không sai. Trung quanh sinh vật hắc ám thấy hai hùng kiếp đĩa, cơ hồ là không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là tồn tại cấm kỵ Hắc Lân, chuyên môn chỉ cần đại thành đằng sau liền có thể gần như có vô địch phòng ngự lân giáp. Tên nhân loại này vậy mà dám can đảm giết tồn tại cấm kỵ dòng roi, thậm chí là cướp đoạt Hắc Lân. Hắn cái kia một tay bạo tạc đến tột cùng là thế nào làm được? Ta thậm chí không cách nào thấy rõ động tác của hắn, thậm chí ngay cả Hắc Lân đều có thể nổ tung, uy lực thật sự là quá kinh khủng. Thật ác độc tiểu tử. Mặc dù chúng ta cũng là dự định giết hắn về sau lại cướp đoạt hắn xích đế kiếm, nhưng là cái này mấy ngàn năm nay vẫn luôn là chúng ta cướp đoạt nhân loại, cho tới bây giờ không có bị nhân loại cướp đoạt qua, tiểu tử này có loại. Lần này muốn ra nhiều loại lớn, tồn tại cấm kỵ một khi tức giận, chỉ sợ toàn bộ tặc tạ rổ đều muốn run hơn mấy run. Giang Nguyên nghe được những người này lời nói, không khỏi lộ ra có chút cười lạnh. Chỉ cho phép các ngươi đến cướp đoạt nhân loại, lại cũng không cho phép nhân loại trái lại cướp đoạt các ngươi à? Nếu như tự nhiên thật là cái gọi là mạnh được yếu thua, như vậy chính mình tuân theo pháp tắc này có cái gì không được? Kim Nhật Giang người nào đó liền muốn đại khai sát giới, nhân loại dị tộc thằng hề dám can đảm ngấp nghé nhân tộc bảo vật, toàn bộ cũng phải chết ở dưới kiếm của ta. Còn có ai muốn tới, cứ việc phóng ngựa tới. Giang Nguyên ngửa mặt lên trời cười to, toàn thân đã đều nhiễm lên máu tươi, giờ phút này như là một tôn ma chủ dáng lâm nhân gian, mục đích đúng là vì thu hoạch sinh mệnh. Tình trạng của hắn không ngừng kéo lên lấy, tám bộ công hấp thu Hắc Lân Khổng Tước chết đi tinh thần năng lượng, mà xích đế kiếm càng là không ngừng dung nạp lấy Hắc Lân Khổng Tước tinh huyết không ngừng trả lại chữa trị nhục thể của hắn. Lực lượng lần nữa trên phạm vi lớn kéo lên. Người ngay cả Hắc Lân Khổng Tước cũng dám giết. Hô trướng, một tôn màu đen cự xà đi ra, nó le lưỡi lời rắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Nguyên. Ngươi cũng đã biết ngươi phạm vào thiên đại hòa loạn, hắn là tồn tại cấm kỵ hậu nhân, ngươi dám đem hắn giết chết, thậm chí còn lột sạch hắn Hắc Lân, ngươi, tội ác ngập trời. Giang Nguyên cười lạnh không chỉ, trong tay xích đế kiếm xa xa chỉ hướng màu đen cự xà, cười như điên nói, chuyện hôm nay vốn là không chết không thôi cục diện, cho dù ta có hay không giết chết hắn kết quả lại có gì khác biệt. Các ngươi những ngoại tộc này thẳng hề ý đồ đối với ta nhân loại làm loạn, thậm chí ngay cả chúng ta bảo vật cũng nghĩ ngấp nghé, không đem các ngươi giết sạch, như thế nào xứng đáng chết đi những tiền bối kia. Giang Nguyên đáy lòng, lần nữa hiện lên 13 vị cam nguyện vì thủ hộ Xích Đế kiếm mà chết đi hỏa nhân bọn họ. Trong lòng bọn họ tín niệm chi vĩ đại, xa xa bị Giang Nguyên chỗ kính trọng. Hắc hắc, ngươi hôm nay hoàn toàn chính xác hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù ngươi giao ra Xích Đế kiếm chúng ta cũng không có khả năng để cho ngươi còn sống rời đi, bất quá ngươi giết tồn tại cấm kỵ hậu nhân, chúng ta nhất định phải đưa ngươi bắt được, lại đem linh hồn của ngươi vĩnh cửu nhốt lại. Màu đen cự xà thụ đồng màu vàng nóng nhìn xuống Giang Nguyên. Hắc Lân khổng tức đều hướng ngươi phát ra mời, hơn nữa còn lấy nguyền rủa làm thế ước, ngươi lại tự tuyệt, khăng khăng đứng tại nhân loại một bên, quả nhiên là thật quá ngu xuẩn. Màu đen cự xà một bên trào phúng lấy Giang Nguyên, một bên lại để cho thủ hạ của mình một chi đội ngũ tiến lên đây. Cùng với những cái khác đội ngũ toàn bộ đều là sinh vật hắc ám khác biệt, chi đội ngũ này toàn bộ đều là do nhân loại tạo thành. Nói cách khác, cũng không phải là tất cả mọi người đều có lấy kiên định tín niệm, không ít người hay là tại sinh tử trước mặt, lựa chọn phản bội nhân loại. Màu đen cự xà phun ra lời rắn, bén nhọn cười nói, ngươi xem một chút ngươi những đồng tộc này bọn hắn nhưng so sánh ngươi muốn thông minh nhiều. Để cho bọn họ tới cùng ngươi tâm sự, có lẽ có thể cho đầu óc của ngươi thông minh một chút. Mà một chi kia người đặc thù loại đội ngũ, đồng loạt đối với Giang Nguyên phát ra cười nhạo. Ngây thơ người trẻ tuổi, ngươi căn bản không rõ tình huống, ngươi bất luận cái gì phản kháng đều là tổn công vô ích. Tương lai không xa, sắp có một trận tai nạn to lớn giáng lâm thế giới, đến lúc kia hết thảy đều sẽ một lần nữa tẩy bài, mà có thể cứu vớt chúng ta, chỉ có Tạc Tạ Dụ tồn tại cấm kỵ bọn họ. Ngươi vậy mà vì một thanh chỉ là cái gọi là Xích Đế kiếm mà không muốn ngược lại nhìn về phía vĩ đại tồn tại cấm kỵ ôm ấp, thật là một cái không biết thời thế đồ đần. Trước ngươi nhìn thấy 13 cái hỏa nhân cũng là từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn, nguyên bản chúng ta cùng bọn hắn là cùng một chi đội ngũ, hết lần này tới lần khác bọn hắn lựa chọn cưỡng ép tiếp nhận Tạc Tạ Dụ nguyền rủa, mà chúng ta lựa chọn chính xác trận doanh. Hô, Giang Nguyên hít sâu thở một cái. Dù sao không phải tất cả mọi người giống như là cái kia 13 cái hỏa nhân bình thường có được ý chí kiên cường lực, tương phản, rất nhiều người đều vì sống tạm mà nguyện ý nhìn về phía địch nhân ôm ấp, cam tâm chó săn. Nếu đầu đối với các ngươi tới nói cũng là vật phẩm trang sức. Giang Nguyên cười lạnh nói, vậy không bằng ta lấy đi tốt. Giang Nguyên tay trái Xích Đế kiếm, tay phải Thống Khổ Hắc kiếm, ngọn lửa màu đỏ tươi cùng ngọn lửa màu tím đen một lần nữa leo lên song kiếm, một cỗ lại một cỗ tính hủy diệt ba động một lần nữa triển khai, gột rửa lấy tất cả sinh vật hắc ám đều đang âm thầm kinh hãi. Vô dụng, vừa rồi Hắc Lân khổng tức chỉ là chủ quan mới bị ngươi có cơ hội để lợi dụng được, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không có khả năng để cho ngươi lần nữa thành công. Màu đen cự xà cười to không chỉ. Màu đen cự xà hài hước nhìn xem Giang Nguyên vị trí, hắn có sung túc tự tin, chính mình có đầy đủ tốc độ có thể tránh đi Giang Nguyên một kích kia tính hủy diệt bạo tạc. Nhưng Giang Nguyên một khi bắt đầu chuyển động, màu đen cự xà trái tim hay là bỗng nhiên nhảy một cái, bởi vì Giang Nguyên tốc độ lại lần nữa tăng lên, mà lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tại kích hoạt lên ảm diệt mặt dây chuyền đằng sau, Giang Nguyên ngoại ý muốn phát hiện chỉ cần ảm diệt mặt dây chuyền ngọn lửa màu tím đen cùng lĩnh hằng chi hỏa va chạm nhau, liền có thể sinh ra một cỗ cực kỳ lực trùng kích cường liệt. Lực trùng kích này có thể hóa thành bạo tạc tính chất công kích, cũng có thể làm chính mình phổ biến động lực để tiến tới nguyên. Nói cách khác, Giang Nguyên tốc độ so với vừa nãy chưa kích hoạt ảm diệt mặt dây chuyền lúc, tối thiểu phải nhanh dòng ra gấp 3. Ngươi, làm sao lại nhanh như vậy? Màu đen cự xà vừa kinh vừa sợ, hắn đây là mới biết được giống như mình kinh thường, phạm vào cùng Hắc Lân khổng tức một dạng sai lầm. Nhưng nhân sinh chưa từng có thuốc hối hận, Giang Nguyên giơ tay chém xuống ở giữa, màu đen cự xà thậm chí không có thấy rõ Giang Nguyên động tác, cũng đã bị Giang Nguyên một phân thành hai. Đại lượng máu rắn vẩy xuống Tạc Tạ Dụ mặt đất, là mảnh này vĩnh hằng hắc ám tăng thêm một phần nhiên liệu. Không qua sông Nguyên giết đến cao hứng, ngược lại là cảm thấy máu rắn hẳn là không sai thuốc bổ, dứt khoát mở to miệng đem màu đen cự xà máu rắn không ngừng tràn vào trong miệng của mình. Hương vị có chút ngọt. Giang Nguyên càng là uống vào máu rắn, càng là cảm thấy mình thân thể có một cỗ ấm áp cảm giác. Mặc dù Xích Đế kiếm cũng có thể hấp thu màu đen cự xà tinh huyết, nhưng là Giang Nguyên vẫn cảm thấy chính mình chính miệng uống tới càng thêm thoải mái một chút. Đợi đến Giang Nguyên uống đến đã no đầy đủ, lần nữa nhìn về hướng một chi kia do phản đồ nhân loại tạo thành đội ngũ. Bọn phản đồ nhao nhao lộ ra kinh sợ, phát ra liên tiếp kinh hô. Kỳ thật chúng ta có ý nghĩ của mình, chỉ là vì mưu đồ càng lớn sự nghiệp cho nên mới tiềm phục tại tồn tại cấm kỵ bên người, ngươi ngàn vạn không thể giết chúng ta a. Những cái kia đã từng các đồng đội đích thật là xúc động lòng người, vì thủ hộ nhân loại mà tình nguyện thừa nhận Tạc Tạ Dụ hỏa diễm nguyên rủa, kỳ thật ta cũng thật bội phục bọn hắn. Chúng ta là trên một đường thẳng, ngươi không nên vọng động a, dù sao chúng ta là đồng tộc. Giang Nguyên không để ý đến bọn hắn cầu xin tha thứ, càng không khả năng tin tưởng những người này giả biện, bọn hắn vì sống sót, vì sống tốt hơn, liền ngay cả mình chủng tộc đều có thể bán, lại thế nào khả năng có thể tín nhiệm bọn họ đâu. Giang Nguyên giơ tay chém xuống ở giữa, đem bọn hắn sinh mệnh cấp tốc kết quả. Phản đồ luôn luôn so địch nhân càng thêm đáng giận. Giang Nguyên hít sâu thở một cái, cảm giác những người này thật sự là có chút hỗn trướng, vì bản thân tư lợi lại muốn bán nhân loại. Nếu là loại người này nhiều một ít, chỉ sợ nhân loại quả nhiên là muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Còn bao lâu nữa? Giang Nguyên hướng phía thiếu nữ mình hô một tiếng. Cuối cùng mấy phút, ngươi chờ một chút, thiếu nữ mình đáp lại nói. Sinh vật hắc ám bọn họ chân chính nhân vật trọng yếu, giờ phút này cũng rốt cục ngồi không yên. Bọn hắn biết nếu là giờ phút này lại không chặn đường đồng thời đánh giết Giang Nguyên lời nói, chỉ sợ nhiệm vụ này thật sẽ thất bại, mà Xích Đế kiếm cũng sẽ một lần nữa rơi vào nhân loại trong tay, như vậy bọn hắn lao tổ tông nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, tất nhiên sẽ truy cầu trách nhiệm của bọn hắn. Trước đây chờ đợi, bất quá là giữa bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau lập mưu càng lớn công lao, nhưng nếu là bánh ngọt này công lao bản thân liền bay lời nói, chỉ sợ dù ai cũng không cách nào phân đến một chén canh. Một con chó thủ lĩnh thân sinh vật hắc ám chậm rãi đi ra, bước tiến của hắn cũng không nhanh, nhưng là mỗi đi một bước nhưng thật giống như là đạp ở mỗi cái sinh vật hắc ám trong trái tim, tại hắn đi 7 bước đằng sau, không ít thực lực sinh vật nhỏ yếu thậm chí đã ngất đi. Mễ Đào Lạc Tư, hắn cũng là tam đại tồn tại cấm kỵ hậu nhân một trong, mà lại huyết mạch so hắc lân khổng tức còn muốn thuần khiết rất nhiều, hắn là nơi này chân chính một trong nhân vật trọng yếu. Phản phất là mét hơn nặc cốt bài hiệu ứng bình thường, nương theo lấy Mễ Đào Lạc Tư xuất hiện, vừa có mấy tên tồn tại cấm kỵ hậu nhân lần lượt xuất hiện. Giang Nguyên đem 8 bộ công tập trung ở trên ánh mắt cẩn thận quan sát, phát hiện có một tôn đầu dê thân người chính nhẹ nhàng lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt của hắn cực kỳ tà dị, có một loại quỷ dị màu xanh lá, phản phất nhìn nhiều đều sẽ rơi vào vực sâu kinh khủng. Còn có một cái hình thể to lớn bán nhân mã, thân thể của hắn liền ngay cả tam đầu khuyển cũng không sánh nổi, cả người tản ra một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt. Tới thật nhiều a, cái gọi là tạc tạ rộ tồn tại cấm kỵ người đời sau. Giang Nguyên cười tỏ không chỉ, liền vì một thanh xích đế kiếm, các ngươi còn tưởng là thật sự là để ý ta Giang mẫu người, thương sư động chúng như vậy. Tồn tại cấm kỵ người đời sau lạnh nhạt không gì sánh được, nhìn xem Giang Nguyên ánh mắt như cùng ở tại nhìn xem một bộ ngay tại nói chuyện thi thể. Xích đế kiếm bên trong có liên quan tới đại tai nạn bí mật, không có khả năng giao cho nhân loại. Bán nhân mã lộ ra rét căm căm ánh mắt. Chỉ có cao quý tồn tại cấm kỵ hậu duệ bọn họ mới có tư cách nắm giữ lấy xích đế kiếm, mà ngươi vừa mới vậy mà giết một cái tồn tại cấm kỵ hậu nhân, mặc dù hắn là không gì sánh được nhỏ yếu, huyết mạch rườm ra một cái, nhưng ngươi cũng đồng dạng không thể tha thứ. Nguyên lai xích đế kiếm ẩn giấu đi loại bí mật này, khó trách nhiều như vậy sinh vật hắc ám đều tới. Giang Nguyên hít sâu một hơi, biết sự tình hôm nay kỳ thật sớm đã là không chết không thôi cục diện. Nếu như coi là thật dựa theo bọn hắn lời nói, tương lai không xa sẽ có một trận tai họa thật lớn, đến lúc đó, chỉ sợ tuyệt đại đa số chủng tộc đều sẽ diệt vong. Mà một khi bắt lấy một chút hy vọng sống, liền có khả năng bảo tồn ở chủng tộc hóa chủng, ở kế tiếp thời đại một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Xích đế kiếm, không hề nghi ngờ chính là sinh cơ một trong. Mặc dù không biết vì sao xích đế kiếm gián tiếp lưu lạc đến Tạc Tạ Rồ, đồng thời bị các đại hắc ám chủng tộc ngấp nghé, nhưng Giang Nguyên thế tất yếu đem nó bảo vệ cẩn thận. Nếu tất cả mọi người muốn mạng sống, đều hy vọng chủng tộc của mình có thể tại đại tai nạn bên trong sống sót, đều hy vọng thân nhân của mình khỏi bị tai nạn, như vậy không ngại liền đều bằng bản sự đi. Giang Nguyên lần nữa cười to, cùng thái hiển thị rõ, mảy may cũng không đem tồn tại cấm kỵ người đời sau đặt ở đáy mắt. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đã các ngươi đều muốn trên tay của ta xích đế kiếm, vậy liền nhìn các ngươi có hay không mệnh tới bắt. Mễ Đào Lạc Tư trước hết nhất đi ra, hắn là một tôn đầu chó thân người sinh vật hắc ám, trong mắt giống như có một loại như vực sâu lốc xoáy. Mễ Đào Lạc Tư trên tay có một cây màu xanh biết thủ trượng, nhân loại à, ta là minh phủ người thủ mộ, hết thể sinh mệnh đối với ta mà nói chính là ta chất dinh dưỡng. Giang Nguyên nhìn xem hắn vực sâu lốc xoáy giống như con người, trong lòng đột nhiên cảnh giới cảm giác rất là dâng lên. Mà còn lại tồn tại cấm kỵ người đời sau thì là không hẹn mà cùng lách mình nhanh lùi lại mấy chục bước. Ngay sau đó, bao quanh Mễ Đào Lạc Tư làm trung tâm đại lượng trong khu vực, không ngừng dâng lên một cỗ màu xanh biết mê vụ, trong mê vụ sinh vật hắc ám bọn họ cấp tốc già yếu, thống khổ, thậm chí một chút thực lực nhỏ yếu trực tiếp trở thành một đống mạch cốt. Mễ Đào Lạc Tư có thể trực tiếp thu nạp sinh vật sinh mệnh lực, hắn là tồn tại cấm kỵ một trong sinh mệnh đại biểu, sinh cùng tử luân hồi đều bị cái kia một tôn tồn tại cấm kỵ nắm trong tay lấy đầu dê thân người tồn tại cấm kỵ hậu nhân không ngừng cười lạnh. Tên nhân loại này hiển nhiên không biết điểm này, lần đầu cùng Mễ Đào Lạc Tư giao thủ người đều không thể lại đề phòng. Giang Nguyên giờ phút này chỉ cảm thấy thời gian của mình cấp tốc sói mòn, giống như chính mình là một cái vượt qua trên trăm cái nóng lạnh lao ông bình thường, nhanh chóng bắt đầu già yếu mỏi mệt đứng lên. Chương 597, ngươi nói ngươi chọc hắn làm gì? Chương 597, ngươi nói ngươi chọc hắn làm gì? Giang Nguyên cuồng hống một tiếng, thể nội 8 bộ công điên cuồng lưu chuyển, không ngừng đối kháng ăn mòn trong cơ thể mình sinh mệnh lực, thúc đẩy chính mình đối kháng già yếu lực lượng thần bí. Những lực lượng này giống như nước thủy triều đối với mình mà tới, mặc dù 8 bộ công lực lượng cực kỳ cường thế cùng cương mãnh, nhưng theo thời gian trôi qua phía dưới, Giang Nguyên thân thể cũng không thể tránh né bắt đầu xuất hiện già yếu, chuẩn bị tóc đen dần dần nhiễm lên một tầng ngân xương, liền ngay cả khuôn mặt cũng là dần dần lộ ra càng thêm thành thục mà lăng lệ, đây chính là thời gian giản mua tiêu chí. Nhưng là thấy đến Giang Nguyên kiệt lực chống cự bộ dáng, không ít sinh vật hắc ám đều là âm thầm kinh hãi. Tên nhân loại này lại còn có thể có sức chống cự, không thể tưởng tượng nổi. Sinh mệnh cùng tử vong, đây là mỗi cái sinh vật đều muốn nhất định phải kinh lịch sự tình, rất nhiều tồn tại cấm kỵ một trong minh phủ chi chủ nghe nói chính là nắm trong tay sinh tử vương giả. Mễ Đào Lạc Tư làm tồn tại cấm kỵ hậu nhân, hắn kế thừa tiên tổ hấp thu sinh mệnh đặc tính, nghe nói hắn còn có một cái huynh đệ song bảo thai kế thừa sáng tạo sinh mệnh đặc tính. Đây đã là có thể so với vận mệnh ba nữ lực lượng của thần đi. Vận mệnh 3 tỷ muội đại biểu cho sáng tạo, hủy diệt, vĩnh hằng 3 cái đặc tính, Mễ Đào Lạc Tư lực lượng thậm chí đã chạm tới vận mệnh. Mễ Đào Lạc Tư trong mắt không vui không buồn, chỉ có một loại đối với sinh mệnh coi thường cùng đạm mạc, xem quen rồi sinh tử hắn, giờ phút này đối với đại lượng hấp thu sinh mệnh tạo thành sát nghiệt không có chút nào xúc động. Bán nhân mã cùng đầu dê thân người tồn tại cấm kỵ hậu duệ thân hình điên cuồng nhanh lùi lại, quả quyết lựa chọn tránh đi nhất định phạm vi. Hai người nhìn xem ngay tại không ngừng dãy rủa chống cự lại già yếu Giang Nguyên, không khỏi âm thầm kinh hãi. Bán nhân mã cùng đầu dê ác ma liếc nhau một cái, đều là cảm nhận được một cỗ thật sâu kiên kỵ. Mễ Đào Lạc Tư có thể hấp thu sinh mệnh lĩnh vực, đây là bọn hắn trước đó đều chiếm được một chút tin tức, nhưng cỗ này sinh mệnh lĩnh vực lực lượng lại là vượt xa tưởng tượng của bọn hắn phạm vi, không ít thực lực có chút cường đại sinh vật hắc ám đều là trong khoảnh khắc mất mạng, nhưng Giang Nguyên tên nhân loại này lại là có thể dễ dàng ương ngạnh chống cự lại, thậm chí là có trong thời gian ngắn ngủi không bị ăn mòn năng lực, thật sự là để bọn hắn rất là ngoài ý liệu. Trên thân tên nhân loại này trừ Xích Đế kiếm bên ngoài, hẳn là còn có khác chí bảo trợ giúp hắn, nếu không không có khả năng có thể tại Mỹ Gốm Lạc Tư sinh mệnh hấp thu lĩnh vực bên dưới trèo chống được lâu như vậy. Không chỉ một kiện hẳn là rất nhiều kiện, tên nhân loại này vừa rồi đánh giết Hắc Lân khủng tức thời điểm, chính là mượn hai loại chí bảo hoàn toàn tương phản lực lượng đối xứng bạo tạc, mà lại hắn thôi động chí bảo công lực đầu nguồn cũng cực kỳ không đơn giản. Hai người âm thầm trao đổi, trong lòng đối với Giang Nguyên trên người chí bảo cảm thấy thèm nhỏ dãi. Mặc dù bọn hắn đều là tồn tại cấm kỵ hậu duệ, bản thân cũng không thiếu cường lực bảo vật, nhưng là chí bảo cấp bậc lại là ít càng thêm ít, loại này cực phẩm chân bảo vốn là trên thế giới vượng mao lân giác một dạng tồn tại, chỉ có số rất ít người mới có thể đủ nương tựa theo thực lực hoặc là vận khí miễn cưỡng nắm giữ một hai loại. Nếu như có thể bắt sống Giang Nguyên, vậy liền có thể ép hỏi ra công pháp của hắn cùng chí bảo cụ thể cách dùng, thu hoạch xa xa muốn so cầm tới một thanh Xích Đế kiếm cao hơn nhiều. Mặc dù Xích Đế kiếm bên trong ẩn chứa lấy liên quan tới đại tai nạn bí mật, là một kiện cực kỳ mấu chốt bảo vật, không phải nắm tại chính mình một phương này trong tay không thể, nhưng là còn lại chí bảo trên uy lực hiển nhiên càng hơn một bậc. Có thể đánh vỡ Hắc Lân khổng tức lực phòng ngự, tên nhân loại này bí mật thật sự là nhiều lắm, liền ngay cả chúng ta có lẽ mượn nhờ lao tổ tông quà tặng mới có thể làm đến điểm này. Có lẽ không nên vội vã giết chết hắn, đem hắn bắt sống về sau có thể ép hỏi ra hắn chí bảo bí mật. Hai vị tồn tại cấm kỵ hậu duệ đều là tâm hoài quỷ thai, đã bắt đầu âm thầm lưu đồ lên Giang Nguyên chí bảo đến. Mễ Đào Nặc Tư đối với cái này cũng là có chỗ phát giác, không khỏi khẽ nhíu mày. Bất quá vị này ngoan nhân tổ thượng, thế nhưng là nắm trong tay sinh mệnh cùng tử vong luân hồi tồn tại cấm kỵ. Nội tâm của hắn cực kỳ kiêu ngạo, vốn cũng không nguyện ý mượn nhờ những người khác lực lượng hoàn thành nhiệm vụ. Có thể đơn độc hoàn thành nhiệm vụ, đối với hắn mà nói là một loại cực kỳ có cảm giác thành công sự tình. Bất quá khi Mễ Đào Nặc Tư ánh mắt nhìn về phía Giang Nguyên, lại phát hiện cho dù tại sinh tử lĩnh vực thôi động bên dưới, hắn vẫn tại quyết chống, Mễ Đào Nặc Tư cũng không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc. "Nhân loại, ngươi tên là gì?" Mễ Đào Nặc Tư đối với Giang Nguyên phát khởi hỏi thăm. "Ngươi có thể tại sinh tử của ta lĩnh vực bên dưới trèo chống lâu như vậy, đã coi là tồn tại cấm kỵ tộc duệ bên ngoài người thứ nhất. Chết tại sinh tử của ta trong lĩnh vực, ngươi đủ để tự ngạo, nói cho ta biết tên của ngươi đi." Giang Nguyên một bên thừa nhận không ngừng ra yếu lực lượng ăn mòn, một bên có chút cười lạnh nói, "Ta gọi Bùn Điệp." "Bùn Điệp, cha ngươi?" Giang Nguyên tại đứng trước nguy cơ sinh tử thời khắc, cũng không quên nhớ chiếm một chiếm đối phương tiện nghi. Bất quá những sinh vật hắc ám này tựa hồ không hiểu nhiều những này hài âm, bị chiếm tiện nghi như cũng không biết, vừa rồi Hắc Lân khổng tức là như vậy, Mẹ Đào Nặc Tư tựa hồ cũng là như thế. "Bùn Điệp, thật kỳ quái nhân loại danh tự, bất quá hẳn là không chống được bao lâu." Mẹ Đào Nặc Tư trong lòng nghĩ. Lại một lát sau, Giang Nguyên trên thân bị thời gian già yếu lực lượng ăn mòn càng thêm nghiêm trọng. Trước kia đen nhánh lông tóc giờ phút này lại không ít biến thành ngân xương giống như tuyết trắng, cả người khí chất đều có chút nhiễm lên danh sĩ tuổi già hương vị. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Giang Nguyên khí tức trên thân rốt cục dần dần hướng phía mọi mệnh mà dàn mua phương hướng đi đến, đây cơ hồ là mỗi cái sinh mệnh số mệnh. Nhưng Giang Nguyên tính bền dẻo lại là cực mạnh, mặc dù tình huống đã là vạn phần bất lợi, nhưng hắn vẫn như cũng là cắn chặt hàm răng, không ngừng khóa cứng trong cơ thể mình sinh mệnh lực lượng, tận lực không làm cho nó trôi qua quá mức nhanh chóng. Liền ngay cả Mễ Đào Nặc Tư cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi, hắn hay là lần đầu nhìn thấy loại tình huống này. Hắn phát hiện Giang Nguyên sức chống cự mạnh đến mức đáng sợ, cho dù cho tới bây giờ chưa hoàn toàn ăn mòn Giang Nguyên thân thể, vẻn vẹn chỉ là để hắn xuất hiện không ít tóc trắng cùng một tia xế chiều khí tức. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ đã sớm tại già yếu lực lượng tác dụng dưới hóa thành một nắm hoàng sa, biến thành thời gian vật bồi táng. Mễ Đào Nặc Tư cũng rốt cục lộ ra một trận kinh nghi ánh mắt. Mễ Đào Nặc Tư không gì sánh được nghiêm túc nói ra, "Bùn Điệp, ngươi là một người mới, ta chưa bao giờ thấy qua không phải tồn tại cấm kỵ tộc duệ có thể tại trong lĩnh vực của ta trèo chống lâu như vậy. Chỉ cần ngươi đem Xích Đế kiếm giao cho ta, ta có thể cam đoan ngươi không chết. Cho dù là Hắc Lân khổng tức tộc duệ muốn tìm ngươi gây chuyện, ta cũng có biện pháp che chở ngươi." Giang Nguyên cắn chặt hàm răng, nổ một ngụm nước bọt gần từng chữ, "Đi ngươi em ở." Mễ Đào Nặc Tư lộ ra vô cùng tiếc hận ánh mắt, "Nói ngươi biết không, kỳ thật ta rất ít thưởng thức người khác, nhất là không gì sánh được yếu đuối nhân loại, ngươi là người thứ nhất để cho ta lọt vào mắt xanh, nguyện ý để cho ta chút xuống tài nguyên bồi dưỡng nhân tài. Ngươi cái dạng này người không nhiều, hoặc là nói gần như không tồn tại, ta gặp qua rất nhiều người thật là có thể nương tựa theo bên ngoài chí bảo cưỡng ép tại trong lĩnh vực của ta trèo chống một đoạn thời gian, nhưng ngươi có thể trèo chống đến bây giờ, tuyệt đối không chỉ là bởi vì ngoại vận, ý chí của ngươi chi cứng cỏi, mệnh cách chi thần bí, có thể nói là trong những người ta gặp qua xếp hạng ba vị trí đầu." Mễ Đào Nặc Tư lấy một loại không gì sánh được khao khát ánh mắt, hỏi, "Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nguyện ý thần phục với ta, giao ra Xích Đế kiếm, đồng thời vĩnh viễn tuyên thệ hướng ta hiệu trung, như vậy ta liền nguyện ý đáp ứng cho ngươi hết thảy thứ ngươi muốn, ngươi nguyện ý à?" Giang Nguyên cảm giác trên người áp lực thực sự quá lớn, liền ngay cả mạch máu đều dần dần vỡ toang ra, khóe miệng cũng chảy ra không ít vết máu, nhưng Giang Nguyên lánh mâu nhìn chằm chằm Mễ Đào Nặc Tư, phun một ngụm máu mặt sau, cười nhạo nói, "Dị tộc thằng hề, ngươi cũng xứng." Mễ Đào Nặc Tư lắc đầu bất đắc dĩ, nói, "Kỳ thật ta thật không muốn động thủ, ta cùng những người khác không giống nhau lắm, người khác hủy đi một thiên tài sẽ cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, ta cũng chỉ có một loại nồng đậm tiết hận cảm giác. Đang công nhập vào của công, tư về tư, ngươi nếu cự tuyệt ta, vì Xích Đế kiếm, ta cũng chỉ đành tự tay chấm dứt sinh mệnh của ngươi." Mễ Đào Nặc Tư tựa hồ hạ quyết tâm, không bao giờ cho phép chuẩn bị lưu thủ, hắn một chút cắn răng liền lớn nhất cường độ khu động sinh mệnh lĩnh vực, hấp thụ sinh mệnh lĩnh vực triệt để tách ra cực kỳ nồng đậm hào quang màu bí lục. Giang Nguyên thân thể rốt cục không chịu nổi gánh nặng, cấp tốc hoàn toàn già yếu khô quắt xuống, nhưng ngay lúc đây hết thảy sắp sụp đổ thời khắc, Giang Nguyên nơi ngực cựu cung phi tinh hình lại là bỗng nhiên phát ra một trận mãnh liệt hào quang màu tím. Màu tím, đại biểu cho cao quý, cũng đồng thời tượng trưng cho không thể cải biến vận mệnh. Giang Nguyên cựu cung phi tinh hình xông thẳng lên trời mà lên, thình lình sinh ra một cái to lớn hơn lĩnh vực, triệt để bao phủ lại ở đây tất cả sinh vật hắc ám. Toàn bộ tử thần sơn núi đều bị một cỗ mãnh liệt khí tức màu tím bao phủ, cho dù đã sớm có không ít người cảm thấy không thích hợp muốn chạy trốn, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Không ít hữu thức chi sĩ gặp được tia sáng này, cơ hồ là hãi nhiên đến sợ vỡ mật. Mệnh lý lực lượng. Đây là vận mệnh, đây là mệnh lý, loại lực lượng này vậy mà tái hiện thế gian. Mễ Đào Nặc Tư nắm giữ lấy chính là sinh tử lĩnh vực, cái này cố nhiên rất cường hãn, nhưng là liền ngay cả khống chế sinh tử tồn tại cấm kỵ vận mệnh, cũng là nắm giữ tại vận mệnh 3 tỷ bội trong tay đó à. Lực lượng vận mệnh. Tên nhân loại này thế mà trên thân trong tay nắm giữ có thể ảnh hưởng lực lượng vận mệnh chí bảo, hào quang màu tím này thật là đáng sợ. Liền ngay cả Mễ Đào Nặc Tư sinh mệnh lĩnh vực cùng cái này màu tím lĩnh vực thần bí so ra, đơn giản chính là trứng gà đụng phải tảng đá trên người a. Mễ Đào Nặc Tư cũng là trong lòng rung động, khiếp sợ nhìn xem Giang Nguyên, hỏi: "Vận mệnh 3 tỷ bội lực lượng Nặc Đức, Nervin Dani, Tư Khảo Nhĩ Đức, ngươi đến tột cùng là cái nào vận mệnh nữ thần quyến cố giả?" Giang Nguyên không để ý đến Mễ Đào Nặc Tư kinh ngạc, mà là có chút kinh nghi mà nhìn mình cựu cung phi tinh hình, thời khắc này cựu cung phi tinh hình như là một lỗ đen kinh khủng kia, tràn đầy đáng sợ lực hấp dẫn, mà hấp dẫn mà đến chính là phương tại Giang Nguyên không khô mất sinh mệnh lực. Ở đây tất cả sinh vật hắc ám bọn họ cơ hồ phát ra một trận tử vong giống như gào thét, bọn hắn phát giác được sinh mệnh lực của mình ngay tại không ngừng bị cái này màu tím vận mệnh lĩnh vực hút lấy đi, nhưng lại không thể làm gì. Giang Nguyên trên thân cực kỳ đáng sợ biến hóa ra hiện. Cửu cung phi tinh hình điên cuồng hấp thu ở đây tất cả sinh vật hắc ám bọn họ sinh mệnh lực, tiến tới trả lại cho Giang Nguyên, không ngừng quần quật không tuyệt bổ sung phương tài Giang Nguyên mất đi sinh mệnh lực. Giang Nguyên tóc một lần nữa do màu trắng ngân xương hóa thành đen nhánh tóc đen, tràn đầy tuổi trẻ cùng thanh xuân quang trạch, trên người hắn nếp nhăn dần dần bị san bằng, thậm chí làn da so với ban đầu còn muốn trắng non bóng loáng không ít, cả người trên thân vừa rồi tuổi già khí tức quét sạch sành sanh, thay vào đó thì là một cỗ nồng đậm thanh xuân sức sống. Ta vậy mà giống như trẻ lại rất nhiều. Giang Nguyên trong lòng kinh nghi không thôi. Hắn nhìn xem cựu cung phi tinh hình, chỉ cảm thấy thứ này quá mức tà tính, bởi vì nó cho dù vì chính mình bổ sung tốt sinh mệnh lực, nhưng lại cũng không tính đình chỉ giống như cũ tại liên tục không ngừng điên cuồng hấp thu ở đây tất cả sinh vật hắc ám sinh mệnh lực. Lập tức, chuyên thuộc về sinh vật hắc ám bọn họ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vĩ đại vận mệnh, van cầu ngài bỏ qua cho ngu muội ta đi. Chúng ta chẳng qua là nhận lấy tồn tại cấm kỵ bọn họ thúc đẩy, cho nên mới tới khiêu chiến ngài quyền uy. Van cầu chí cao vận mệnh nữ thần a, hạ xuống khoan dung chúng ta quang mang đi. Nhưng là cầu xin tha thứ cũng không có chút nào tác dụng, trên thực tế liền liên giang nguồn gốc từ mình cũng không khống chế được cựu cung phi tinh hình, giờ phút này nó như là triệt để lâm vào giống như điên cuồng, tựa như là muốn đem ở đây tất cả sinh vật sinh mệnh lực đều cho triệt để hút đi giống như. Mễ Đào Nặc Tư chẳng biết lúc nào cũng đã cùng còn lại hai vị tồn tại cấm kỵ hậu duệ đứng chung một chỗ, ba người cộng đồng mở ra màu xanh biết lĩnh vực, đồng loạt chống cự lại đến từ cựu cung phi tinh hình vận mệnh lĩnh vực ăn mòn. Mà những người khác liền không có tốt như vậy hạ chẳng, bọn hắn cũng không phải tồn tại cấm kỵ hậu duệ, không có lấy sức mạnh như thế át chủ bài. Rất nhanh, Giang Nguyên liền mắt trần có thể thấy nhìn thấy chung quanh sinh vật hắc ám bọn họ thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới, biến thành vận mệnh chất dinh dưỡng, không ngừng từ cựu cung phi tinh trong đồ trả lại lấy nhục thân của mình. Giang Nguyên cảm giác mình thân thể cơ hồ muốn bị no bạo như vậy, cho dù là tám bộ công năng đủ hấp thu đại lượng sinh mệnh năng lượng, nhưng mình trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiêu hóa được, liền cùng một người trong thời gian ngắn có thể ăn đồ ăn là có hạn, mặc dù Giang Nguyên cảm thấy mình lực lượng lại một lần nữa đạt được tăng gọn, nhưng có thể dung nạp số lượng là có hạn. Bất quá người ở chỗ này nhiều như thế, chỉ có thiếu nữ mình không chút nào chịu ảnh hưởng. Nàng trên da trắng loan thánh khiết hào quang, tùy tiện thay nàng chặn lại hết thảy màu tím vận mệnh lĩnh vực ăn mòn. Màu ngà sữa thánh quang tựa hồ có không thể nghi ngờ, không dung bất kỳ lực lượng nào khiêu chiến quyền hành, cho dù là vĩ đại vận mệnh cũng vô pháp ăn mòn nó uy quyền. Thiếu nữ mình chậm rãi mở miệng nói, "Có thể, hiện tại đi đi." Giang Nguyên gặp nàng cuối cùng là chuẩn bị hoàn thành, nhân tiện nói, "Đi." Bán nhân mã ngưng thần nhìn xem Giang Nguyên phương hướng, mặc dù trong lòng cực kỳ không cam tâm, nhưng là một khi rời đi ba người hợp lực đúc thành màu xanh biết bình chướng, liền sẽ lập tức đụng phải màu tím vận mệnh lĩnh vực ăn mòn, hắn không khỏi hùng tận nói ra, "Nhân loại, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta, ngươi đắc tội vĩ đại tồn tại cấm kỵ, chúng ta sớm muộn sẽ để cho ngươi xuống địa ngục." Nghe được hắn ngoan thoại, Giang Nguyên trước kia chuẩn bị rời đi bước chân lập tức chậm lại, ngược lại cười như không cười nhìn xem bán nhân mã. "Nguyên bản ta đều dự định đi, nhưng ngươi còn muốn thả câu ngoan thoại đúng không?" Giang Nguyên tay trái giơ lên xích đế kiếm, tay phải giơ lên thống khổ hắc kiếm, lần nữa thi triển ra đỏ và đen hỏa diễm giao thoa sinh ra to lớn bạo tạc. Chỉ là lần này, lực lượng của hắn so với lúc trước thật sự là phải cường đại quá nhiều lắm. Lại trải qua cựu cung phi tinh hình lượng lớn sinh mệnh lực lượng trả lại đằng sau, Giang Nguyên cảm thấy mình thực lực đã bị cất cao đến một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Giờ phút này lần nữa thi triển ra chiêu số này, lập tức liền để ba cái tồn tại cấm kỵ hậu duệ đều sắc mặt kỳ biến. Mễ Đào Nặc Tư cùng đầu dê ác ma trong lòng mắng thầm, người ta lúc đầu đều muốn đi, ngươi nhất định phải thả một câu ngoan thoại, trêu chọc hắn làm gì? Bán nhân mã cũng là sợ ngây người, không nghĩ tới Giang Nguyên bỗng nhiên thi triển ra chiêu thức hung ác như thế, trong chốc lát vô tận sát cơ liền đem hắn bao phủ lại, sinh tử liền tại trong chớp mắt. Chương 598, uy trấn tại chỗ. Chương 598, uy trấn tại chỗ. Giang Nguyên có chút cười lạnh, trong lòng một mảnh thanh thản, trong tay đen đỏ song kiếm như là chấp trưởng lấy sinh tử quyền hành quyền trượng bình thường, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt không ngừng chế tạo bạo tạc. Hắn vừa rồi bởi vì Mễ Đào Nạp Tư sinh mệnh lĩnh vực mà trôi qua đại lượng sinh mệnh lực, đang lúc mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, Cửu Cung Phi Tinh hình lại là nhận lấy sinh mệnh lĩnh vực kích thích mà kích hoạt lên tới, đến mức không bị khống chế bạo động. Cửu Cung Phi Tinh đồ sở tản ra màu tím vận mệnh lĩnh vực không khác biệt thu nạp rộng lượng sinh vật hắc ám sinh mệnh, loại thủ đoạn này so Mễ Đào Nạp Tư sinh mệnh lĩnh vực cường hãn đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Vận mệnh, đó là vượt xa quá sinh mệnh lĩnh vực. Sinh vật hắc ám bọn họ toàn bộ sinh mệnh lực không ngừng hội tụ thành trường giang đại hải, lao nhanh không ngớt, mà những này như là đại dương mênh mông bình thường sinh mệnh lực, bộ phận bị Cửu Cung Phi Tinh đồ sở hấp thu, một bộ phận khác thì toàn bộ dung nhập giang nguyên trong thân thể, trở thành tám bộ công chất dinh dưỡng. Cái này khiến giang nguyên thân thể nhận lấy cực lớn cường hóa, tám bộ công càng là như là một cái sư tử đạt được sung túc đồ ăn, ngay tại dần dần tỏa ra nó chân chính lực lượng đáng sợ. Tám bộ công, một loại cực kỳ cổ lão mà thần bí đạo dẫn thuật, đủ để xếp hạng tiến vào thế giới ba vị trí đầu tiêu chuẩn. Bất kỳ một cái nào biết được nó bí mật tồn tại, đều là minh bạch nó chỗ đáng sợ. Một khi tám bộ công đạt được đại thành, như vậy phát huy ra lực lượng sẽ là không có gì sánh kịp. Mà Giang Nguyên bởi vì hấp thu rộng lượng sinh mệnh lực, thời khắc này thực lực so với vừa rồi đã có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giang Nguyên trong tay lần nữa thi triển ra đen đỏ song kiếm liệt diễm bạo tạc, đơn giản có một loại hủy thiên diệt địa bình thường khí tức. Ta lúc đầu muốn mau mau tìm cái địa phương tiêu hóa thịnh vượng sinh mệnh lực, nhưng đã ngươi càng muốn miệng tiện thả một câu ngoan thoại, cái kia. Giang Nguyên lộ ra tiết hận ánh mắt. Bán nhân mã, ta hôm nay không giết ngươi, cũng hẳn là có lỗi với ngươi. Bán nhân mã đối mặt với đây cơ hồ là phô thiên cái địa bình thường tính hủy diệt khí tức, sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng, cho dù cường hãn như hắn, tại loại này khủng bố chiêu thức trước mặt, cũng không thể tránh khỏi xuất hiện trái tim gia tốc mãnh liệt khẩn trương cảm giác cùng cảm giác các bách. Thậm chí liền ngay cả chính hắn nội tâm cũng không nguyện ý thừa nhận là hắn đã cảm nhận được một trận thấu xương sợ hãi. Ngọn lửa màu đỏ này cùng ngọn lửa màu đen dung hợp bạo tạc, đơn giản tựa như là có thể đem toàn bộ không gian đều hóa thành bụi bặm bình thường, uy lực tuyệt luân vô địch. Cho dù là danh xưng lấy vô địch tạc tạ rổ tồn tại cấm kỵ bọn họ hậu duệ, chỉ sợ cũng cảm nhận được một cỗ thấu xương cảm giác sợ hãi. Mễ Đào Nạp Tư cùng đầu dê thân người tồn tại cấm kỵ hậu duệ cơ hồ là đáy lòng tức giận đến chửi ầm lên. Hai người kỳ thật xem như bị bán nhân mã cho sống sờ sờ lôi xuống nước, vốn là tại vận mệnh lĩnh vực triển khai một khắc này liền đã nhận ra chuyện không thích hợp. Lúc đầu ba người hợp lực cộng đồng chống cự lấy màu tím vận mệnh lĩnh vực, trong lòng đã đối với nhiệm vụ của lần này không quá ôm lấy hoàn thành hy vọng. Dù sao đây chính là vận mệnh lĩnh vực, cho dù là Mễ Đào Nạp Tư sinh mệnh lĩnh vực, cũng chỉ bất quá là đụng chạm đến sinh cùng tử biên giới. Nếu như nói có thể khiêu chiến vận mệnh lời nói, cái kia không khỏi cũng quá mức tại người si nói ngọng. Lúc đầu sự tình, kỳ thật đã tại Giang Nguyên quyết định lúc rời đi, liền chuẩn bị tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Cứ việc Mễ Đào Nạp Tư đáy lòng có chỗ không cam lòng, nhưng ở đối mặt với lực lượng vận mệnh lúc, cũng không khỏi chỉ có thể cúi đầu. Vận mệnh, chí cao vô thượng, không cách nào sửa đổi. Bất luận cái gì đụng chạm đến vận mệnh, dính đến vận mệnh đồ vật, tốt nhất đều không cần tùy tiện trêu chọc, đây là mấy hồ hết thảy tồn tại cấm kỵ bọn họ chung nhận thức. Nhưng chính là bởi vì bán nhân mã một câu, rước lấy Giang Nguyên báo thủ, cũng chính là vận mệnh báo thủ. Đều do bán nhân mã hố hàng này người ta lúc đầu đều muốn đi, ngươi còn nhất định phải tiện nhất một câu, còn đem chúng ta cũng cho kéo xuống nước. Mễ Đào Nạp Tư là ở đây trong ba người thực lực mạnh nhất, hắn đối với Giang Nguyên thời khắc này thực lực cũng là mẫn cảm nhất, bởi vì hắn cái kiêm màu xanh biết sinh mệnh lĩnh vực cùng màu tím vận mệnh lĩnh vực cùng thuộc tại một cái loại hình, thuộc về trên dưới vị thay thế quan hệ. Mễ Đào Nạp Tư có thể mười phần mẫn cảm phát giác được Giang Nguyên thời khắc này sức sống cường độ cao đáng sợ, hoàn toàn cũng không phải là vừa rồi một loại kia tầng cấp. Vừa rồi Giang Nguyên cường độ thân thể tựa như là một tấm ván gỗ, nhưng bây giờ cho dù là hợp kim titan thép tấm chỉ sợ đều còn kém rất rất xa, sinh mệnh năng lượng mang đến cường hóa hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Mà tùy theo mà đến, thì là đỏ và đen song kiếm chém giết lực lượng cường hãn rất rất nhiều. Giang Nguyên tốc độ ánh sáng bình thường bay vọt đến bán nhân mã bên người, giơ tay chém xuống phía dưới, thậm chí bán nhân mã đều không thể thấy rõ ràng Giang Nguyên động tác, răng rắc. Máu tươi bay múa giữa không trung, hắn một đầu đùi ngựa liền chẳng biết lúc nào đã bị Giang Nguyên cắt chém xuống, đồng thời bị Giang Nguyên nắm trong tay. Giang Nguyên nắm đấm máu đùi ngựa, trong mắt một mảnh xâm nhiên cùng vẻ trêu tức, như là nhìn xem một cái đợi làm thịt heo mập. Một đầu đùi ngựa còn giống như không quá đủ nha. Giang Nguyên hài hước ném lộc lấy bán nhân mã đùi ngựa, lấy một loại quan sát tư thái nhìn xem hắn. Lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Không, ngươi không có khả năng giết ta. Bán nhân mã sợ hãi không thôi sợ hãi đạo. Ta là tồn tại cấm kỵ hậu duệ, mà lại không phải hắc lân khổng tức loại kia bằng chi, ta thế nhưng là dòng chính a, nếu như ngươi giết ta, tồn tại cấm kỵ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Nguyên trong mắt hàn mang lóe lên, nói ta lúc đầu cũng lười giết ngươi, nhưng người nào để cho ngươi miệng tiện đâu. Không phải thả một câu ngoan thoại, không thả không phải mái đúng không, đã ngươi như thế ưa thích nói dọa, ta liền để ngươi xem một chút cái gì là đại giới. Huống hồ tồn tại cấm kỵ nếu là nhân loại địch nhân, trễ như vậy sớm ta cũng sẽ lấy đi mạng của bọn hắn, ta sẽ còn cố kỵ bọn hắn mà buông tha ngươi. Bán nhân mã càng nghe càng là sợ sệt, Giang Nguyên lời nói này cơ hồ là nói tuyệt, rõ ràng là muốn đem hắn sinh mệnh cướp đoạt mà đi. Giang Nguyên ngoan nhân này thủ đoạn, hắn vừa rồi liền đã thấy qua, cho dù là tồn tại cấm kỵ hậu duệ, chỉ cần dám can đảm trêu chọc hắn, đó chính là nói thẳng giết liền giết, căn bản không có mảy may do dự. Giết tồn tại cấm kỵ hậu duệ, liền cùng giết một con gà không có gì khác biệt. Mễ Đào Nạp Tư, Dương Nặc, các ngươi nhất định phải giúp ta, nếu như ta lão tổ tông biết các ngươi khoanh tay đứng nhìn ta bị nhân loại giết chết, ta lão tổ tông nhất định sẽ tìm các ngươi tính sổ. Bán nhân mã cuồng hùng nói. Trong lúc nguy cấp, hắn cũng không lo được cái gì mặt mũi không mặt mũi, lúc này liền lấy ra tính thực chất át chủ bài, lão tổ tông tồn tại cấm kỵ. Ai? Mễ Đào Nạp Tư cùng Dương Nặc trong lòng thở dài một tiếng, cái này bán nhân mã sống sờ sờ đưa chúng nó hai người cũng cho kéo xuống nước, lần này bọn hắn mặc dù muốn khoanh tay đứng nhìn cũng là làm không được. Hai người sánh vai cất bước hướng về phía trước, đứng ở bán nhân mã trước mặt. A, xem ra ta hôm nay muốn độc đấu tam đại tồn tại cấm kỵ hậu nhân. Giang Nguyên cười lạnh không chỉ. Vừa vặn ta cũng tới kiểm tra một chút thực lực của mình, ma luyện một chút trong tay mình trên kiếm. Mễ Đào Nặc Tư cùng Dương Nặc liếc nhau một cái, đồng đều chưa dám can đảm tiến lên chủ động công kích Giang Nguyên, mà là phóng xuất ra riêng phần mình thủ đoạn phòng ngự. Mễ Đào Nặc Tư đem sinh mệnh lĩnh vực áp xúc thành một khối màu xanh biết tấm chắn, mà Dương Nặc thì là triệu hoán ra một khối to lớn thân dê tượng đá ngăn ở trước người. Nhân loại, chúng ta thừa nhận hiện tại là ngươi tương đối mạnh, chúng ta cho phép ngươi đi. Mễ Đào Nặc Tư thanh âm trầm thấp nói ra. Ngươi đi đi, bán nhân mã không phải phổ thông tồn tại cấm kỵ hậu nhân, sau lưng của hắn lao tổ tông thực lực cực kỳ đáng sợ. Dương Nặc cũng mở miệng. Bán nhân mã mắt thấy hai người nhao nhao mở miệng vì chính mình nói chuyện, đồng thời đều là lấy ra áp đáy hòm thủ đoạn phòng ngự, không khỏi trong mắt lần nữa dấy lên một trận ánh sáng hy vọng. Nhưng Giang Nguyên hừ lạnh một tiếng, lập tức tựa như là một chậu nước lạnh từ trong lòng của hắn đổ vào xuống, bán nhân mã trực giác một trận cực kỳ cảm giác không ổn dưới đáy lòng bay lên. Giang Nguyên tốc độ nhanh như thiểm điện, lấy một kỳ tích giống như tốc độ lách qua hai người phòng ngự, sau đó trong tay thống khổ hắc kiếm tựa như một đầu linh xảo đến cực điểm hắc long, vậy mà lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị thuần thân quay lại, tùy tiện liền quán xuyên bán nhân mã trái tim. A! Bán nhân mã phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, cảm giác đau đớn đem hắn linh hồn kéo vào địa ngục bình thường, cả người tựa như tại một cái thống khổ trong vực sâu quanh quẩn một chỗ, vĩnh viễn cũng vô pháp ra ngoài. Mễ Đào Nặc Tư nghe được bán nhân mã tiếng kêu thảm thiết, lúc này mới phản ứng tới, chỉ là thời cơ đã chậm. Chỉ gặp bán nhân mã đầu lâu đẫm máu đất bị Giang Nguyên để trên tay, mà Giang Nguyên thì đối với bọn hắn lộ ra một cái băng lãnh đến cực điểm mỉm cười. Thời gian không đủ, đi thôi, nơi này tụ tập đến người sẽ càng ngày càng nhiều, trừ bọn hắn những người này, về sau sẽ còn xuất hiện càng nhiều tồn tại kinh khủng. Thiếu nữ mình cao giọng nhắc nhở. Nghe vậy, Giang Nguyên lộ ra có chút tiếc nuối biểu lộ, hắn đưa tay một tấm, đem trôi nổi tại chân trời cựu cung phi tinh hình cầm vào trong tay. Giang Nguyên quay người tiến đến thiếu nữ mình phương hướng, đồng thời lưu lại một câu. Ta Giang Nguyên ngày sau nhất định trở lại Tatazo, đem bọn ngươi những này cái gọi là tồn tại cấm kỵ cùng hậu duệ bọn họ toàn bộ coi như heo dê bỏ bình thường giết. Hôm nay bán nhân mã chẳng qua là một cái bắt đầu, các ngươi cho ta hảo hảo chờ lấy. Mễ Đào Nặc Tư cùng Dương Nặc thẳng đến Giang Nguyên triệt để rời đi về sau, cả người mới phát giác phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh chỗ thấm vào ướt đẫm. Mà hai người không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua bán nhân mã thi thể, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương sợ hãi chi ý không ngừng dưới đáy lòng bay lên. Hai người sống sót sau tai nạn, chỉ cảm thấy chính mình cái mạng này quả thực là nhặt về bình thường. Nếu không phải Giang Nguyên thời gian đang gấp lời nói, không hề nghi ngờ hai người cũng sẽ là trở thành Giang Nguyên vong hồn dưới kiếm. Tên nhân loại này phong tử vậy mà thật giết bán nhân mã hắn lao tổ tông thế, nhưng là một vị cực kỳ cường hãn tồn tại cấm kỵ a, xa xa không phải hắc lân loại kia tân sinh tồn tại cấm kỵ có thể so sánh. Uy tín lâu năm tồn tại cấm kỵ hậu nhân bị giết, toàn bộ tạt tạ rồ đều muốn điên cuồng lên. Tên nhân loại này thật xông ra họa lớn ngập trời, thật là một cái họa thủy a. Mễ Đào Nặc Tư tâm tình cực kỳ nặng nề, lần này không chỉ có là cầm tới xích đế kiếm nhiệm vụ không thể hoàn thành, khiến cho một lần nữa trở về đến nhân tộc trong tay, thậm chí còn tổn thất hai cái tồn tại cấm kỵ hậu duệ, nhất là bán nhân mã. Bán nhân mã tiên tổ chính là một vị uy tín lâu năm tồn tại cấm kỵ, là toàn bộ tạt tạ rồ mới sinh thời điểm liền theo chi sen lẫn tồn tại cổ lão. Một khi hậu duệ của hắn chết đi, chỉ sợ toàn bộ thế giới hắc ám đều sẽ nhiễm lên một tầng tai họa. Thật lâu, Mễ Đào Nặc Tư thở dài một hơi, nói trở về đi, đem chuyện lần này cẩn thận báo cáo một lần. Nhân loại một phương này tựa hồ xuất hiện một cái cực kỳ ghê gớm người, ta cho là người này vô cùng có khả năng có thể chi phối tương lai đại tai nạn thế cục. Dương Nặc im lặng hồi lâu, vừa rồi nhẹ gật đầu, hai người đều là tâm tình trầm trọng rời đi Tử Thần Sơn núi, mà hai người bọn họ cũng vĩnh viễn không cách nào quên nơi này, cái này mang cho bọn hắn thấu xương sỉ nhục địa phương. Cùng hai người nặng nề vô cùng tâm tình hoàn toàn khác biệt chính là, thời khắc này Giang Nguyên tâm tình vô cùng nhẹ nhõm, đang nằm tại một cái thoải mái dễ chịu trên tảng đá lớn, thân thể không ngừng tiêu hóa lấy vừa rồi thu nạp sinh mệnh năng lượng. Một bên thiếu nữ mình thì là lộ ra thèm nhỏ dại nước bọt nói máu tươi của ngươi chất lượng và số lượng làm sao đều tăng lên mấy cái cấp độ, hương vị quả thực là từ lúc đầu bánh mì biến thành siêu hào hoa bò Nhật Bản một dạng. Giang Nguyên cười nói, kỳ thật ta cũng không rõ lắm là thế nào một chuyện, cái kia sinh vật hắc ám sinh mệnh lĩnh vực không ngừng hấp thụ sinh mệnh lực của ta, nhưng tựa hồ loại thủ pháp này kích thích trên người của ta một vận, để hắn triển khai một đạo màu tím lĩnh vực, liên tục không ngừng sắp chết thần sơn núi sinh vật hắc ám toàn bộ giết chết, đồng thời cướp đoạt sinh mệnh lực của bọn hắn. Thiếu nữ mình cười hì hì rồi lại cười, xoa xoa nước miếng của mình, nói kỳ thật ta không phải rất để ý quá trình, ta chỉ để ý kết quả này, máu của ngươi lại cho ta uống một chút đi. Giang Nguyên tà liếc nàng một chút, nói ngươi không làm việc cũng nghĩ ăn cơm. Đi ăn chùa. Thiếu nữ mình lập tức giận dữ nói, cái gì gọi là ta không làm việc? Ta vừa mới nếu là không đem ngươi cho truyền tống đi, ngươi cũng đã biết tiếp xuống là dạng gì đại nhân vật. Những người kia mặc dù nhiều, nhưng phần lớn đều là tiên phong bộ đội, chân chính tạc tạ rổ các tinh anh nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy. Giang Nguyên nhún vai, bất đắc dĩ nói, thân thể của ta cần thời gian nhất định khôi phục hết dịch, nếu không ta đem cái kia bán nhân mã máu cho ngươi uống đi. Giang Nguyên vừa nói, một bên ném ra vừa rồi chém xuống bán nhân mã đầu lâu. Nhưng thiếu nữ mình vừa thấy được cái này bán nhân mã đầu lâu, lập tức liền lộ ra vô cùng căm ghét biểu lộ, nói cái này cái gì rác rưởi máu a, hương vị thật sự là thối chết, nhanh lấy ra, nhanh lấy ra. Giang Nguyên tò mò nhìn nàng một cái, nói người ta dù sao cũng là tồn tại cấm kỵ hậu nhân, máu chất lượng không có như thế không chịu nổi đi. Thiếu nữ mình hừ lạnh một tiếng nói, cái gì tồn tại cấm kỵ, bất quá là những sinh vật hắc ám kia bên trong niên kỷ tương đối lớn, lịch sử tương đối lâu sinh vật hắc ám mà thôi. Một con côn trùng cho dù sống được lại lâu, cũng rất khó cải biến bọn hắn bản chất, ta đương nhiên chán ghét loại côn trùng này máu. Giang Nguyên nghe được nàng như vậy chán ghét lấy sinh vật hắc ám máu tươi, lại nhớ lại vừa rồi tại vận mệnh lĩnh vực bên dưới, thiếu nữ mình trên làn da nổi lên một màn kia hào quang màu nhũ bạch, trong lòng không khỏi có chút suy đoán. Ta có thể cho ngươi một chút uống máu bất quá thôi. Giang Nguyên cười đến rất như là một con hồ ly. Ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Thiếu nữ mình nghe nói có cơm ăn, lúc này liền lộ ra thèm nhỏ dãi thân sắc, đội bằng nói, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, cái gì đều đáp ứng ngươi, nhanh cho ta ăn. Chương 599, rất nhiều suy đoán chương 599, rất nhiều suy đoán Giang Nguyên đi lên trước, đưa tay cầm thiếu nữ mình cổ tay, lập tức nhẹ nhàng nuốt ve nàng trắng non nước da như ngọc, dụng tâm cảm thụ được xúc cảm. Chớ nhắn, lạnh buốt loại cảm giác này rất kỳ lạ, có chút giống như là đang sờ một khối tốt nhất tinh xảo tơ lụa. Giang Nguyên cẩn thận quan sát đến, trên da thịt của nàng quanh quẩn lấy nhàn nhạt ánh sáng màu nhũ bạch, lộ ra không gì sánh được thần bí cùng thánh khiết. Giang Nguyên sờ soạn một lần, đáy lòng có một chút xíu ý nghĩ. Thế là hắn sờ soạn lần thứ hai, ý nghĩ trong lòng càng nhiều. Có lẽ sờ lên lần thứ ba, ý nghĩ trong lòng sẽ càng nhiều hơn một chút. Nhưng khi hắn muốn sờ lần thứ ba thời điểm, lại bị thiếu nữ mình thô bạo đánh gãy, ý nghĩ của hắn cũng theo đó kết thúc. Ngươi làm gì nha, không nên động thủ động cước. Thiếu nữ mình vô ý thức rút tay về, đồng thời tính cảnh giác mà nhìn xem Giang Nguyên. Ngươi lại thừa cơ chiếm ta tiện nghi, có tin ta hay không cho ngươi trên đầu cắm cây đao, để cho ngươi nhìn cái gì là trên đầu chữ sắt có cây đao. Thiếu nữ mình lộ ra chính mình răng mèo, tính uy hiếp ánh mắt hung dữ trừng mắt Giang Nguyên, phản phất chỉ cần Giang Nguyên tiến lên nữa một bước, nàng liền phải đem Giang Nguyên cho đánh cho tê người một trận giống như. Nữ hài từ tay, đó cũng là có thể sơ loạn. Thiếu nữ mình thiên tính bản năng, lúc này liền dâng lên một cỗ tự vệ ý thức, nếu là Giang Nguyên dám can đảm lại lúc trước, nàng liền muốn đối với Giang Nguyên không khách khí. Nhẹ thì đánh cho tê người một trận, nặng thì trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Thấy thế, Giang Nguyên cũng không để ý ngược lại mỉm cười, duỗi ra ngón trỏ phải của mình, sắc bén móng tay đủ để mổ ra da thịt. Giang Nguyên lập tức tại trên cổ tay của mình nhẹ nhàng rạch ra một cái miệng máu, nhậm do một đạo máu tươi chảy xuôi mà ra. Ấm áp huyết tương như là mang theo một cỗ nổi danh thuần hương rượu ngon, không ngừng tại bốn phía trong không khí tản ra cực kỳ hấp dẫn người hương khí. Tám bộ bảo huyết tại Giang Nguyên thân thể hoàn thành trên phạm vi lớn thăng cấp đằng sau, đã nồng đậm thuần hương đến một cái trình độ phi thường đáng sợ. Trước kia Giang Nguyên máu có lẽ chỉ có thể trợ giúp một kẻ hấp hối sắp chết chỉ hoãn mấy ngày tử kỳ, hoặc là nhập một chút phổ thông dược vật trợ giúp trị liệu bệnh tình. Nhưng là hoàn thành thăng cấp đằng sau, Giang Nguyên tám bộ bảo huyết đủ để có để một cái trọng thương ngã gục người bình thường sâu về một hơi, một lần nữa kéo dài sinh mệnh năng lực. Nếu là gặp một chút cực phẩm y sư, càng là có thể đem tám bộ bảo huyết làm hạch tâm điều chế ra một vị cực phẩm chữa bệnh dược vật. Tám bộ bảo huyết bây giờ chất lượng đã là có thể nói đem trước đó chất lượng hoàn bảo, cực kỳ mê người. Muốn uống sao? Giang Nguyên mỉm cười nói. Thiếu nữ mình ngửi được máu tươi mùi thơm, lập tức đống nhiên nuốt một ngụm nước bọt, trong mồm nước bọt điên cuồng bài tiết, trong ánh mắt của nàng trong khoảnh khắc liền chỉ có đạo kia phiêu tán không gì sánh được mùi hương ngây ngất máu tươi, không còn có những vật khác. Hiển nhiên nàng là hung hăng động con sâu thèm ăn, trong đầu thèm ăn nhỏ dãi. Đầu lưỡi của nàng đều suýt nữa nuốt không thẳng, cả người con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nguyên vết thương, cũng không còn cách nào rời đi nửa phần ánh mắt. Chỉ cần cho ta xem một chút tay của ngươi, ta liền cho ngươi uống một chút máu. Cái này đối ngươi tới nói rất có lợi đi. Đáng giận Giang Nguyên còn hết lần này tới lần khác lúc này ném ra một cái cực kỳ có dụ hoặc đề nghị. Lập tức, thiếu nữ mình đấy lòng liền lâm vào một loại trong dãy rủa. Nhìn xem Giang Nguyên cái này tràn đầy lực hấp dẫn giao dịch, thiếu nữ mình đấy lòng đơn giản đang không ngừng thống mạ Giang Nguyên là một tác ma. Là một cái nữ hải tử bản năng nói cho nàng, chính mình là cái nữ hải tử muốn thận trọng một chút, nữ hải tử tay không có khả năng tùy tiện cho Giang Nguyên chạm đến, cái này không hợp lễ pháp. Nhưng là mình thể nội con sâu thèm ăn lại không ngừng để nàng có một loại khó chịu mà xúc động, hận không thể lập tức liền đáp ứng Giang Nguyên, tùy tiện tiện có thể bắt đầu thoải mái uống. Dù sao liền để hắn sờ sờ tay mà thôi, sờ một chút hẳn là cũng không có gì a. Thiếu nữ mình đấy lòng bạn phần xoắn xuýt. Giang Nguyên gặp nàng không gì sánh được xoắn xuýt bộ dáng, không khỏi âm thầm buồn cười. Trước ngươi không phải cũng chiếm qua ta tiện nghi a, làm sao đông nhiên như thế thẹn thùng? Giang Nguyên có chút hiếu kỳ hỏi. Cái kia không giống với. Thiếu nữ mình thanh âm đều nhỏ giọng một chút. Ta trước đó là cảm thấy ngươi giống đồ ăn, nhưng là hiện tại không giống nhau lắm đi. Trước đây thiếu nữ mình liền đã từng gọi đùa qua, Giang Nguyên giống như là một cái sẽ sinh sữa bò sữa, đồng thời còn vì vậy mà tại Giang Nguyên trên khuôn mặt mổ một chút. Đối với một cái sùng vật hoặc là bò sữa, tự nhiên là không để ý những thứ này. Đối với cái này Giang Nguyên cũng chỉ là dở khóc dở cười, chính mình chẳng qua là cầm một chút máu tươi của mình nuôi nấng cho nàng, ngược lại thành nàng đấy lòng bò sữa. Nhưng là thiếu nữ mình ý nghĩ lại là theo thời gian trôi qua, mà dần dần sinh ra một chút biến hóa. Nương theo lấy Giang Nguyên thực lực đột nhiên tăng mạnh, đối với nàng mà nói, thời gian dần qua Giang Nguyên càng giống là một cái cùng nàng có thể bình thường giao lưu tồn tại, mà không phải cái gì cái gọi là đồ ăn. Bởi vậy ý nghĩ của nàng dần dần phát sinh cải biến. Cái kia đầu tiên nói trước, ngươi muốn nhìn bao lâu? Thiếu nữ mình đỏ mặt nói ra. Khó mà nói, đại khái mấy giờ đi? Giang Nguyên đánh giá một ít thời gian, cảm thấy vẫn là đem thời gian hướng dài quá nói tương đối tốt. Lâu như vậy à? Thiếu nữ mình nhíu mày, nếu là vài phút thời gian, nàng còn có thể thoáng nhẫn lại một chút, nhưng là mấy giờ cái này rất rõ ràng liền không quá có thể tiếp nhận. Giang Nguyên thấy thế, khẽ mỉm cười nói, các loại biết rõ một ít chuyện, về sau sẽ định kỳ cho ngươi máu, như thế nào? Giang Nguyên một bên nói, một bên lại đang trên cánh tay của mình phủi đi mở một phần lỗ hổng, máu tươi lại chảy ra một chút. Nguyên bản chỉ có một vết thương đang chảy máu, nhưng quang quang là một vết thương máu tươi khí tức đã nhưng thiếu nữ mình thèm nhỏ dại không dứt. Lần này Giang Nguyên lại nhiều cấp ra một đạo máu tươi, lập tức chính là gấp đôi máu tươi khí tức. Lần này chính là gấp đôi vui vẻ. Thiếu nữ mình nhìn xem không ngừng chạy mà ra máu tươi, không khỏi đáy lòng cảm thấy có chút đau lòng, chính mình mỗi nhiều do dự một hồi, những huyết dịch này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ không công sói mòn. Thiếu nữ mình sờ lên bờ môi của mình bên cạnh nước bọn, nói vậy ngươi chỉ cho sờ tay của ta. Giang Nguyên mỉm cười gật đầu, đáp ứng xuống. Giao dịch đã đạt thành đằng sau, thiếu nữ mình lập tức một tiếng reo hò, bắt đầu máu tươi của mình tiệc. Miệng nàng chống đỡ tại Giang Nguyên miệng vết thương, lập tức ăn uống thả cửa. Mà Giang Nguyên cũng là nhậm do nàng hấp thụ máu tươi của mình, lập tức liền ngưng thần cầm lên thiếu nữ mình cánh tay, bắt đầu cẩn thận quan sát. Quang huy màu trắng ngà, một mực khóa chặt tại nàng da thịt ngoại tầng, tạo thành một cái cứng cỏi không phá tầng bảo hộ. Những này màu ngà sữa khí tức cùng tòa tháp này người tạ lọt hắc ám, tạo thành một cái cực lớn tương phản so sánh. Loại quang huy này thánh khiết cùng hắc ám hoàn toàn tương phản khí tức. Có thể hay không trừ tạc tạ rồ bên ngoài, còn có một cái đối ứng mặt trái địa phương. Tạc tạ rồ nếu là một cái vực sâu, dùng để lưu vong cùng cầm tù tội nhân, hẳn là còn có một cái đối ứng mặt trái địa phương, là chuyên môn dùng để cung cấp nuôi dưỡng lấy một chút trí cao vô thượng quang minh tồn tại. Giang Nguyên không khỏi trong lòng âm thầm suy đoán, mà trước đây mê vụ lão nhân đưa cho Giang Nguyên nhắc nhở, giờ phút này cũng là không khỏi tại Giang Nguyên trong đầu tự động sôi trào đứng lên. Mê vụ lão nhân từng nói qua, thiếu nữ mình là hết thảy hai nạn cùng họa loạn căn nguyên cuối cùng là có ý tứ gì? Nếu như hắc ám mặt trái là quang minh, chẳng lẽ có lấy một chút quang minh đấy tồn tại muốn chế tạo tai họa thật lớn á? Kỳ thật thế giới tận thế tiên đoán, từ xưa đến nay liền lưu truyền nhiều vô cùng, nhưng tuyệt đại đa số đều chỉ bất quá là hậu nhân ngụy tạo. Chỉ bất quá có một ít trùng hợp chính là, tại một chút liên quan với thế giới tận thế tiên đoán bên trong, nguồn gốc từ chính nghĩa một phương tiểu gì cũng sẽ cực kỳ trùng hợp đối với nhân loại tiến hành thẩm phán, đồng thời đem nhân loại tiến hành một trận gần như tận thế giống như tai nạn. Đang lúc Giang Nguyên suy tư thời khắc, hắn liếc thấy thiếu nữ mình một bộ tính trẻ con trí đồng bộ dáng, như là trí đồng ăn bánh kẹo bình thường, mang trên mặt một mặt ngây thơ thỏa mãn. Bất quá ánh mắt của nàng so với ban sơ chính mình gặp được nàng thời điểm, rõ ràng có một tia thành thục. Giang Nguyên tâm tư phi thường tinh tế tỉ mỉ, quan sát năng lực cũng cực kỳ cường hãn, lập tức bắt được điểm này. Kết hợp lần trước thiếu nữ mình công bố khôi phục một chút ký ức, hơn nữa có thể đem chính mình từ tử thần sơn núi truyền tống đi điểm này đến xem, trí nhớ của nàng có lẽ đã khôi phục. Chẳng lẽ trí nhớ của ngươi khôi phục không ý ta? Giang Nguyên trong lòng hơi động mà hỏi thăm. Thiếu nữ mình ngay tại uống tiệc, nghe được Giang Nguyên hỏi thăm lập tức lắc đầu, nói không có đâu, chỉ là ngẫu nhiên có một ít ký ức mảnh vỡ tại trước mắt ta hiện lên. Cái gì mảnh vỡ? Giang Nguyên lập tức dò hỏi. Ta. Thiếu nữ mình ánh mắt lộ ra cực lớn mê mang, có chút không dám tin tưởng mình ký ức, lại có chút khó mà xác định đây hết thảy phải chăng vẹn vẹn chỉ là ảo giác của mình cùng một cảnh. Nhưng nàng bởi vì uống vào Giang Nguyên quá nhiều máu tươi, tự thân trong thân thể đã có không ít liên quan tới Giang Nguyên ký tức, tự nhiên điệu tâm đấy liền đối với Giang Nguyên có một chút không cạn thân cận cảm giác, nguyện ý đem ý nghĩ của mình nói ra. Tám bộ bảo huyết cũng không phải là những thứ đơn giản như vậy, liên quan tới tám bộ công rất nhiều bí mật bên trong, tám bộ bảo huyết chính là thần bí nhất một loại, đã từng có người lấy tám bộ bảo huyết nuôi nấng sủng vật của mình, cuối cùng sủng vật trung thành cảm giác theo uống máu cấp độ mà không ngừng cất cao. Tử vong ta gặp được rất nhiều người tử vong. Thiếu nữ mình như là tự lẩm bẩm nói trung đạo. Toàn bộ thế giới đều bị dìm ngập tại một trận trong sóng lớn, chỉ có ta cùng số ít mấy người may mắn còn sống sót xuống dưới. Ta mảnh vỡ ký ức cuối cùng một màn, chính là mình thông qua cái này chuyển tống thủ pháp thoát đi sóng lớn. Giang Nguyên nghe nàng nói như vậy, đáy lòng giải khai một chút nghi hoặc, có càng nhiều suy đoán, nhưng cùng lúc lại có càng nhiều nghi vấn. Đúng lúc này, Giang Nguyên cảm ứng được có chút quen thuộc khí tức, Giang Nguyên sắc mặt lập tức liền trở nên đặc sắc đứng lên. Cùng một thời gian, thiếu nữ mình cũng là cảm ứng được cái gì, lập tức lộ ra ánh mắt không có hảo ý khoảng cách Giang Nguyên hai người ước chừng 600 mét bên ngoài trên một sườn núi nhỏ, một cái cả lơ phất phơ tam đầu khuyển chính huyết sáo tản bộ, thần thái có chút nhàn nhã cùng hài lòng, may may cũng không có cái gì gánh vác. Hắn vừa mới giải quyết một cái đại phiền toái, đáy lòng chính một mảnh nhẹ nhõm đây. Ai, Giang Nguyên a Giang Nguyên, đừng trách ta lâm thời chạy đi, từ thần sơn núi nhiều như vậy cao thủ đến, ta nếu là không đi cũng chỉ là cùng ngươi chết mà thôi. Tam đầu khuyển gật gù đáp ý, cái đuôi lay động đến bay lên. Cái này đạo thứ hai cửa ải nhiệm vụ quá bê tê, ai đến đều phải chết, bất quá ngươi yên tâm đi, ta về sau có rảnh sẽ dựa theo nhân loại tập tụng, cho ngươi đốt một chút tiền giấy. Ai, nhiều như vậy tồn tại cấm kỵ bọn họ đều xuất động, bọn hắn dòng dõi hậu duệ cũng đã nhận được truyền thừa của bọn hắn, thực lực cực kỳ cường thế, ai đến đều được nuốt hận. Tam đầu khuyển đấy lòng mặc dù có một chút chạy trốn cảm giác tội ác, nhưng càng nhiều hơn là một loại sống sót sau tai nạn may mắn còn sống sót cảm giác. Tử thần trên sườn núi, vì xích đế kiếm mà tụ tập mà đến những cao thủ thật sự là quá mức kinh khủng, liền ngay cả không ít cùng tồn tại cấm kỵ bọn họ có liên quan hậu duệ đều xuất động, quả thực để tam đầu khuyển cảm nhận được một loại từ đáy lòng sợ hãi. Mặc dù có chút có lỗi với Giang Nguyên, nhưng nó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tự an ủi mình, bất lực bốn chữ này. Nhưng mà tam đầu khuyển đi chưa được mấy bước đường, liền phát hiện chính mình ngay phía trước cách đó không xa, có một đạo có chút thân ảnh quen thuộc chính đưa lưng về phía chính mình. Ta bị hoa mắt rồi sao? Tam đầu khuyển nghi hoặc không hiểu, mặc dù tạt tạ rổ quanh năm hắc ám, nhưng bọn hắn một loại này sinh vật hắc ám con mắt tự nhiên liền có thể hoàn mỹ thích ứng lấy hắc ám. Cái này, làm sao như thế giống Giang Nguyên bóng dáng? Tam đầu khuyển càng xem càng là kinh nghi bất định, chẳng lẽ lại là chính mình quá mức có tật giật mình mà sinh ra ảo giác? Thẳng đến Giang Nguyên thân ảnh quay tới, lộ ra răng trắng đều, đồng thời hoàn chiêu ngắc thời điểm, tam đầu khuyển rốt cục lộ ra gặp quỷ bình thường biểu lộ, thét to, quỷ a. Nó xoay người co cẳng liền chạy, không có chút nào do dự, phản phất một con chuột gặp một con mèo. Nhưng rất đáng tiếc là Tam đầu khuyển tốc độ mặc dù không chậm, nhưng Giang Nguyên tốc độ thật sự là quá nhanh. Lại trải qua đạo thứ hai cửa hải tẩy lễ đằng sau, Giang Nguyên các phương diện thực lực đã có triệt để chất biến, hoàn toàn là nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Tam đầu khuyển vừa mới quay người còn không có rời đi vài mét khoảng cách, Giang Nguyên liền thình lình đã đem hắc kiếm đặt ở nó đầu chó trên cổ. Chỉ cần Giang Nguyên nguyện ý, một giây sau, tam đầu khuyển đầu chó liền sẽ bị tùy tiện chém xuống, tam đầu khuyển cũng sẽ biến thành một cái không đầu chó. Tam đầu khuyển bị Giang Nguyên thực lực hãi nhiên đến vong hồn bay lên, làm sao cũng không nghĩ tới Giang Nguyên phi nhưng là đại nạn không chết, mà lại thực lực còn tăng lên nhiều như vậy. Giang Nguyên không gần như chỉ ở phương diện tốc độ hoàn bạo, thông qua trên hắc kiếm truyền lại mà đến thực lực, càng làm cho tam đầu khuyển cảm thấy một trận sợ hãi. Đã ngươi gọi tam đầu khuyển, như vậy hẳn là thiếu kích cỡ cũng không sao chứ? Giang Nguyên cười đến rất vui mừng sướng, nhưng trong ánh mắt lại là một cỗ thấu xương lạnh nhạt. Dù sao ai đối với tên khốn kiếp cũng sẽ không có gì tốt thái độ. Tam đầu khuyển nếu tại thời khắc mấu chốt quyết định cho em, như vậy Giang Nguyên tự nhiên muốn cho nó một cái hung hăng giáo huấn. Ta mặc dù gọi tam đầu khuyển, nhưng chỉ có toàn lực ứng chiến lúc mới có thể huyền hóa ra bản thể ba cái đầu. Tam đầu khuyển dọa đến nhanh khóc lên, vội vàng không ngừng giải thích nói. Giang Nguyên, ta cũng không phải thật muốn bước xuống ngươi, mà là bởi vì tồn tại cấm kỵ bọn họ thật là đáng sợ, ta cho là ngươi chết chắc. Tam đầu khuyển nói còn chưa lên tiếng, thiếu nữ mình chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở bên người của nó, vô vô nó đầu chó. Giang Nguyên, ngươi nói thịt chó muốn làm thế nào tương đối tốt ăn? Hầm, thịt kho tàu, hấp, dầu chiên, loại nào giống như đều rất không tệ. Tam đầu khuyển dọa đến một cái giật mình, vội vàng nói, thịt chó không thể ăn, thịt chó rất đuối, rất chua, chất thịt cực kỳ cứng rắn còn dễ dàng nhét cái răng, cực kỳ khó ăn, mà lại thịt chó thật không tốt xử lý, máu chó lại rất bẩn, tuyệt đối không nên ăn thịt chó. Chương 600, cách một thế hệ tường. Chương 600, cách một thế hệ tường. Giang Nguyên đem hắc kiếm hung hăng đánh vào tam đầu khuyển trên trán, thẳng đến nó đầu chó bên trên sưng lên mấy cái đỏ rực bao lớn. Giang Nguyên, ngươi đến tột cùng là thế nào sống sót? Tam đầu khuyển mặc dù chán bị đau, nhưng là đáy lòng lại là mười. Không 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 cái chân kinh, quả quyết hỏi chính mình đáy lòng nghi hoặc. Không có khả năng a, ngươi làm sao có thể tại tử thần sơn núi sống sót? Những cái kia tồn tại cấm kỵ hậu duệ đều có riêng phần mình át chủ bài, chỉ sợ thực lực của ngươi lại thế nào cường hãn cũng không nên còn sống mới đối. Tử thần trên sơn núi, vì xích đế kiếm mà tụ tập mà đến những cao thủ vô số kể, liền ngay cả tồn tại cấm kỵ hậu duệ bọn họ đều là dốc hết toàn lực. Có thể nói, toàn bộ tạt tạ rổ cao giai các tinh anh đều đối với Giang Nguyên trên tay xích đế kiếm không gì sánh được cảm thấy hứng thú, đều bị ứng phó sắp đến đại tai nạn mà hy vọng đạt được xích đế kiếm bên trong bí mật. Dưới loại tình huống này, Giang Nguyên vậy mà có thể còn sống sót. Cho dù Giang Nguyên tại đạo thứ nhất quan tạp lý có thu hoạch, nhưng cũng xa xa chưa từng đạt tới có thể thông qua loại này độ khó cửa ải trình độ. Tam đầu khuyển đấy lòng càng nghĩ càng thấy đến chấn kinh, thậm chí hoài nghi từ bản thân người trước mắt đến tuột cùng là người hay quỷ, hay là chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Ta làm sao sống được, kỳ thật cũng không trọng yếu. Giang Nguyên hắc hắc cười lạnh. Nhưng ta biết ngươi rất có thể lập tức không sống tiếp được nữa. Giang Nguyên một bên nói, trên tay đánh tơi bởi tam đầu khuyển khí lực liền không khỏi càng lớn lên. Không gì sánh được đau đớn, lập tức đem tam đầu khuyển kéo về thực tế, đau nhức kịch liệt ngay tại nhắc nhở lấy hắn, đây hết thảy đều là thật. Giang Nguyên không chỉ có không có chết, hơn nữa còn ngay tại đánh tơi bởi chính mình. Có lẽ chủ nhân của mình sẽ coi trọng Giang Nguyên thiên phú, nguyện ý chuốt xuống hết thể tài nguyên bồi dưỡng, chính là nhìn chúng Giang Nguyên loại này có tiềm lực, có thể tại trong lịch cảnh còn sống sót đặc chất đi. Bất quá loại đau nhức kịch liệt này quả thực khó mà nhẫn lại. Thống khổ hắc kiếm cho dù là vớt tam đầu khuyển đầu, trên thân kiếm bị thêm vào lấy các loại thống khổ nguyền rủa cũng là không ngừng ăn mòn tam đầu khuyển. Tam đầu khuyển đấy lòng ủy khuất không gì sánh được, nhưng cũng thấy là chính mình đối lý, đành phải cố nén hạ. Bất quá nó hay là thanh minh cho bản thân. Giang Nguyên, kỳ thật ý nghĩ của ta vâng, nếu như ta lưu lại, kỳ thật cũng chỉ là nhiều một con chó cùng ngươi chết mà thôi, nhưng ta còn không bằng lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt. Tam đầu khuyển phi thường dùng sức giải thích. Kỳ thật ta ngay lúc đó ý nghĩ là, có lẽ về sau ta còn có cơ hội báo thù cho ngươi, nhưng nếu như ta chết, có lẽ mối thù của ngươi liền không người có thể báo. Nhưng mà Giang Nguyên trợn trắng mắt, cảm thấy lý do này thật sự là nát nhừ, không khỏi cầm hắc kiếm đánh ra nó đầu, tần suất cùng lực đạo ngược lại lớn hơn. Thiếu nữ mình cũng thấy là một trận tiếp cận với tất sát cục diện, nếu không phải là Giang Nguyên cựu cung phi tinh hình ngoại ý muốn bị kích hoạt, chỉ sợ vốn là thập tử vô sinh cục. Nhưng thiếu nữ mình lại nguyện ý trở về cứu mình, hiển nhiên thiếu nữ mình cùng tam đầu khuyển so ra, vậy nhưng thật là có tình hữu nghĩa nhiều. Có lẽ là thiếu nữ mình mười phần khát vọng chính mình máu tươi nguyên nhân, cũng có lẽ là cái gì khác chính mình không có chú ý tới nguyên nhân. Tóm lại, thiếu nữ mình tại Giang Nguyên đấy lòng ấn tượng, đã so đầu này lầm trận bỏ chạy chó muốn mạnh hơn không ít. Phi, chó chết, ta nhìn ngươi đối với Giang thiếu thiên trung tâm không hay. Giang Nguyên đối với tam đầu khuyển một trận đánh cho tê người, thẳng đến tam đầu khuyển trên mặt mũi bầm dập đến lợi hại lúc vừa rồi dừng lại. Cái này cũng không thể trách ta đi, một chó từ trước tới giờ không tùy tùng hai chủ. Tam đầu khuyển không gì sánh được bị khuất, hai mắt đấm lệ gâu gâu nói. Đấy lòng ta chủ nhân đích thật là chỉ có một người. Giang Nguyên đấy lòng hơi động một chút, có lẽ Giang thiếu thiên chính là sớm đã dự liệu được điều này, hắn đã sớm dự đoán được tam đầu khuyển sẽ không thành tâm thành ý trợ giúp chính mình. Mà Giang thiếu thiên mục đích thực sự, liền để cho chính mình không cần dựa vào tam đầu khuyển loại này ngoại vật trợ giúp, nhất định phải để cho mình vượt qua kiểm tra. Giang Nguyên cảm thấy suy đoán này có mấy phần đạo lý, cũng là không cách nào xác định Giang thiếu thiên tâm để ý tưởng chân thật. Giang Nguyên không kiên nhẫn thúc giục nói, vậy ngươi nhanh đưa ta đi đạo thứ ba cửa ải đi, nơi rách nát này ta cũng đợi đủ. Bây giờ Giang Nguyên thực lực điên cuồng tăng bọn, tự tin đã có thể quá quan vô liếng, đồng thời tạt tạ dô loại này u ám mà quỷ dị địa phương, trừ tâm mắt bên trên lờ mờ làm cho lòng người sinh không nhanh bên ngoài, còn có các loại không hiểu nguyên rủa ngay tại ăn mòn thân thể của mình. nếu chính mình đã thông qua được đạo thứ 2 cửa ải, đồng thời đạt được bay vọt tính chất thực lực tăng lên. Như vậy đạo thứ 3 cửa ải hiển nhiên có đầy đủ vốn liếng vượt qua kiểm tra. Giang Nguyên đã không kịp chờ đợi muốn trở lại trong thế giới bình thường. Tại Tạc Tạ Rồ trong khoảng thời gian này, thực lực của mình đã được đến bạo tạc tính chất tăng lên, một khi trở lại bình thường thế giới, tự nhiên là muốn nghiền ép Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn cùng quỷ thủ gia tộc, nếu như ai dám ngăn trở chính mình, như vậy cho dù là thế giới cường giả trên bảng xếp hạng cao thủ, chính mình cũng là nói giết liền giết. Mà lại nếu Tạc Tạ Rồ tốc độ thời gian trôi qua rất chậm, như vậy có lẽ chính mình đi ra thời điểm, còn có thể theo kịp tham gia hội đấu giá. Cái này, đạo thứ 3 cửa ải cũng không phải là liên quan tới ngạnh thực lực suy tính. Tam Đầu Quyền bất đắc dĩ nói ra, mà là một đạo liên quan tới đối với binh pháp suy tính khảo thí, đối thủ của ngươi sẽ là một cái cực kỳ am hiểu điều binh khiển tướng tồn tại. Đồng thời cửa ải này như là thông qua nói, nghe nói chủ nhân đã an bài cho ngươi một phần thần bí ban thưởng, nhưng lần khảo nghiệm này trên thực tế chỉ có một lần cơ hội, một khi đã mất đi cơ hội lần này là không có làm lại khả năng. Đạo khảo nghiệm này độ khó rất cao, ngươi xác định không cần chỉnh đốn một phen, chờ đợi làm đủ chuẩn bị lại đi. Giang Nguyên nghe được Tam Đầu Quyền thuyết pháp, không khỏi trong lòng hơi động một chút. Binh pháp kỳ thật liên quan tới quân thư pháp chi quyển, theo Giang Nguyên gần đây không ngừng lĩnh ngộ, đồng thời thực lực bản thân không ngừng tăng lên, hắn càng phát ra cảm thấy quân sách pháp chi cuốn lên mặt kỳ thật ghi lại không ít liên quan tới tính chiến lược chất nội dung. Dù sao vô luận là điều binh khiển tướng, hay là như thế nào thi triển tam thập lục kế cùng địch quân tướng lĩnh tiến hành cùng nhau, kỳ thật trên bản chất đều là tại đối với lòng người tiến hành phỏng đoán cùng đấu tranh. Bất quá đây hết thể dù sao chỉ là đảm binh trên giấy, cũng không có thông qua chân thực thực tiễn đến chính thức chứng thực Giang Nguyên ý nghĩ. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Giang Nguyên cũng không phải loại kia chỉ biết là đảm binh trên giấy con một sách, nếu như không cách nào tại trong thực chiến lấy được tốt thành tích, như vậy lý luận cũng vô dụng. Có lẽ lần này chính là Giang Nguyên xác minh lấy trong lòng mình phỏng đoán thời cơ tốt đẹp. Lập tức mang ta đi đạo thứ 3 cửa ải địa phương. Giang Nguyên ra lệnh đạo, ta muốn trước quan sát một phen tình huống. Tam Đầu Quyền nghe được Giang Nguyên mệnh lệnh, lúc này cũng không dám chống lại, lại không dám có chút lời oán giận, lúc này liền cùng tính không người xuống, nên đón Giang Nguyên cùng thiếu nữ mình đi đến phía sau lưng của hắn. Dù sao Giang Nguyên thực lực đã xưa đâu bằng nay, nếu là lúc trước Tam Đầu Quyền có lẽ còn sẽ không quá đem Giang Nguyên coi là chuyện đáng kể, cho dù là Giang Nguyên lấy trí tuệ cùng dũng khí đánh cờ lấy được nhất định trên danh nghĩa tán thành, nhưng là trên thực chất Tam Đầu Quyền cũng rất khó đem kẻ yếu coi như chủ nhân của mình. Bất quá bây giờ tình huống liền không giống nhau lắm, hoặc là nói tình huống hoàn toàn khác biệt. Tam Đầu Quyền không gì sánh được rõ ràng Tử Thần Sơn núi lấy được Xích Đế kiếm chiến dịch, độ khó đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Toàn bộ Tạc Tạ Rồ tinh anh giai tầng dốc hết toàn lực, mục đích đúng là vì Xích Đế kiếm, mà lại trong đó càng là không thiếu một chút tồn tại cấm kỵ hậu duệ. Đây chính là tồn tại cấm kỵ a, toàn bộ Tạc Tạ Rồ chuỗi thức ăn đỉnh phòng, nghe nói một chút uy tín lâu năm tồn tại cấm kỵ chính là nương theo lấy Tạc Tạ Rồ mà ra đời, tuổi của bọn hắn cùng bậc sâu này bình thường xa xưa, thực lực của bọn hắn kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng. Cho dù hậu nhân của bọn họ vẹn vẹn chỉ lấy được một chút tồn tại cấm kỵ truyền thừa, vậy cũng đã đủ để là toàn bộ Tạc Tạ Rồ cảnh nội gần như vô địch giống như tồn tại, hiếm thấy có thể gặp được cái gì địch thủ. Nhưng Giang Nguyên lại có thể tại những cao thủ này tập kích phía dưới chạy thoát, cái này đã chứng minh thực lực của hắn, thời khắc này Tam Đầu Quyền đã cũng không phải là Giang Nguyên địch thủ, đồng thời thực lực lạc hậu hơn Giang Nguyên một mảng lớn. Chủ tớ quan hệ, đây cơ hồ là một loại vững chắc nhất tồn tại, Tam Đầu Quyền cũng tạm thời hoàn toàn công nhận loại quan hệ này. Giang Nguyên ngồi lên Tam Đầu Quyền đằng sau, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, chậm rãi ở trong lòng không ngừng hiện ra quân trong sách tối nghĩa khó hiểu văn tự. Không bao lâu, Giang Nguyên liền ngồi Tam Đầu Quyền đã tới một tòa to lớn tường thành màu đen trước. Tường thành này liên miên bất tuyệt, cơ hồ một chút đều trông không đến cuối cùng, cho dù Giang Nguyên đem tám bộ công thôi phát đến cực hạn, tầm mắt của hắn cuối cùng vẫn như cũ cũng là tường thành. Tường thành này gọi là cách một thế hệ tường, tường một đầu khác chính là người thế giới cũ. Tam Đầu Quyền mở miệng nói rõ đạo. Nhưng thủ vệ tường thành này người một trong chính là một vị cực kỳ rất thích lấy binh pháp thủ hộ giả, chỉ có thông qua được binh pháp của hắn khảo thí, ngươi mới có thể có được trở về thế giới sơ bộ tư cách. Giang Nguyên một bên đưa tay vuốt ve tại tường thành này bên trên, chỉ cảm thấy một cỗ sâu thẳm thâm trầm khí tức không ngừng bên trong bức tường nội bộ lan truyền ra. Còn có cái gì liên quan tới cách một thế hệ tường cùng thủ hộ giả tin tức, ngươi biết bao nhiêu lập tức toàn bộ nói ra. Thiếu nữ mình khẽ đều nói. Thiếu nữ mình một bàn tay nắm nuốt Tam Đầu Quyển lỗ tai, một bên không ngừng từ trên người hắn rút ra lông chó, làm cho Tam Đầu Quyển bị đau liên tục. Tới đây cùng thủ hộ giả tiến hành binh pháp khảo nghiệm sinh vật hắc ám kỳ thật rất nhiều, mà lại trong đó còn không thiếu tồn tại cấm kỵ hậu duệ. Giang Nguyên, ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp ngụy trang một chút chính mình. Tam Đầu Quyển đàng hoàng nói ra. Ngụy trang chính mình, cái này đích xác là một nan đề. Chính mình trước đây không lâu mới tại Tử Thần Sơn núi đánh chết không ít những cao thủ, nếu là gặp lại số lượng rất nhiều tồn tại cấm kỵ hậu nhân đồng thời vừa lên, có lẽ cũng sẽ ảnh hưởng chính mình tiến hành đạo thứ 3 cửa ải khảo thí. Giang Nguyên hơi nhướng mày, trên người mình trước đây từng chiếm được một cái nhánh cây, kỳ thật liền có cùng loại mặt nạ một dạng hiệu quả, để cho người ta khó mà phát giác được hình dáng của mình. Nhánh cây này nguồn gốc từ mai phục chính mình tam đại ẩn thế gia tộc thanh niên, bọn hắn hẳn phải biết như thế nào cụ thể sử dụng, đáng tiếc bọn hắn giờ phút này đã toàn bộ hóa thành tượng sáp đồng thời bị chính mình giải thoát rồi. Giang Nguyên từ trên thân gỡ xuống một cây màu xanh biếc nhánh cây, không ngừng lấy tay vuốt ve nó cành lá, đem xanh nhạt trên cành lá gạt ra một ít tơi nước, lập tức bôi lên tại trên người mình. Giang Nguyên khí tức trên thân dần dần bị che giấu, mà lại khuôn mặt cùng khí chất cũng là có chút cải biến, để cho người ta rất khó cùng hắn lúc trước bộ dáng liên tưởng cùng một chỗ. Đây là cái gì nhánh cây? Có thể khiến người ta lâm thời cải biến bộ dáng. Thiếu nữ mình có chút hai mắt phát sáng. Vậy có thể hay không để cho người ta biến xinh đẹp? Giang Nguyên lắc đầu, cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy, đều là một chút chướng nhãn pháp, những cây này nước giống như có thể tạm thời cải biến người cơ bắp cùng làn da hoạt tính, tạo thành ngắn ngủi tính mặt nạ dịch dung hiệu quả. Thiếu nữ mình nghe nói không có khả năng mỹ dung, lập tức liền thất vọng vô cùng thở dài một hơi, muốn giết chết một nữ nhân, chỉ cần cho nàng một chén độc dược, đồng thời nói cho nàng uống sẽ biến đẹp là có thể. Về phần không cách nào làm cho nữ nhân biến đẹp đồ vật, đó chính là rác rưởi. Tam Đầu Quyền rất biết đọc không khí mở miệng nói, nghe nói thủ hộ giả cất kỹ một loại có thể khiến người ta vĩnh bảo thanh xuân trái cây. Giang Nguyên, nếu như ngươi thành công thắng được khảo nghiệm, có lẽ có cơ hội tìm được thủ hộ giả tán thành, từ đó cầm tới trái cây này. Giang Nguyên còn chưa mở miệng, thiếu nữ mình lại là con mắt kịch liệt phát sáng, hương phấn không gì sánh được nói thật. Trên đời này thật có cái gọi là có thể làm cho người vĩnh bảo thanh xuân trái cây. Nếu không để cho ta cũng tới thử một lần cái gọi là binh pháp khảo thí đi, không phải liền là binh pháp thôi, không chừng ta tùy tiện thử một lần liền thông quan nữa nha. Tam Đầu Quyền nhắc nhở, ngươi muốn tham gia khảo thí kỳ thật cũng có thể, nhưng ngươi tốt nhất cũng dùng nhánh cây kia hơi cải biến một chút hình thể dung mạo, nếu bị người nhận ra coi như không xong. Thiếu nữ mình hơi nhướng mày, đầu óc có chút đau đớn đứng lên, giống như có đồ vật gì bị nàng ký ức đi qua. Trên da thịt của nàng ánh sáng màu nhũ bạch một trận kịch liệt co bảo, lập tức nàng ngũ quan liền có biến hóa rất nhỏ, mặc dù ngũ quan biến hóa không lớn, nhưng là sắp xếp tổ hợp ở cùng nhau đằng sau, lại là để cho người ta cũng không còn cách nào đem nó nhận ra được. Tam Đầu Quyền thấy thế nói đây có thể, kỳ thật rất nhiều tồn tại cấm kỵ hậu duệ bọn họ hoặc là tạc tạ rổ tinh anh giai tầng đều sẽ lấy nhân loại hình thái lại tới đây tiến hành khảo thí, sẽ không có người gây phiền phức cho các ngươi. Huống hồ thủ hộ giả nơi này có quy định, nghiêm cấm tiến hành bất kỳ tư nhân đánh nhau, vi phạm lệnh cấm người đều là muốn bị đuổi đi ra. Thiếu nữ mình vội vã không nhịn nổi thúc giục nói, đừng nói những nói nhảm này, mau dẫn chúng ta đi tiến hành khảo thí đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái gọi là vĩnh bảo thanh xuân trái cây. Tam Đầu Quyền dở khóc dở cười, đành phải lập tức bắt đầu khởi hành dẫn đường, vừa đi còn vừa nói, giống như ngươi ý nghĩ người, kỳ thật vô cùng nhiều. Toàn bộ tạc tạ dô nội bộ nữ tính sinh vật hắc ám kỳ thật đều rất muốn viên kia kim bình quả, chỉ cần lấy được nó, liền mang ý nghĩa vĩnh viễn thanh xuân. Thiếu nữ mình tò mò hỏi, vì cái gì kim bình quả có thể vĩnh bảo thanh xuân? Mà lại nói như vậy hẳn là rất nhiều người đều sẽ đến nơi này tiến hành khảo nghiệm. Tam Đầu Quyền giải thích nói, kim bình quả nghe nói là một viên thần thụ trái cây, đáng tiếc cây kia thần thụ đã sớm tung tích không rõ. Về phần rất nhiều người, đích thật là rất nhiều, không ít tạc tạ dô những cao thủ đều sẽ lựa chọn tới đây thử một lần, bất quá thua liền vĩnh viễn không cách nào lại bước vào nơi này một bước. Vĩnh viễn không cách nào lại lần bước vào. Giang Nguyên khẽ cho mày, mình nếu là thua, chẳng phải là cũng không còn cách nào trở lại bình thường thế giới. Tam Đầu Quyền nói bổ sung, mà lại lần khảo nghiệm này cạnh tranh thật là khó khăn vô cùng, sẽ có cực kỳ lợi hại nhân vật nhau nhau tới đây, bởi vì thủ hộ giả sinh mệnh đã không nhiều lắm, cho nên khảo nghiệm cơ hội cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có giải rác mấy lần. Chương 601, giải khai nghi hoặc chương 601, giải khai nghi hoặc Giang Nguyên nhíu mày, hỏi, ngươi đã từng tìm thủ hộ giả khảo nghiệm qua? Tam Đầu Quyền lắc đầu, nói ta lại không hiểu cái gì binh pháp, mặc dù chủ nhân của ta cực kỳ hiểu những này, cũng từng nghĩ tới dạy ta một chút, nhưng ta hoàn toàn không muốn học. Tam Đầu Quyền nói, trong mắt dần dần lộ ra một cỗ thị huyết quan mang, nói ta thích nhất sự tình chính là dùng chính mình răng nanh răng nhọn đem địch nhân xé nát, binh pháp chiến lược loại hình đồ vật có làm được cái gì? Giang Nguyên xuất ra hắc kiếm, tại nó trên trán trùng điệp đập một cái, đầu đen rau muốn nói vô nao đồ vật. Tam Đầu Quyền khí thế lập tức tản ra, lộ ra hủy khuất ba ba biểu lộ. Nó đương nhiên biết Giang Nguyên lúc này còn không có hoàn toàn tha thứ chính mình, tự nhiên cũng liền ăn lần này đánh. Thiếu nữ mình chống lạnh, Dương Dương đắc ý nói, binh pháp thế nhưng là một môn cực kỳ cao cấp học vấn, chỉ có chân chính có người trí tuệ mới có thể tập được. Binh pháp kỳ thật ta cũng rất tinh thông, không tin một hồi ta cho các ngươi biểu hiện ra nhìn xem. Ngươi ngay cả ký ức đều bị mất hơn phân nửa, cùng ta nói ngươi biết cái gì binh pháp? Giang Nguyên trợn trắng mắt. Giang Nguyên liếc thiếu nữ mình một chút, thấy thế nào làm sao đều cảm thấy nàng là đang khoác lác bức. Thiếu nữ mình bị như thế một nhìn, lúc này cũng cảm giác mình bị chất vấn cùng coi thường, không khỏi hừ một tiếng nói, ta cái này xung phong, cho các ngươi nhìn xem thực lực của ta. Lập tức nàng bóp bóp Tam Đầu Quyền cái đuôi, thúc giục nói, mau dẫn chúng ta đi gặp vị thủ hộ giả kia. Tam Đầu Quyền cái đuôi bị nắm, lập tức đau đến nghe răng trợn mắt, nó cảm giác thiếu nữ mình khí lực thật sự là quá lớn, nhất là trên da thịt của nó tầng kiêm màu ngà sữa hào quang chạm đến thân thể của mình lúc, đơn giản liền cùng hỏa diễm thiêu đốt thân thể của mình một dạng, cực kỳ đau đớn. Cái này hào quang màu nhũ bạch, phản phất trời sinh chính là khắc tinh của nó. Tốt tốt tốt, ta cái này mang các ngươi đi, cách một thế hệ tường giải đất trung tâm có một tòa cung điện, bên trong liền cư trú thủ hộ giả Tam Đầu Quyền bị đau liên tục kêu to đạo. Bất quá chúng ta tốc độ muốn hơi giảm bớt một chút, bắt đầu từ nơi này liền sẽ bắt đầu gặp được mặt khác sinh vật hắc ám. Giang Nguyên hai người đi theo Tam Đầu Quyền chậm chậm tiến lên, dọc theo cách một thế hệ tường không ngừng hướng về trung tâm khu vực vị trí xuất phát. Rất nhanh, Giang Nguyên liền thấy một tòa hùng vĩ bàng bạc huy hoàng cung điện. Hấp dẫn người ta nhất lực chú ý chính là cung điện chính trung tâm thờ phụng 13 tòa cự đại tượng đá. Những này tượng đá phảng phất không phải người vì điêu khắc, mà là thiên địa nuôi dưỡng, cùng chân thực sinh vật không hề khác gì nhau, liền ngay cả lông tóc cùng vân tay loại hình không quan trọng chi tiết đều là không thể bắt bẻ. Thật xinh đẹp tượng đá. Giang Nguyên không khỏi trong lòng một trận tán thưởng. Giang Nguyên đông đảo vật sưu tập bên trong, kỳ thật liền không thiếu có một ít đại sư cấp điêu khắc tác phẩm. Nhưng hôm nay gặp được cách một thế hệ cùng những này tượng đá, Giang Nguyên mới cảm nhận được cái gì là quỷ phụ thần công bình thường lực lượng. Nếu như những này tượng đá có thể dọn ra ngoài bán đấu giá, nhất định có thể bán được một cái không thể tưởng tượng nổi giá cả. Giang Nguyên không khỏi trong lòng thầm nghĩ. Những này tượng đá toàn bộ đều là thông qua được thủ hộ giả khảo nghiệm người, tên của bọn hắn cùng hình tượng sẽ mãi mãi bảo tồn tại cách một thế hệ trong cùng, thờ người chiêm ngưỡng Tam Đầu Khuyển giải thích nói. Thiếu nữ mình bĩu môi nói, loại này kỷ niệm phương thức cũng quá trọng thể một chút đi, chẳng lẽ chủ nhân của ngươi nói tới thần bí ban thưởng chính là cái này? Tam Đầu Khuyển có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái, nói ta cũng không biết chủ nhân nói tới thần bí ban thưởng là cái gì, chỉ là ta có cỗ trực giác, chủ nhân phần này ban thưởng tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Giang Nguyên lắc đầu, tạm thời trước không đi nghĩ những này cái gọi là ban thưởng, chỉ cần người thắng mới có tư cách đạt được ban thưởng, kẻ thất bại, đó cùng ăn tức không sai biệt lắm. Mà những này tượng đá số lượng cực kỳ ít ỏi, đủ để thấy có thể thông qua khảo nghiệm người lắc đắc không có mấy, xác suất thành công thấp đến đáng thương. Việc cấp bách chính là nhất định phải bảo đảm mình có thể lấy được thắng lợi. Chúng ta đi trước đăng ký một cái đi, gần nhất tiến hành khảo nghiệm nhân số số lượng hẳn là rất nhiều. Tam Đầu Khuyển nói ra. Hai người các ngươi vừa mới gây ra nhiễu loạn lớn, tốt nhất điệu thấp một chút, mặc dù nơi này mình không cho phép tranh đấu, nhưng không thể thiếu một số người có lẽ có thủ đoạn quỷ dị. Cách một thế hệ cung điểm đăng ký một chỗ cung điện trung ương trước. Tam Đầu Khuyển vì để tránh cho đầu ngọn gió quá lớn, tự thân cũng là một trận huyễn hóa thành một cái 7-8 tuổi lớn tiểu Nam Hải. Giang Nguyên còn chưa đến gần, liền nhìn thấy ô ương ương một mảnh sinh vật hắc ám ngay tại xì xào bàn tán. Tam Đầu Khuyển giải thích nói, cách một thế hệ cùng cấm rừng đánh nhau, bởi vậy nơi này là không ít sinh vật hắc ám chuyên môn dùng để giao lưu tình báo nơi trốn, có ít người sẽ còn mở ra nhất định giá cả, cầm bảo vật chân quý đổi lấy tin tức hữu dụng. Giang Nguyên gật gật đầu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trong quán. Một cái đầu bên trên mọc ra độc giác Nam Hải, mặt mũi tràn đầy hờ hững. Hấp dẫn Giang Nguyên ánh mắt là, tay của cậu bé bên trong cầm hơn 10 phần tình báo, biểu hiện ngay tại bán ở trong. Trọng Hình Lăng mật báo, Tử Thần Sơn núi mật báo, cách một thế hệ cung mật báo, cái này 3 phần mật báo, lập tức liền hấp dẫn Giang Nguyên lực chú ý. Những này cái gọi là mật báo, hẳn là cùng tin tức không sai biệt lắm tính chất. Chỉ bất quá tạt tạ rổ dòng tin tức thông cực không phát đạt, bởi vậy cần bỏ ra nhiều tiền mua sắm. Giang Nguyên đi đến Nam Hải quán nhỏ trước, lấy ra một cây màu xanh biết dây chuyền. Cái này xanh biết dây chuyền là trước đây không lâu đánh giết sinh vật hắc ám lúc, Giang Nguyên tiện tay vào tay một cây dây chuyền, phẩm chất bình thường, nhưng là kiểu dáng vẫn rất đẹp mắt. Ngươi mật báo ta muốn hết, căn này dây chuyền có đủ hay không? Giang Nguyên hỏi. Bán tình báo Nam Hải Nguyên bản một mặt hờ hững, phản phất Giang Nguyên là không khí giống như, lúc đó khi hắn con mắt liếc về cây kia màu xanh biết dây chuyền lúc, Nguyên bản không hề bận tâm đôi mắt, đông nhiên liền có chấn động. Đủ Nam Hải điểm liên tiếp 2 lần đầu. Bất quá ngươi thật muốn cầm căn này dây chuyền đổi sao? Đây chính là có chút hiếm thấy bích đá lục bảo, có giá trị không nhỏ. Giang Nguyên lắc đầu, loại này vật phẩm trang sức kỳ thật chỉ là nhìn xem đẹp mắt, kỳ thật không có gì tác dụng thực tế, huống chi mình còn có không ít, xuất ra một cây cũng không có gì. Trong mắt Nam Hải dâng lên một trận ý cảm kích, chính trọng nói, ta có thể ngoài định mức tặng kèm cho ngươi 2 đầu tin tức, ngươi có thể mở miệng. Giang Nguyên cười cười, cầm lấy trong quán 3 phần mật báo. Trọng Hình Lăng bị người phá hủy, trong đó vô số giam giữ lấy tội phạm không biết tung tích, hư hư thực thực toàn bộ bị không hiểu cao thủ giải phóng mà đi. Trọng Hình Lăng sự kiện, bị người lấy loại suy đoán này là kết cục, Giang Nguyên nghĩ đến cảm thấy kết quả này cũng coi như không kém. Tử Thần Sơn núi nhân loại bí ẩn bùn điệp lấy đi xích đế kiếm, tử thương vô số cao thủ, truyền luôn xuất hiện vận mệnh tương quan lĩnh vực. Thậm chí có 2 tôn tồn tại cấm kỵ hậu duệ bị giết, bây giờ không ít người ngay tại truy tra cái này bùn điệp đến tột cùng là ai. Người sống sót Mễ Đảo Nặc Tư cùng Dương Nặc nhận lấy trọng phạt, riêng phần mình bị cấm túc. Kết quả này cũng là vẫn được Giang Nguyên Tư lộ ra, nếu không phải là mình thời gian có hạn, cũng là thật muốn thuận tay giết 2 cái này tồn tại cấm kỵ hậu duệ. Xem hết 2 phần mật báo, Giang Nguyên biết đại khái một sự kiện, bây giờ tặc tạ dấu ngay tại không ngừng lên men dư luận, 4 chỗ điều tra liên quan tới chính mình hành tung. Nếu như mình không cẩn thận một chút lời nói, có thể sẽ tìm đến chân chính tồn tại cấm kỵ xuất thủ. Bây giờ Giang Nguyên thực lực mặc dù xưa đâu bằng nay, nhưng đối mặt thần bí khó lường tồn tại cấm kỵ, có lẽ hay là cần phải có một chút coi chừng. Đại ca, ngươi có thể hỏi ta 2 cái vấn đề, ta có thể thành thật trả lời ngươi. Nam Hải cười đến rất thẳng thắn. Giang Nguyên cười cười, nói chờ ta xem hết phong thứ 3 mật báo hỏi lại. Bất quá ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, liền một mình ở chỗ này bán tin tức. Nam Hải dùng sức lắc đầu, nói ra gia của ta có chút việc tạm thời rời đi. Quả nhiên, một tên lão giả không lâu sau đó liền trở về. Chẳng qua là khi lão giả này nhìn thấy Giang Nguyên cùng thiếu nữ mình thời điểm, lập tức sắc mặt chợt biến đổi. Gia gia, ngươi trở về kéo Nam Hải thân mật đi tới gia gia bên người, móc ra màu xanh biết dây chuyền. Đại ca này xuất thủ thật là xa hoa. Lão giả nhìn thấy màu xanh biết dây chuyền, sắc mặt trở nên càng căng thẳng hơn, đây là vị khách nhân này đưa cho ngươi. Tiểu Nam Hải gật gật đầu, một mặt khờ dại nói đúng nha. Lão giả đem xanh biết dây chuyền cầm qua, đối với Giang Nguyên cẩn thận từng ly từng tí nói, người trẻ tuổi, chúng ta không dám thu đồ vật của ngươi, xin ngươi lấy về đi. Giang Nguyên có chút hiếu kỳ nhìn lão giả một chút, hỏi, làm ăn mà thôi, ta thanh toán một chút tiền thù lao thế nào? Lão giả chỉ là cười khổ, nhưng cũng không dám nói ra nguyên do, ánh mắt né tránh. Ngược lại là Tiểu Nam Hải tựa hồ nhớ lại sự tình gì, bật tốt lên, tháng trước có cái người thực lực rất mạnh, hắn cầm tình báo đằng sau liền đem bán tình báo người giết đi, thuận tay đoạt lại thanh toán thù lao. Lão giả dọa đến giật mình, vội vàng bưng kín Tiểu Nam Hải miệng. Giang Nguyên nhìn xem lão giả bộ dáng, chỉ gặp hắn 2 chân run giống như run rẩy, mặt như màu đất, hiển nhiên là sợ hãi cực kỳ. Lão đầu này có gì đó quái lạ, hắn khả năng nhìn ra thực lực của ngươi bất phàm, lo lắng chúng ta giết hắn, đoạt lại thanh toán thù lao. Tam Đầu Khuyển thấp giọng giải thích nói, bình thường thực lực người không có khả năng để lão đầu này sợ hãi như vậy, hắn hẳn là đã nhận ra ngươi hoặc nàng siêu phàm thực lực. Siêu phàm thực lực người Giang Nguyên nhìn thoáng qua thiếu nữ mình, nhưng trong lòng thì cảm giác có chút cổ quái. Hẳn là lão đầu này nhìn ra thiếu nữ mình manh mối gì, như vậy sợ sệt Giang Nguyên cảm giác có chút vi diệu. Mặc dù Giang Nguyên đáp ứng muốn trợ giúp thiếu nữ mình tìm về trí nhớ của mình, nhưng nếu như mê vụ lão nhân nói là thật, ít như vậy nữ mình chính là hết thảy tai nạn cùng họa loạn căn bản, quyết không thể trợ giúp nàng khôi phục ký ức. Nếu như trước mắt lão giả này quả nhiên là biết một chút cái gì, nói như vậy cái gì cũng không thể buông tha manh mối này. Thiếu nữ mình lai lịch cực kỳ thần bí, đồng thời cùng tương lai đại tai nạn cùng một nhịp thở, Giang Nguyên nhất định phải đem có quan hệ nàng manh mối một mực nắm giữ tại trong tay của mình. Vừa mới đứa nhỏ này đáp ứng ta tặng kèm hai vấn đề. Giang Nguyên cười cười, ta muốn đơn độc hỏi một chút lão tiên sinh. Lão giả chấn động toàn thân, trên mặt hiện ra do dự biểu lộ, nhưng hắn vô ý thức nhìn một chút tiểu nam hài non nớt khuôn mặt, một lát sau chậm rãi nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Giang Nguyên lễ phép cười nói, không có gì, một chút liên quan tới cách một thế hệ cùng trong thưởng thức cho mà thôi. Lập tức Giang Nguyên quay đầu đối với thiếu nữ mình cùng Tam Đầu Khuyển nói ra, ta đi một chút liền về, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tam Đầu Khuyển cung kính lĩnh mệnh, thiếu nữ mình thì là thờ ơ khoát tay áo, ra hiệu Giang Nguyên khoái đi mau trở lại. Lão giả nhẹ nhàng thở dài, vuốt nhẹ mấy lần tiểu nam hài gương mặt, sau đó liền đi theo Giang Nguyên đi tới một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Lão tiên sinh xưng hô như thế nào? Giang Nguyên cười nói, lão hủ bất quá là cái tuổi tác đã cao kẻ sắp chết, tính danh thật sự là dâu ria. Lão giả lắc đầu, ngươi trẻ tuổi, ngươi tuổi còn trẻ liền có một thân cực kỳ thực lực không tầm thường, thật sự là để cho người ta khả kính khả bỉ a. Giang Nguyên cười cười, nói một chút cơ duyên xảo hợp mà thôi, bất quá liên quan lão tiên sinh nhãn lực không phải tầm thường, ta thật sự là cảm thấy rất hứng thú. Lão giả thâm thẳm thở dài một cái, nói có một số việc là không tránh khỏi, nên tới cuối cùng trở về, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Giang Nguyên nắm lấy cơ hội, truy vấn, ngươi đến tuột cùng biết chút ít thứ gì? Lão giả ánh mắt phức tạp nhìn xem Giang Nguyên, thật lâu, mới chậm rãi nói, ngươi chính là phá hủy trọng hình lăng người đi. Nữ nhân kia cũng hẳn là ngươi thả ra. Giang Nguyên từ chối cho ý kiến, nói lão tiên sinh, là ta đang hỏi ngươi vấn đề, ngươi tốt nhất đừng phải hỏi để đến trả lời vấn đề. Lão giả bất đắc dĩ cười khổ vài tiếng, nói cũng là, ta hiện tại không có cái gì lựa chọn quyền lực. Nữ nhân kia, là ta tận mắt nhìn đến nàng bị người nhốt vào trọng hình lăng. Thiếu nữ mình thực lực đáng sợ như thế, vậy mà cũng bị người cho tự tay giam giữ, đến tột cùng là ai làm? Giang Nguyên đôi mắt có chút co rụt lại. Cụ thể một chút. Giang Nguyên thoáng có chút gấp rút hỏi, ta muốn biết cụ thể chi tiết, đến cùng là ai đưa nàng giam giữ tiến vào trọng hình lăng, thân phận chân thật của nàng đến cùng là cái gì, vì cái gì nhất định phải đưa nàng giam giữ tiến vào trọng hình lăng? Lão giả cười khổ không thôi, nói vấn đề nhiều lắm, ta dựa theo trình tự từng bước trả lời đi. Nữ nhân này là bị cấm kỵ tồn tại bọn họ liên thủ giam giữ tiến vào trọng hình lăng. Lão giả nói đến đây, tựa hồ nhớ lại cái gì kinh khủng hình ảnh, liền ngay cả thân thể của hắn cũng không ngừng co rúm lại lấy đánh lấy bệnh sốt rét, trên mặt nổi lên sợ hãi thần sắc. Chọn vẹn 7 cái tồn tại cấm kỵ a, trong đó tuyệt đại đa số thậm chí đều là uy tín lâu năm tồn tại cấm kỵ, bọn hắn đều là nương theo lấy tạt tạ rỗ đạn sinh siêu cấp thần linh, nhưng toàn bộ vì nữ nhân này mà dốc hết toàn lực. Lão giả nhớ lại, 7 cái tồn tại cấm kỵ liên thủ trấn áp nàng, vậy nàng đến tột cùng là lai lịch gì? Giang Nguyên chân mày cau lại. Lão giả tựa hồ biết Giang Nguyên ý nghĩ, liền nói ngay, nàng đến từ một thế giới khác, nghe nói có một vị tồn tại cấm kỵ tiên đoán ra kết quả, nàng tất sẽ hủy diệt tạt tạ rỗ, đến lúc đó bất kỳ tồn tại cấm kỵ đều sẽ bị nàng nuốt. Không thể nào, mặc dù thiếu nữ mình là cái ăn hàng, nhưng chẳng lẽ thực sẽ ăn hết toàn bộ tạt tạ rỗ? Giang Nguyên chấn động trong lòng. Thiếu nữ mình vô cùng yêu quý chính mình 8 bộ bảo huyết, chỉ cần cho nàng uống máu, như vậy thì tương đương với cầm chắc lấy nàng mệnh mạch. Nhưng lại có tiên đoán khẳng định, nàng sẽ thôn phệ hết thể tồn tại cấm kỵ. Tình báo này không khỏi quá mức rung động. Vì để tránh cho lời tiên đoán này thực hiện, tồn tại cấm kỵ bọn họ liên thủ hợp lực ý đồ đánh đòn phủ đầu, nhưng liền ngay cả tồn tại cấm kỵ đều bị nàng dưới cơn thịnh nộ đánh chết 3 tồn, còn lại cũng là biến thành thân thể bị trọng thương. Lão giả nhớ lại hình ảnh này, tựa hồ còn lòng còn sợ hãi. Giang Nguyên nhìn xem lão giả, đột nhiên nói, ngươi đến tột cùng là ai, tại sao phải biết nhiều như vậy? Chương 602, thính phòng vị trí. Chương 602, thính phòng vị trí. Giang Nguyên nhìn thẳng lão nhân này, lão giả này tóc mai điểm bạc, làn da khô cạn giống như là cũ vỏ cây, hoàn toàn là cái lão nhân bình thường bộ dáng. Dù sao cao thủ có thể làm cho tự thân dung mạo bảo trì tuổi trẻ, quả quyết không thể nào là xế chiều dàn mua vẻ mệt mỏi. Ta là người đáng chết. Lão giả ánh mắt lộ ra có chút bi thống. Năm đó ta vốn nên là cũng bị nhốt áp tiến vào trọng hình lăng, nhưng ta vì nhà mình tôn nhi tính mệnh, hay là lựa chọn một mình rời đi, nếu không nữ nhân kia hẳn là không có cơ hội thoát ly trọng hình lăng. Giang Nguyên trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm, hỏi, cụ thể đến tột cùng là thế nào một chuyện? Lão giả lắc đầu thở dài nói, ta là phụ trách trấn áp nữ nhân kia một thành viên, nhưng tôn nhi ta trọng thương ngã gục, bởi vậy ta không thể không lựa chọn rời đi đi trợ giúp hắn, chỉ là vậy cũng là sự tình trước kia, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chỉ có một kiện. Giang Nguyên hỏi, chuyện gì? Lão giả hai tay gắt gao bắt lấy Giang Nguyên bà vai, chậm rãi nói, nhất định phải giết nữ nhân kia, nếu không hết thảy đều xong, nàng là hết thảy tai nạn căn nguyên, cũng là hết thảy họa loạn kẻ đầu tiêu. Giang Nguyên cau mày nói, nếu như lời ngươi nói đều là thật, vì cái gì những cái kia tồn tại cấm kỵ bọn họ không xuất thủ đâu? Giang Nguyên có chút hoài nghi lão nhân này thân phận, cùng hắn lời nói tính chân thực. Lão giả trong mắt dần dần toát ra hận ý, nói bởi vì đã chậm, tồn tại cấm kỵ bọn họ quyết định bo bo giữ mình, quyết định đem sự tình giao cho người phía dưới. Giang Nguyên lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất đem sự tình nói rõ ràng một chút, nếu không ta rất khó tin tưởng ngươi. Lão giả cười khổ nói, ngày phán quyết đến ngày đó, hết thảy đều sẽ bị tình hóa, nữ nhân kia chính là thẩm phán quân một thành viên. Về phần cái gì là ngày phán quyết, kỳ thật chính là cùng loại với thế giới tận thế một dạng tiên đoán. Giang Nguyên cau mày nói, nếu sự tình nghiêm trọng như vậy, ngươi liền vì ngươi tôn nhi cho nên lựa chọn từ bỏ trấn áp nàng. Lão giả lắc đầu nói, kỳ thật liền xem như ta ở đây, ngày phán quyết nên đến cũng là sẽ đến, nhưng tôn nhi của ta nếu là ta không cứu hắn, như vậy hắn đã sống chết. Nếu như có thể nghĩ biện pháp giết chết nữ nhân kia, có lẽ có thể đem ngày phán quyết trì hoãn thời gian nhất định. Giang Nguyên hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Lão giả thở dài nói, ta đã từng là thủ hộ giả một trong, ngươi liền gọi ta thủ hộ đi. Thủ hộ lão nhân Giang Nguyên đáy lòng vì cái này lão giả mệnh danh. Thủ hộ lão nhân nhìn xem Giang Nguyên, trịnh trọng nói, ngươi là vì thông qua cách một thế hệ tưởng, cho nên mới tiến hành khảo nghiệm đi. Giang Nguyên gật đầu nói, ân. Thủ hộ lão nhân không gì sánh được nghiêm túc nói ra, vì trì hoãn ngày phán quyết đến, nữ nhân kia nhất định phải chết, nhưng nàng thực lực cực kỳ cường hãn, có lẽ chỉ có để cho ngươi thông qua được khảo thí mới có cơ hội đưa nàng giết chết. Giang Nguyên trong lòng hơi động, nói ngươi muốn giúp ta. Thủ hộ lão nhân chân thành nói, không sai, ta đã từng là thủ hộ giả một trong, cho nên biết một chút nội tình tin tức, ta có thể mang các ngươi đi quan sát những người khác khảo thí, trợ giúp ngươi thu hoạch một chút kinh nghiệm cùng tình báo. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, thủ hộ lão nhân cho là Giang Nguyên không có bất cứ lý do nào cự tuyệt. Dù sao chỉ cần thông qua được cách một thế hệ tường khảo thí, như vậy thì có thể trở lại thế giới bình thường, đồng thời thu hoạch một phần kết xù ban thưởng. Mà lão nhân đại giới rất đơn giản, chính là để Giang Nguyên giết chết thiếu nữ mình. Nhưng Giang Nguyên lại lắc đầu nói, ta không cần trợ giúp của ngươi. Thủ hộ sắc mặt lão nhân biến đổi, nói vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn giết nàng? Giang Nguyên thản nhiên nói, ta không cần mượn nhờ người khác trợ giúp, tự nhiên có thông qua khảo nghiệm năng lực, ta cũng hoàn toàn chính xác không muốn giết nàng. Giang Nguyên tại một chút cuộc sống ở chung đến nay, đã đối với thiếu nữ mình có chút đồng bạn tình cảm, tử thần nhai bên trên cũng là may mắn mà có thiếu nữ mình trượng nghĩa tương trợ, mặc dù nàng có lẽ chỉ là muốn máu tươi của mình, nhưng dù sao nàng cũng là đối với mình có chỗ trợ giúp. Mà vô luận là thủ hộ lão nhân hay là mê vụ lão nhân, bọn hắn nói lời lại nhất định có thể tin a. Giang Nguyên không có khả năng bởi vì một chút lời nói vô căn cứ tận thế tiên đoán, liền trực tiếp giết chết đồng bọn của mình, cái này không khỏi quá mức ngu xuẩn. Thú hồ, cái này thủ hộ lão nhân luôn miệng nói muốn trợ giúp chính mình, ai nào biết hắn phải chăng nói đến đều là lời nói thật. Giang Nguyên tuyệt không phải là riêng lẻ vài người nói cái gì đều tin tưởng người ngu, hắn có chính mình suy tính phương thức. Thủ hộ lão nhân hay là lần đầu nhìn thấy tự tin như vậy, thậm chí cả người tự phụ, không khỏi cười khổ nói, nữ nhân kia hẳn là trước mắt ở vào mất trí nhớ trạng thái, một khi nàng triệt để khôi phục ký ức, có lẽ người thứ nhất giết người chính là ngươi. Giang Nguyên thản nhiên nói, ta tự có cân nhắc. Thủ hộ lão nhân suy tư liên tục, cắn răng nói, ngươi không muốn giết nàng, kỳ thật tiên đoán bên trong còn cung cấp một loại khả năng khắc tính. Giang Nguyên lúc đầu đều đã dự định kết thúc đối thoại, nhưng nghe nàng nói như vậy, không khỏi nhìn nhiều hắn một chút. Cái gì khả năng? Nếu như nàng có thể sinh hạ một đứa bé, có lẽ có thể bài trừ nàng thẩm phán giả thân phận. Giang Nguyên biểu lộ có chút quái dị đứng lên, hỏi, vì cái gì? Còn có thẩm phán giả đến tột cùng là cái gì? Lão giả hồi đáp, thẩm phán giả là một loại thân phận, nhưng nếu như các nàng sinh ra hài tử, như vậy sẽ tự động mất đi thẩm phán giả thân phận, lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu đồng thời, hài tử lực lượng sẽ cực kỳ cứng hãn. Giang Nguyên nghi ngờ nói, ý của ngươi là? Lão giả không gì sánh được nghiêm túc nói ra, người trẻ tuổi, hoặc là ngươi nhất định phải giết nàng, hoặc là ngươi liền quang minh chính đại cưới nàng sinh hạ hài tử, hoặc là. Nói đến đây, lão giả trong mắt xuất hiện có chút tàn nhẫn. Giang Nguyên nhún vai, nói ngươi không cần phải nói hoặc là, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá ta không muốn làm loại sự tình này. Giang Nguyên cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu tiểu ca, tương phản, hắn biết được hay là thật nhiều. Ý của lão giả hiển nhiên rất đơn giản, chính là để cho mình cưới thiếu nữ mình, hoặc là để cho mình làm chút hạ lưu sự tình. Giang Nguyên mặc dù không cho rằng chính mình là người tốt, nhưng hắn ngược lại là rất không thích loại này ép buộc người khác sự tình. Rất nhiều chuyện, chỉ có lẫn nhau song phương đều nguyện ý, đó mới là một loại chân chính giao lưu. Nhưng nếu như dùng xuống ba lạm thủ đoạn, khó tránh khỏi có chút không quá phù hợp. Thủ hộ lao nhân nghiêm mặt nói, một khi ngày phán quyết đến, hết thảy đều sẽ quy về hư vô, vì để tránh cho loại này tuyệt vọng sự tình phát sinh, chúng ta cũng không tiếc bất cứ giá nào. Giang Nguyên trong lòng chưa tin tưởng cái này thủ hộ lao nhân thuyết pháp, đương nhiên không có khả năng tiến hành bất luận cái gì kỳ quái hành động. Thủ hộ lao nhân thở dài nói, thôi, thôi, chưa giúp ngươi thông qua lần này khảo thí, lại nói mặt khác à, nếu không hết thảy cũng chỉ là nói xuống thôi. Giang Nguyên gật gật đầu, nói ngươi muốn thế nào giúp ta? Thủ hộ lao nhân nói, ta sẽ lợi dụng chính mình đã từng thân phận, trợ giúp các ngươi đạt được một phần thính phòng vị trí, để cho ngươi thu hoạch được một chút liên quan tới trận này khảo nghiệm cụ thể tình báo. Cái này thính phòng vị trí cực kỳ khó được, dưới tình huống bình thường chỉ có trải qua mấy đạo khảo nghiệm, hơn nữa là tạc tạ rổ tồn tại cấm kỵ tộc duệ mới có tư cách thu hoạch đến. Nói như vậy, cũng là cái cơ hội tốt. Giang Nguyên gật gật đầu. Không bao lâu, hai người liền về tới cách một thế hệ cung đăng ký điểm, mà lao nhân mang theo Tiểu Nam Hải đi đến chính cung chỗ, rất nhiều liền tới người đem Giang Nguyên ba người mang đi một chỗ thịnh đại trong cung điện bộ. Tam đầu khuyển tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hỏi. Giang Nguyên, lao đầu tử này đến tuột cùng là thân phận gì? Lại có thể lấy tới trận này khảo nghiệm ghế người xem. Giang Nguyên hứng hờ địa đạo, ta cũng không rõ lắm, bất quá cái này ghế người xem rất khó được à. Tam đầu khuyển có chút sợ hãi thán phục nói, có thể đi vào cách một thế hệ cung tham gia khảo nghiệm người, phần lớn đều là tồn tại cấm kỵ hậu duệ, bọn hắn loại người này sao có thể khiến người ta tùy ý quan sát. Trừ phi là có một vài đại nhân vật làm đảm bảo, nếu không tuyệt đối không thể để cho ngươi ngồi lên cái này thính phòng. Chủ nhân nhà ta đại khái là muốn khảo nghiệm ngươi, cho nên mới không có để cho ta báo tên của hắn. Giang Nguyên nghi ngờ nói, báo Giang thiếu thiên danh tự cũng có thể đi vào tính phòng. Tam đầu quyền lưỡn thẳng sống lưng, tự tin nói, đó là tự nhiên, chủ nhân nhà ta thế nhưng là có thể cùng tồn tại cấm kỵ bọn họ bình khởi bình tọa tồn tại. Tồn tại cấm kỵ Giang Nguyên đấy lòng hơi kinh hãi. Mặc dù Giang Nguyên thực lực trải qua lần trước tử thần nhai chiến dịch sau, liền đạt được đột nhiên tăng mạnh, cho dù là cấm kỵ hậu duệ bọn họ cũng vô pháp làm gì được Giang Nguyên. Nhưng chân chính tồn tại cấm kỵ, nhất là uy tín lâu năm tồn tại cấm kỵ thực lực sâu không lường được, nghe nói cùng Tạ Tạ Dụ sẽ lẫn, hiển nhiên trước mắt Giang Nguyên còn không cách nào tới đối kháng. Nhưng Giang Thiếu Thiên lại là tới bình khởi bình tọa tồn tại, Giang Nguyên cảm giác có chút vi diệu. Nếu như Giang Thiếu Thiên thật mạnh như vậy, làm sao không đi ra? Giang Nguyên nghi ngờ hỏi. Tam Đầu Quyền lắc lắc đầu, biểu thị nói ta cũng không biết. Có lẽ Giang Thiếu Thiên có ý nghĩ của mình đi, bất quá việc cấp bách là thông qua khảo thí, Giang Nguyên trong lòng suy nghĩ. Giang Nguyên vừa đi, một bên trong lòng không tự chủ được nhớ tới vừa rồi lão giả lời nói, hoặc là giết nàng, hoặc là cùng nàng kết hợp, sinh hạ một đứa bé, có lẽ có thể trì hoãn ngày phán quyết đến. Giết chết thiếu nữ mình đích thật là làm trái nội tâm của mình, nhưng cùng nàng sinh con loại hình sự tình, cũng phải bàn bạc kỹ hơn. Giang Nguyên tư đường cắt treo. Giang Nguyên cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì lề mề chậm chạp người, lại càng không có cái gì thánh mẫu tâm, chỉ là đối với mình có ân người nếu như giết lung tung lời nói, cái kia không khỏi khó mà không có trở ngại chính mình một cửa hải kia. Về phần thiếu nữ mình cần sinh hạ hải tử, mới có thể giải trừ thẩm phán giả thân phận lời nói, Giang Nguyên cũng chỉ có thể tận lực hướng phương hướng này cố gắng một chút. Dù sao Giang Nguyên mười phần hoài nghi, ăn hàng này thiếu nữ phải chăng chỉ cần cho nàng cho ăn một chút ăn đến, liền có thể tùy tiện đem nó lừa gạt tới tay. Nghĩ tới đây, Giang Nguyên không khỏi nhìn nhiều mấy lần thiếu nữ mình. Người lão nhìn ta làm gì? Thiếu nữ mình lộ ra răng mèo, trừng mắt liếc Giang Nguyên. Không có gì, nhìn ngươi thật đẹp mắt, nhìn nhiều vài lần Giang Nguyên cười cười nói. Giang Nguyên tư tác ở giữa, chẳng biết lúc nào đã đi tới một chỗ thịnh đại thính phòng bên trong. Mà dưới trận chính là một mảnh rộng lớn đến không thể tưởng tượng nổi bình nguyên. Tam Đầu Khuyển giới thiệu nói, đây chính là cách một thế hệ cung khảo hạch điểm, ở chỗ này tiến hành khảo nghiệm người, cần chỉ huy vượt qua 10 vạn người lần tiến hành đối chiến. Thẳng đến thời gian hao hết, hoặc là địa phương binh sĩ toàn bộ sau khi tử vong, mới có thể kết thúc. Thiếu nữ mình hiếu kỳ nói, 100,000 binh sĩ, là thật người sống sao? Tam Đầu Khuyển lắc đầu nói, vậy dĩ nhiên không phải, bao quát tràng cảnh tại nội đô là tồn tại cấm kỵ bọn họ liên thủ luyện hóa ra tới, bất quá cùng chân thực cũng cơ hồ không có gì khác biệt. Giang Nguyên một bên nghe hai người giao lưu, một bên ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong tràng. Bởi vì nơi đó có lấy một cái có chút nhìn quen mắt người, đó là một cái thể trạng cực kỳ to lớn bán nhân mã. Bất quá cái này bán nhân mã hình thể, cùng mình ngày đó tại Tử Thần Nhai thấy qua trên lệch cực lớn. Đây cũng là cấm kỵ hậu duệ đi. Bán nhân mã a. Giang Nguyên mỉm cười. Giang Nguyên trên thân còn đeo cấm kỵ hậu duệ lợn máu, một trong số đó chính là bán nhân mã, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được bán nhân mã chủng tộc người. Tam Đầu Quyền ở một bên giới thiệu nói, cái này bán nhân mã cũng là cấm kỵ hậu duệ một trong, hôm nay khảo thí hẳn là do hắn tới bắt đầu, hắn là cái thứ nhất tham gia khảo nghiệm người. Sân kiểm tra bên trong, bán nhân mã thoáng có chút khẩn trương nhìn thoáng qua bốn phía. Mặc dù lực lượng của ta rất cường đại, nhưng loại kiểm tra này lại là đối trí tuệ khảo nghiệm. Bán nhân mã cắn cắn đầu lưỡi của mình, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Nếu không phải có người giết chết đệ đệ, không riêng gì vì phụ thân yêu cầu, ta cũng nhất định phải lại tới đây tiến hành khảo thí. Trước đây không lâu, bán nhân mã đệ đệ tiến về Tử Thần Nhai chấp hành nhiệm vụ, cướp đoạt một thanh tên là Xích Đế kiếm vũ khí, nghe nói trong thanh kiếm này đầu cất giấu đại bí mật, có thể trong tương lai đưa đến tác dụng cực lớn. Nhưng bán nhân mã đệ đệ lại ngoài ý muốn bị một cái thần bí mà người cường đại giết chết. Lật thuyền trong mương, lần này bán nhân mã không khỏi giận dữ, thế tất yếu tăng thực lực lên vì mình đệ đệ báo thù. Mà cách một thế hệ cung khảo thí, một khi thông qua được liền sẽ thu hoạch được tưởng lớn, một trong số đó liền bao hàm thực lực tăng lên. Bán nhân mã hít sâu một hơi, không ngừng dưới đáy lòng khích lệ chính mình, cơ vị hậu duệ trí lực kỳ thật đều không kém, nếu như dụng tâm có lẽ vẫn là có cơ hội. Mà trước mặt hắn cũng dần dần xuất hiện một chi lại một chi đội ngũ, tổng cộng nhân số tại 10 vạn tả hữu binh lực thờ hắn điều phối. Sân kiểm tra bên trong địa hình cũng do bình nguyên chuyển biến làm trong sân cốc, mà đối diện với của hắn cũng có được hoàn toàn giống nhau số lượng, thậm chí là giống nhau bộ dáng các binh sĩ. Đây là một trận hoàn toàn công bằng đối cục, lẫn nhau khách quan điều phối binh sĩ cùng vũ khí đều là cực kỳ nhất trí, khác biệt duy nhất chỉ có quan chỉ huy. Chỉ có trí tuệ quan chỉ huy mới có thể dẫn theo bộ hạ của mình lấy được thắng lợi cuối cùng, đồng thời thu hoạch cuối cùng chiến lợi phẩm. Giết! Xông! Nhất cổ tác khí. Bán nhân mã lập tức quyết định thật nhanh ban bố mệnh lệnh. Bán nhân mã huyết mạch trời sinh liền mang theo mấy phần xúc động cùng nhiệt huyết, đây cũng là tử thần nhai cùng ngày, cái điều bán nhân mã không có cam lòng đối với Giang Nguyên phát ra ngoan thoại nguyên nhân một trong. Đến trên chiến trường, hắn lập tức liền chuẩn bị nhất cổ tác khí đem đối phương trùng sát xuống. 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp, một khi mệnh lệnh phía dưới, lập tức phát ra trận trận tiếng gầm gừ không ngừng công kích, quả nhiên là có một cỗ dễ như trở bàn tay hương vị. Trên khán đài, thiếu nữ mình cùng Tam Đầu Quyển đều là thấy con mắt tỏa sáng, nói tốt có khí thế à, hai quân giao chiến dũng giả thắng, người này khả năng có cơ hội. Giang Nguyên liếc một chút hai người, không thèm để ý hai cánh cửa này bên ngoài hắn. Thiếu nữ mình bị Giang Nguyên như thế liếc, lập tức cảm giác mình bị khinh thị, thế nào? Ta nói đến không đúng sao? Giang Nguyên cười cười, quả quyết nói, cái này bán nhân mã thực lực mặc dù ta không biết, nhưng đối với năng lực chỉ huy, quả thực là thường dân, hắn không có nửa phần khả năng thông qua khảo thí. Chương 603, biết trước chương 603, biết trước thiếu nữ mình hiển nhiên có chút không phục hỏi, ta nói hai quân giao phong dũng giả thắng, lời này chỗ nào nói sai? Khí thế như hồng công kích, sĩ khí bên trên khẳng định liền chiếm cứ thượng phong. Tam Đầu Khuyển cũng là gật đầu phụ hòa nói, bởi vì cái gọi là đánh đòn phủ đầu, tiên cơ hành động liền chiếm cứ chủ động, đến tiếp sau chiến lược có thể tiếp tục điều chỉnh thôi, ta cảm thấy cái này bán nhân mã vẫn còn có cơ hội. Giang Nguyên nhìn xem hai cánh cửa này bên ngoài hắn lung tung ngôn tử, không khỏi nhịn không được cười lên. Người loại vật này luôn luôn bị cảm xúc chiếm cứ thượng phòng, chỉ cần trong đầu đều là cảm xúc, sẽ rất khó tỉnh táo lại suy nghĩ vấn đề. Bọn hắn luôn luôn trong đầu trước có chấm dứt luận, lại đi tìm kiếm tương quan kết luận chứng cứ để chứng minh chính mình, mà không rõ chính mình vấn đề, hoàn toàn là thường dân bọn họ vấn đề lớn nhất. Cái này bán nhân mã tất thua không thể nghi ngờ. Giang Nguyên thản nhiên nói, thanh âm của hắn cũng không vang dội, cũng không trầm thấp, phản phất chỉ là tại kể ra một kiện không thể bình thường hơn được chuyện nhỏ. Nhưng càng là bình thản ngữ khí, nói ra được nội dung lại càng là để không ít người lấy làm kinh hãi. Sát vách tính phòng mấy người lỗ tai khẽ động, không khỏi sắc mặt hơi đổi, ánh mắt của bọn hắn nhao nhao bị Giang Nguyên kinh người lời nói hấp dẫn. Bên trong một cái là niên kỷ hơi lớn tuổi nam nhân, hắn chủ động hướng Giang Nguyên bắt chuyện nói, người trẻ tuổi, chiến cuộc này vừa mới bắt đầu đâu, ngươi làm sao lại nhanh như vậy có kết luận? Hẳn là ngươi có cái gì độc môn bí pháp hoặc là nội tình tin tức. Đi vào cái này tính phòng người, phần lớn đều là thân phận có chút bất phàm người, hoặc là tồn tại cấm kỵ độc duệ, hoặc là một chút cư công chí vi cao thủ. Bọn hắn đối với chiến lược chiến trận đều có chính mình nhất định lý giải, cũng không phải cái gì ngu muội mãng phu. Tại trung niên nhân xem ra, đây hết thể vừa rồi vừa mới bắt đầu, làm sao có thể qua loa có kết luận đâu. Còn lại khán giả cũng là cảm thấy Giang Nguyên kết luận không khỏi bên dưới quá sớm, quá vội đoán một chút. Dù sao chiến trường thế cục tiên biến hóa vô tận, không đến cuối cùng một khắc rất khó đoán trước đạt được kết cục. Bất quá bọn hắn cũng không khinh thị Giang Nguyên, dù sao có thể đi vào trận này cách một thế hệ cùng khảo thí tính phòng người, đều là thân phận bất phàm hạng người. Ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được tung bay ở Giang Nguyên trên thân, trong lòng âm thầm chờ mong lên Giang Nguyên sẽ như thế nào phân tích chiến cuộc, như thế nào đạt được cái kết luận này. Nhưng là để bọn hắn thất vọng là, Giang Nguyên bèn bèn chỉ là lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói, các ngươi xem tiếp đi liền biết. Nhìn thấy Giang Nguyên như vậy làm dáng, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Giang Nguyên vừa rồi chẳng qua là tín khẩu nói bậy, hoặc là Giang Nguyên tâm khí khá cao, không muốn cùng bọn hắn tinh tế tranh luận. Nam nhân trung niên không thể phủ nhận ư một tiếng, nhưng trong lòng có chút xem thường. Trong lòng của hắn vẫn cảm thấy chiến trường thiên biến vạn hóa, Giang Nguyên kết luận bên dưới quá hơi sớm. Cho dù là thực lực lại thế nào người cường hãn, cũng hầu như không có khả năng từ bắt đầu liền thấy kết cục đi, cái kia không khỏi cũng quá thần hồ kỳ thần một chút. Những người còn lại cũng là thất vọng thu hồi ánh mắt, tiếp tục quan sát bán nhân mã chỉ huy tác chiến đến. Trên chiến trường, 10 vạn binh sĩ khí thế như hồng, công kích tiếng gầm gừ liên tiếp, từng đạo dòng lũ màu đen điên cuồng hướng về địch quân phun trào. Bọn hắn cầm trong tay lợi kiếm cùng tâm chắn, cả người trạng thái tinh thần cực kỳ phấn khởi, liều lĩnh xông về phía trước. Bán nhân mã vô cùng khẩn trương quan sát lấy trên trận tình thế, trong lòng không ngừng cẩn thận phân tích tình huống. Theo lý mà nói, nếu như chính mình đánh đòn phủ đầu lời nói, liền lấy được quyền chủ động cùng nhất định ưu thế, đối phương nhất định sẽ tận hết sức lực cùng mình tranh đoạt vị trí phản công. Dù sao trên chiến trường tổng cộng có 5 cái yếu tố quyết định thắng lợi: thiên thời, địa lợi, người cùng, đạo nghĩa, chế độ. Một khi mình có thể vượt lên trước đoạt được tiên cơ, chiếm cứ địa hình có lợi, sĩ khí như hồng, đối phương tại dưới tình thế xấu cũng đem khó mà duy trì chế độ, cũng liền đem bên trong 3 cái nhân tố một mực nắm chắc tại trong tay của mình, như vậy thắng lợi chính là tương lai đều có thể sự tình. Nhưng vượt quá bán nhân mã ngoài ý liệu chính là, đối phương tựa hồ sợ hãi giống như, chỉ là không ngừng lui về sau. Kiểm tra này không phải rất khó a? Có vẻ giống như ta muốn trực tiếp thắng lợi giống như. Bán nhân mã trong lòng kinh nghi không chừng. Nếu như tiếp tục nữa, ta có cơ hội có thể trực tiếp đẩy ngang. Trên khán đài, thiếu nữ mình thấy hai mắt phát sáng, nói như thế nào Giang Nguyên? Thấy được à, đánh đòn phủ đầu chỗ tốt chính là như vậy, đối phương chỉ có liên tục bại lui phần. Tam đầu khuyển cũng là không ngừng kiên trì quan điểm của mình, trang diện một khi lâm vào bị động, vậy coi như rất khó vãn hồi thế cục, Giang Nguyên phán đoán của ngươi khẳng định có suất gia nhập. Giang Nguyên trợn trắng mắt, thật sự là rất không muốn cùng những này thường dân giao lưu. Chính mình lĩnh hội quân thư pháp chi quyển, đã đối với chiến lược chiến trận có tương đương lý giải, lại ở đâu là những này không chút nào hiểu chiến trường người có thể so sánh. Mà muốn để bọn hắn lý giải trước mắt chiến trường huyền cơ, chỉ sợ cũng là rất khó một sự kiện, không khác là đối với châu đánh đàn. Chàng yên lặng theo dõi kỳ biến, để sự thật nói chuyện. Giang Nguyên chậm rãi nhắm lại đôi mắt, phản phất hết thảy đều đã chú định, căn bản không cần chính mình lại quan sát. Ngồi bên khán giả nhìn đến bán nhân mã danh tiếng đang thịnh, chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, liền cũng không đem vừa rồi Giang Nguyên lời nói để ở trong lòng, đáy lòng chỉ cảm thấy Giang Nguyên bất quá là một cái nói ngoa người thôi. Dù sao cho dù là cấm kỵ tộc duệ hoặc là một chút thân phận đặc thù người trong đầu, kỳ thật tóm lại cũng tránh không được có một chút đầu đường xó chợ hoặc là dựa vào quan hệ trà trộn vào tới đời thứ hai. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, nơi có giang hồ tự nhiên có nhân mạch quan hệ, cá nhân liên quan loại vật này là tránh không khỏi. Nhưng Giang Nguyên ngồi bên trung niên nhân lại là nhìn ra một chút không thích hợp, trong lòng cảm giác có một cỗ không nói được cảm giác. Trận này khảo nghiệm độ khó nghe nói rất cao. Hiện tại có phải hay không quá mức thuận lợi một chút? Nam nhân trung niên cảm thấy kinh ngạc, mà lại giống như luôn cảm giác có chuyện gì lập tức sẽ phát sinh như vậy. Ngay tại đấy lòng của hắn cảm giác bất an càng nồng đậm thời điểm, trên chiến trường bán nhân mã nụ cười trên mặt cũng dần dần ngưng kết trên mặt. Chỉ vì hắn phát hiện chính mình chỉ huy các binh sĩ số lượng ngay tại từng bước giảm mạnh, hơn nữa còn là lấy một cái cực kỳ kinh người tốc độ tại tử vong. Xảy ra chuyện gì? Bán nhân mã kinh nghi bất định. Khi bán nhân mã lần nữa cẩn thận xem xét lên chiến trường tình huống lúc, mới phát giác đến mấu chốt của vấn đề tính. Binh lính của mình bọn họ cố nhiên là chiếm trước tiên cơ, đạt đến lớn tiếng dọa người hiệu quả, nhưng ở lần đầu toàn lực công kích đằng sau, lại tiến hành lần thứ 2 thời điểm đã có biên độ nhỏ suy yếu, đến lần thứ 3 thời điểm đã đối với lần thứ nhất, sĩ khí trên phạm vi lớn suy yếu. Mà địch quân tướng lĩnh tựa hồ đã sớm xem thấu đây hết thảy, bởi vậy chỉ là không ngừng co rút lại chiến trận, không ngừng duy trì thực lực, đồng thời để phía trước nhất các binh sĩ giả bộ không địch lại bại lui, khiến cho bán nhân mã một phương đám binh sĩ muốn thừa thắng xông lên, ngược lại là lãng phí một cách vô ích đại lượng khí lực. mà trái lại địch quân lại là đang không ngừng tích góp lực lượng, từ chiến tranh ngay từ đầu chỉ tại không ngừng tích cực phòng ngự, đồng thời để ở vào hậu phương đám binh sĩ không ngừng ở địa hình bên trên thiết trí phục binh cùng bấy dập. Cái này đã đạt thành cực kỳ trí mạng dụ hoặc tính chướng nhãn pháp hiệu quả. Mặt ngoài, nhìn như là bán nhân mã khí thế như hồng, phản phất một giây sau liền có thể đem địch quân đẩy ngang như vậy, nhưng trên thực tế, lại là hắn lên địch nhân kế hoạch lớn, đã không ngừng hư hại chính mình bản cơ bản. Bán nhân mã nghĩ thông suốt hết thảy mấu chốt đằng sau, lập tức trên mặt lộ ra hối tiếc cùng vừa kinh vừa sợ biểu lộ, hắn vội vàng để cho mình binh sĩ triệt thoái phía sau, nhưng cũng tiếc chính là, trên đời cũng không có thuốc hối hận. Dòng dã 10 vạn binh sĩ, toàn bộ chết bởi bán nhân mã lồ mãng phía dưới, không ai may mắn còn sống sót. Bán nhân mã khảo thí cũng chính thức tuyên cáo thất bại. Ta hận a. Bán nhân mã trong lòng không cam lòng cùng thống khổ, nhưng cũng tiếc không có cơ hội thứ hai. Thất bại chính là thất bại, không còn có làm lại cơ hội. Cách một thế hệ trong cung không có, kỳ thật ngoại giới cũng không có. Đáng tiếc bán nhân mã quá mức lỗ mãng tự phụ, một nửa là bởi vì tự thân huyết mạch vấn đề, một nửa lại là bởi vì tâm tính của mình vấn đề. Trên khán đài, tam đầu khuyển cùng thiếu nữ mình mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem thê thảm bị thua bán nhân mã. Vừa mới còn chiếm lấy hết ưu thế hắn, lại là không thể kiên trì được bao lâu, liền bị người cho khiêng đi. Ngoan ngoãn kiểm tra này độ khó cũng quá cao đi. Thiếu nữ mình nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, cảm thấy một cô áp lực. Ta đều cho là hắn muốn thắng, nhưng cũng chỉ là tốn công vô ích. Tam đầu khuyển cũng là cảm thấy tràng diện này biến hóa quá nhanh, đồng thời nhìn thoáng qua Giang Nguyên, nghi ngờ nói, Giang Nguyên, ngươi lại là làm sao biết được bán nhân mã từ vừa mới bắt đầu liền tất thua. Tam đầu khuyển vấn đề này, lập tức để không ít ngồi bên bọn họ ánh mắt đều tập trung vào Giang Nguyên trên thân, đây cũng không phải là cái gì mã hậu pháo, phải biết từ vừa mới bắt đầu, Giang Nguyên liền đã chắc chắn bán nhân mã nhất định phải thua. Nhưng lúc mới đầu, bán nhân mã liền mảy may dấu hiệu thất bại đều không có lộ ra, mà là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong bộ dáng. Giang Nguyên lại là làm sao có thể đủ biết trước. Ngồi bên nam nhân trung niên cũng là nhìn về hướng Giang Nguyên, hy vọng hắn có thể đưa ra một hợp lý giải thích. Giang Nguyên thản nhiên nói, không có gì, vận khí mà thôi. Ngược lại không hoàn toàn là Giang Nguyên tâm cao khí ngạo, mà là chính mình là thông qua quân tư pháp chi quyển bên trong nội dung cho ra kết luận, nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Trên chiến trường thế là nhất định, không thể lung tung sử dụng, mấu chốt nhất là bán nhân mã phạm vào một cái quân trong sách đại hủy kỵ, từ bỏ tích cực phòng ngự ngược lại khai thác dốc hết toàn lực bình thường chủ động tiến công, cái này chẳng những không có lưu lại cho mình đường lùi, tỷ lệ sai số cũng là thấp đến đáng thương. Sẽ làm ra loại này quyết sách người, tại quân sách người sáng tác xem ra, không thể nghi ngờ chính là thuần túy thường dân, tất thua không thể nghi ngờ. Bất quá quân sách là rất nguy hiểm đồ vật, bên trong nội dung đều là một chút chân chính đạo cung pháp, quyết không thể tùy tiện truyền thụ cho ngoại nhân. Dù sao một cái người xấu có thể làm ác năng lực là rất có hạn, nhưng nếu như một cái người xấu đạt được cực kỳ phong phú tri thức, như vậy hắn làm ác năng lực sẽ to đến đáng sợ, không biết sẽ có bao nhiêu người biến thành ác nhân vật hy sinh. Bởi vậy Giang Nguyên lựa chọn qua loa đi qua. Nhưng nam nhân trung niên cùng ngồi bên những cao thủ, hiển nhiên không có dễ gạt như vậy qua loa, bọn hắn đã nhìn ra Giang Nguyên bất phàm của người chỗ. Người này là ai? Hắn tựa hồ đối với những này thực tế chiến lược chiến trận phi thường có nghiên cứu, mà lại lòng dạ rất lớn. Nếu là có thể ngồi tại thính phòng người, mà lại có thực lực nhất định, hẳn là nào đó một vị cấm kỵ hậu duệ đi. Hắn là thật rất có thực lực, hay là nói vừa lúc bị đoán trúng? Ta khó mà nói. Trước tạm xem một chút đi, bán nhân mã bản thân huyết mạch chính là lô mãng xúc động, thông qua khảo nghiệm khả năng kỳ thật cũng không cao, có lẽ người này là nhìn vào một điểm này, cho nên mới dám vọng hạ khẳng định. Nhưng tiếp xuống người này liền không giống với lúc trước, hắn là lấy trí tuệ chứ danh hình người cấm kỵ hậu duệ, thực lực thế nhưng là so bán nhân mã cường hắn nhiều, hắn cũng là so bán nhân mã thông qua khảo nghiệm khả năng cao hơn nhiều. Giang Nguyên có chút túi thấp xuống mí mắt, hắn cũng không có quên chính mình mục đích tới nơi này, chính mình tới đây, mục đích đúng là vì quan sát ra trận này khảo nghiệm khảo hạch nội dung, đồng thời từ đó tìm ra khảo hạch mấu chốt. Nhưng bán nhân mã tính cách quá mức lô mãng, thực lực tổng hợp quá kém, quan sát hắn trận này khảo thí thật sự là khó mà được cái gì hữu hiệu tin tức. Hy vọng trận tiếp theo khảo thí có thể làm cho ta được đến càng nhiều tin tức đi, Giang Nguyên trong lòng thầm nghĩ. Trên chiến trường, bán nhân mã không gì sánh được hối hận đến lui trận, mà hắn rời đi thời điểm, cũng nhìn thấy trận tiếp theo tiến hành khảo nghiệm người, đây là một nửa người nửa rắn nữ tử. Nửa người dưới của hắn là nhúc nhích thân rắn, nhưng nửa người trên lại là một cái đáng yêu không gì sánh được nữ tử. Thiên xà. Lại là nàng, nàng nhất định có thể thông qua khảo thí. Bán nhân mã nhìn thoáng qua, đáy lòng không khỏi âm thầm nổi lên đắng chát, đối phương thông qua khảo nghiệm khả năng cực cao, mà chính mình chỉ có thể là một cái kẻ thất bại ảm đạm rời sân. Trên khán đài, không ít người nhìn thấy thiên xà, trong mắt cũng là lộ ra một trận hâm mộ. Tam đầu khuyển chật chật ngợi khen nói cái này thiên xà thế nhưng là một tên uy tín lâu năm tồn tại cấm kỵ hậu duệ, nàng hay là lấy trí tuệ chứ danh cấm kỵ tộc duệ, có hy vọng nhất thông qua lần khảo nghiệm này người hẳn là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác đi. Thiếu nữ mình lại là hư một tiếng, nói nữ nhân này nửa người nửa rắn bộ dáng, nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn. Giang Nguyên tà liếc nàng một chút, không khỏi âm thầm một cười. Thiên xà mặc dù là nửa người nửa rắn chi thân, nhưng nàng nửa người trên dung nhan cực kỳ tịch lệ, cho dù là Giang Nguyên gặp qua nữ tử xinh đẹp nhất, có lẽ cũng chỉ là khó khăn lắm cùng nàng tệ bình mà thôi. Thiếu nữ mình hiển nhiên là lên lòng ghen tị, lúc này mới sẽ như vậy đánh giá thiên xà. Giang Nguyên ngồi bên nam nhân trung niên trong mắt cũng là hiện lên một vòng vui mừng, nhìn lên trời rắn ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái thân thiết nhất hậu bối. Trên chiến trường, thiên xà mặt không biểu tình, phản phất căn bản không có nhìn thấy kẻ thất bại bán nhân mã. Nàng không có chút nào phế động tác, lập tức mở ra khảo thí. Vừa rồi trên chiến trường 10 vạn đại quân lần nữa thiết lập lại biến hóa mà ra, địa hình cũng thay đổi vì giang hà biển cả, đây là một trận thủy chiến. Đối với bán nhân mã, thiên xà hiển nhiên thành thục cùng trí tuệ nhiều, nàng cũng không đội tại tiến công, mà là chủ động thành lập nên vòng phòng ngự, đồng thời tương đương linh hoạt thông minh biến đổi vây quanh lộ tuyến. Nàng thật tựa như là một con rắn một dạng, muốn thông qua không ngừng co vào vòng đây, từng bước một lấy được thắng lợi cuối cùng. Thiếu nữ mình thấy thế, không khỏi không phục nói, Giang Nguyên, nếu không ngươi lại dự đoán một lần. Vừa mới là ngươi vận khí tốt, cũng không phải nói chúng ta không bằng ngươi. Tam đầu khuyển cũng là ứng thanh phụ hòa nói, Giang Nguyên, ngươi lại dự đoán một lần, nếu như ngươi lần này còn dự đoán đúng rồi, vậy ta liền phục ngươi. Chung quanh ngồi bên những cao thủ, cũng không nhịn được nhau nhau đem ánh mắt nhìn về hướng Giang Nguyên. Bọn hắn rất muốn biết, Giang Nguyên đến tột cùng là trùng hợp đoán đúng, hay là thật có mấy phần bản sự. Chương 604, chính thức đăng lâm chương 604, chính thức đăng lâm Giang Nguyên tạm thời cũng không đội tại đáp lại, mà là chậm rãi mở mắt ra, không ngừng quan sát đến bên trong chiến trường tình thế. Giang Nguyên con ngươi sáng lạn như tinh thần, con ngươi tiêu cự nương theo lấy bộ đội tác chiến đường tấn công không ngừng rời rạc. Tám bộ công từng cường hóa sau thần kinh cực kỳ linh mẫn, rất nhanh chiến cuộc tình thế ngay tại Giang Nguyên trong đầu tạo thành một bức vô cùng rõ ràng tuyến lộ đồ. Trên chiến trường, so với bán nhân mã lô mãng cùng mạnh mẽ đâm tới, thiên xà chiến pháp rõ ràng thông minh linh hoạt hơn nhiều nhiều lắm. Nàng chủ yếu mục tiêu chính là tổ chức lên tích cực phòng ngự trận tuyến, cho dù chính mình ngẫu nhiên có mất lầm, cũng không trở thành biến thành bán nhân mã như vậy ngu xuẩn đầy bàn đều thua, tăng lên cực lớn tỷ lệ sai số. Đồng thời nàng chỉ huy bộ đội cũng không nóng lòng cầu thành, từ đầu đến cuối tại dựa theo nàng quy hoạch tiến hành cái này đến cái khác vòng vây trình hợp, không ngừng giống như là đuổi con vịt bình thường đem địa phương bộ đội xua đuổi đến vòng vây nội bộ. Lợi hại nhất một chút ở chỗ, nàng cực kỳ thành thục địa phân tràn ra tiểu bộ đội tiến hành đột kích cùng quấy rối, tại đặt thành xua đuổi đối phương tiến vào vòng vây mục đích đằng sau, lại có thể hỏa tốc trở về đến đại bộ đội bên trong tiến hành tác chiến. Nàng chiến pháp thật tựa như là từng đầu linh mẫn không gì sánh được, lại xảo trá xấu bụng rắn độc, bất luận cái gì cùng nàng tác chiến địch nhân, đều sẽ không ngừng tại nàng co vào trong vòng vây bị từng bước xâm chiếm lực lượng, cuối cùng biến thành nàng đồ ăn. Thiên xà một đầu màu xanh biết tóc ăn lẳng lặng có chút run run, cả người rất nhanh liền tiến nhập trạng thái, đám chìm tại trận này mười vạn người thứ cấp khác công phòng chiến bên trong. Chỉ huy bộ đội số lượng càng nhiều, đối với quan chỉ huy yêu cầu cũng là hiện ra bao nhiêu độ khó bội số tăng trưởng. Thiên xà từ nhỏ liền nhận qua chỉ huy giáo dục, từ ban sơ mấy chục người lần, đến hơn trăm người lần, lại đến hơn nghìn người lần quy mô tác chiến, nàng đều là xe nhẹ đường quen, có rất ít thất bại án lệ. Nhưng trên sự chỉ huy vạn người lần, mười vạn người thứ cấp khác tác chiến, liền không có đơn giản như vậy. Mỗi người trời sinh tư chất không giống mới, có thể chỉ huy bộ đội số lượng cũng không giống mới, về phần tác chiến xác suất thành công đó càng là khác nhau một trời một vực. Thiên xà thành thục mà tràn đầy trí tuệ linh xảo chiến lược chiến trận, lập tức liền để trên khán đài không ít người không khỏi vô an tán dương. Thiên xà thực sự quá thông minh, nàng loại này kiên nhẫn không ngừng từng bước xâm chiếm địa phương lực lượng sách lược, mặc dù nhìn cũng không nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng lại phi thường có hiệu quả. Thiên xà cùng bán nhân mã mặc dù đều là tồn tại cấm kỵ tộc duệ, nhưng là cả hai ở giữa đối với chỉ huy lý giải cùng chiến thuật trí tuệ tạo nghệ chênh lệch thật sự là khác nhau một trời một vực, thiên xà so bán nhân mã cường hãn rất rất nhiều. Dù sao mỗi cái tồn tại cấm kỵ đều có mình am hiểu địa phương, thiên xà lao tổ tông đây chính là chuyên môn lấy trí tuệ chứ danh được sâu minh xà, có được cực kỳ thâm trầm trí tuệ, thiên xà cũng hẳn là kế thừa minh xà trí tuệ. Bán nhân mã thua liền thua ở quá mức lô mãng, hắn một vị nóng lòng cầu thành, đối với địch nhân chính là đuổi đánh tới cùng, nhưng tự thân không chút nào không tiến hành phòng ngự, chỉ cần đối phương thêm chút đề phòng cùng chướng nhãn pháp, tự nhiên là có thể đem nó tùy tiện cầm xuống, nhưng thiên xà liền hoàn toàn khác nhau. Nàng loại này chậm chạp vây quanh, tăng thêm tiểu bộ đội phân tán tập kích quấy rầy sách lược, đối với quan chỉ huy yêu cầu cực kỳ trí cao. Ta dám chắc chắn thiên xà năng lực chỉ huy có lẽ có đuổi sát Bạch Không Tước cơ hội. Bạch Không Tước, đây chính là đã thông qua được trận này khảo nghiệm cấm kỵ hậu duệ, ngươi nhìn trời rắn đánh giá đã vậy còn quá cao, đưa nàng cùng Bạch Không Tước cùng nhau đánh đồng. Không ít người đối với thiên xà đã ôm lấy 10 phần lòng tin, con mắt của bọn họ không chớp mắt nhìn chằm chằm thiên xà, tựa như là đang nhìn một cái sùng kính thần tượng. Người có trí tuệ, vô luận ở nơi nào, luôn luôn thu hút sự chú ý của người khác. Mà thất bại bán nhân mã chậm rãi đi đến tính phòng tòa hạ, ngay cả một người cũng không từng nhìn về phía hắn. Đối với kẻ thất bại, không có người sẽ quan tâm cùng để ý bán nhân mã nhìn xem bên trong chiến trường kiên nhẫn mà cẩn thận chỉ huy thiên xà, đáy lòng không khỏi nổi lên một trận ghen ghét cùng đắng chát, nếu như mình lại nhiều suy nghĩ nhiều một chút, có lẽ tình huống sẽ khác nhau rất lớn. Đáng tiếc là, bán nhân mã đã mãi mãi đã mất đi cơ hội, hắn không có bất kỳ cái gì rửa sạch đục nhã cơ hội. Ở chỗ này, thất bại một lần chính là vĩnh cửu thất bại, không có lật bàn khả năng. Ai nàng rất có cơ hội a, có lẽ hôm nay thông qua khảo nghiệm người chính là nàng. Bán nhân mã khe khẽ thở dài, có một loại nhìn lên trí giả cảm giác, cái này khiến lòng tự trọng cường đại hắn cảm thấy một chút mất tự nhiên. Đúng lúc này, một đạo không nhanh không chậm thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Nàng đã thua. Thua? Cái này sao có thể? Người ta tình thế không phải tốt đẹp a, bán nhân mã cảm giác xem thường, cảm thấy là có người tại nói hiệu nói vượng. Bất quá để bán nhân mã cảm thấy một chút nghi ngờ là, trên khán đài có không ít người tựa hồ cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Lại là hắn, hắn vừa mới liền tinh chuẩn dự đoán bán nhân mã thất bại, lần này có thể hay không cũng như hắn nói tới đồng dạng. Rất không có khả năng đi, bán nhân mã huyết mạch vốn là lực lượng loại hình tồn tại cấm kỵ, cho dù bị thua kỳ thật cũng là xác suất lớn sự kiện, nhưng thiên xà cũng không đồng dạng. Chỉ huy của nàng Thiên Phú là rất không tệ, hơn nữa thoạt nhìn cũng là nhận qua huấn luyện, hiện tại tình thế rõ ràng một mảnh tốt đẹp, thế nào bị thua mà nói. Nhưng người này ngữ khí chắc chắn, tựa hồ đã tính trước dáng vẻ, chúng ta không ngại hỏi một chút hắn đến tuột cùng là thế nào một chuyện, làm sao lại làm ra phán đoán này. Bán nhân mã ánh mắt cũng là xuôi theo lần theo những người này ánh mắt tiêu điểm, dần dần chuyển rời đến một người trẻ tuổi trên thân. Làm ra lời tiên đoán này người trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là Giang Nguyên. Giang Nguyên hời hợt một câu, lại là để không ít người đều lâm vào một trận kinh ngạc cùng hiếu kỳ bên trong. Trên chiến trường tiên xà đã dần dần chiếm cứ thượng phòng, chẳng những chỉ huy linh xảo lại giàu có trí tuệ, hơn nữa còn đang thong thả từng bước xâm chiếm địch quân lực lượng, thấy thế nào đều không giống như là muốn thua bộ dáng. Thiếu nữ mình cũng là lộ ra không hiểu thần sắc, nàng dùng lực lắc lắc Giang Nguyên bả vai, lớn tiếng nói, ngươi là thế nào đạt được cái kết luận này? Trừ ra một đám khán giả cấp thiết muốn biết đáp án của vấn đề này bên ngoài, liền ngay cả tam đầu quyển người ngoài này cũng là một mặt khát vọng nhìn xem Giang Nguyên. Giang Nguyên bay, nói các ngươi xem tiếp đi lập tức liền biết, đừng hỏi ta. Thiếu nữ mình níu cái mùi đang yêu, ánh mắt một lần nữa về tới trên chiến trường. Mà khi nàng thấy rõ thay đổi trong nháy mắt thế cục đằng sau, thiếu nữ mình con ngươi rất nhanh là bỗng nhiên co rụt lại. Trên chiến trường, thiên xà trong lòng không hề bận tâm, đã triệt để tiến nhập tâm chạy trạng thái, hoàn toàn dứt bỏ ngoại giới hết thảy, hết sức chuyên chú đầu nhập vào trong cuộc chiến tranh này. Thiên xà sáng tạo vòng vây kín kẽ đem địch nhân cái cổ dần dần nắm chặt, nếu như dựa theo tình thế này tiếp tục nữa lời nói, chỉ cần lại trải qua thêm một hồi liền đại cục đã định. Nhưng thiên xà không dám chút nào lãnh đạm, nàng hiểu rất rõ đối thủ của mình đến tột cùng cường đại đến cỡ nào. Lịch đại người khiêu chiến bên trong, cũng bất quá giải rác mười mấy người có thể thông qua trận này khảo thí, đạt được đem tên của mình cùng dung mạo ghi chép thành pho tượng tư cách. Trận này khảo nghiệm độ khó độ cao, còn xa xa tại ngoài dự liệu của mọi người. Thiên xà có thể không tin mình có thể tùy tiện lấy được thắng lợi, cho dù chính mình cuối cùng có thể chiến thắng, cũng tất nhiên là một trận long đong khổ chiến. Chẳng qua trước mắt tình thế, đích thật là nàng một mực chiếm cứ thượng phong. Thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới, chính mình khả năng vẹn vẹn chỉ là hao tổn không đủ 500 người, nhưng đối phương hiển nhiên đã tại đánh rằng co bên trong, hao tổn vượt qua 20.000 người. Hiện tại thủy chiến, hiển nhiên tiên xà có được ưu thế tuyệt đối. Có cơ hội tiên xà trong lòng có chút buông lỏng, nhưng cũng liền ở trên trời rắn hơi có chỗ buông lỏng thời điểm, trận này khảo nghiệm chân chính khó khăn, tựa hồ mới rốt cục lộ ra chân dung. Đối phương tựa hồ là chơi chán bình thường, khi binh sĩ hao tổn rốt cục vượt qua 22.000 đằng sau, đối phương chỉnh thể binh sĩ phương thức tác chiến có thay đổi cực lớn. Mà địch quân thuyền nhanh chóng phân tán lại tụ hợp, dần dần quấy nhiễu đột phá vòng vây, tạo thành một cỗ khác vây đánh vòng. Làm sao có thể? Đối phương tại phục chế ta chiến pháp, nhưng hắn thực tế ứng dụng, làm thế nào giỏi hơn ta nhiều như vậy? Dầm. Thiên xà nuốt một ngụm nước bọt, rung động trong lòng không gì sánh được. Nếu như nói chính mình chiến pháp giống như là từng đầu linh xảo đến cực điểm gián độc, có thể chậm chạp từng bước xâm chiếm địch nhân lời nói, như vậy địch quân bắt chước chính mình chiến pháp, đơn giản tựa như là một đầu thần long, vô luận là tốc độ nhanh nhẹn tính hay là vòng vây chấp hành hiệu suất cùng lực lượng, đều căn bản không phải một cái tiêu chuẩn. Nhưng hết lần này tới lần khác cả hai sử dụng chính là cùng một loại sách lược, mà lại binh sĩ tố chất còn hoàn toàn tương tự. Chẳng lẽ đối phương ngạnh thực lực chính là so với ta mạnh hơn, đối với chiến trường nắm chắc năng lực cùng chỉ huy tốc độ chính là ngạnh thực lực so với ta mạnh hơn được nhiều. Thiên xà lạnh cả tim, cảm giác toàn bộ thân thể đều dần dần đã mất đi khí lực. Nếu thật là dạng này, vậy ta căn bản không có khả năng thắng lợi. Thẳng đến giờ khắc này, thiên xà mới rốt cục ý thức được, đối phương trước đó căn bản cũng không có chăm chú cùng mình bỏ sức. Bao quát tại cùng bán nhân mã lúc đối chiến, đối phương cũng vẹn vẹn chỉ là cùng ngáp một cái giống như thi hành lười biếng chiến lược. Thậm chí liền ngay cả giờ phút này, đối phương cũng là tại lấy một loại trêu tức tư thái cùng mình đối chiến, địch quân chẳng những không có sử dụng đặc thù chiến lược, thậm chí vẹn vẹn chỉ là phục chế chiến lược của mình, nhưng hết lần này tới lần khác chiến lược của mình đến địch quân trên tay, dùng đến chính là xuất thần nhập hóa, có thể nói là một loại sách giáo khoa bình thường linh xảo. Thiên xà giờ khắc này cảm giác mình chính là cái học theo hàm đan hải tử, cho dù là học xong một bộ quyền pháp, nhưng đối phương sử dụng đồng dạng quyền pháp, vô luận là tốc độ lực lượng hay là chiến đấu trí thông minh chính là cường hãn hơn chính mình được nhiều được nhiều. Thiên xà một phương bộ đội số lượng dần dần giảm nhanh đứng lên. 2.000, 4.000, 9.000, 26.000, 46.000, 72.000, tử thương vô số, thời ngang khắp đồng. Nhưng trái lại đối thủ bộ đội, lại vẹn vẹn chỉ là tử thương mấy trăm người mà thôi. Kinh khủng địch ta tỷ lệ chiến tổn, bại hoàn toàn. Thiên xà mắt tối sầm lại, cảm giác mình đầu gối một trận bùn rùn, suýt nữa quỳ xuống. Trận này khảo nghiệm độ khó thật sự là quá kinh khủng, đối phương vẹn vẹn chỉ là phục chế chiến lược của mình, nhưng lại có thể nương tựa theo xuất sắc không gì sánh được ngạnh thực lực, đem bộ đội của mình cho sống sờ sờ ngược đến sụp đổ. Ta thua. Thiên xà tự rêu cười một tiếng, lựa chọn nhận thua. Trên khán đài, Giang Nguyên bên người tất cả mọi người đều tại lấy một loại như nhìn quái vật ánh mắt nhìn Giang Nguyên. Tam đầu quyển trước hết nhất hét lên, ngươi tại sao lại đoán đúng? Vận khí của ngươi tốt như vậy. Thiếu nữ mình cũng là khó có thể tin hỏi, ngươi đến cùng là từ đâu một bước nhìn ra nàng nhất định phải thua. Bốn bề khán giả cũng là đem ánh mắt triệt để đặt ở Giang Nguyên trên thân, liền ngay cả bán nhân mã cũng là tập trung tinh thần, hy vọng Giang Nguyên có thể nói ra cái như thế về sau. Giang Nguyên tà liếc những người này một chút, thản nhiên nói, nữ nhân kia thiên phú còn có thể, nhưng là niên kỷ quá nhỏ, đối với loại chiến thuật này vận dụng quá dễ hiểu. Ta chống chân là ở bên xem, liền đã nhìn ra nàng trong chiến trận có nhiều đến mười mấy nơi sơ hở, nếu như trận này khảo thí thật sự có khó khăn nói, đối phương sao lại nhìn không ra. Tê bốn bề người khó tránh khỏi hít một hơi hơi lạnh, bọn hắn vừa rồi cảm thấy thiên xà bố cục hoàn mỹ vô khuyết, nhưng Giang Nguyên thế mà công bố nhìn ra mười mấy nơi sơ hở. Đây cũng không phải là có thể chuyện đùa, nhưng hết lần này tới lần khác Giang Nguyên chính là lấy tiên đoán hoàn toàn chính xác kết quả, đã chứng minh chính mình chính xác. Mà cũng chính là lúc này, làm cho người cảm thấy lung túng tràng cảnh xuất hiện. Sau đó tham gia khảo nghiệm ba người, nhao nhao mặt lộ ra vẻ do dự, có chút muốn cải biến thứ tự, thậm chí là trực tiếp từ bỏ. Dù sao cách một thế hệ cũng quy định bên trong, chỉ có kẻ thất bại không cách nào lần nữa khiêu chiến, nhưng nếu như là bỏ quyền người lời nói, hay là có cơ hội lần nữa khiêu chiến. Ba người bọn họ thực lực tự nhận là còn kém rất rất xa thiên xà, nhưng liền không ngớt rắn đều bị hành hạ, chính mình đi lên không phải tìm thai bà a. Ba người một trận xoắn suýt đằng sau, cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ quyền, dù sao lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chẳng qua là có chút mất mặt mà thôi. Quả nhiên chính là, trên khán đài nhịn không được phát ra một trận hư thanh, tựa hồ là đang cười nhạo sự nhát gan của bọn họ cùng nhu nhược. Đúng lúc này, Giang Nguyên đứng lên, vỗ vỗ trên người mình dung nhan. Tam đầu quyền nhịn không được hỏi, "Giang Nguyên, ngươi thật muốn bên trên? Đây chính là chỉ có một lần cơ hội đó a, thua cũng không có cơ hội làm lại." Thiếu nữ mình cũng là kinh nghi nói, dù sao bọn hắn đều từ bỏ, không bằng ngươi cũng từ bỏ đi, chờ thêm mấy ngày chuẩn bị kỹ càng lại đến. Bốn bề người trên khán đài bọn họ cũng không khỏi đến đem ánh mắt toàn bộ tập trung vào Giang Nguyên trên thân. Tại kiến thức qua trận này khảo nghiệm khủng bố độ khó đằng sau, Giang Nguyên là một cái duy nhất vượt khó tiến lên người. Nghe nói lần khảo hạch này quan chủ khảo tâm tình cực kém, hơn nữa còn bởi vì một chút nguyên nhân khác, lần khảo nghiệm này độ khó so trước đó cao hơn nhiều. Khó trách liền không ngớt rắn đều bị thua, vậy nàng thật đúng là có chút không may, theo lý thuyết thực lực của nàng đặt ở ngày thường, có lẽ là vô cùng có khả năng thông quan. Cái kia tinh chuẩn tiên đoán hai lần người trẻ tuổi lại muốn vượt khó tiến lên a, hắn thật tốt có tự tin, nhưng có tự tin này có thể hay không trở thành tự phụ đâu, liền không ngớt rắn đều thất bại, hắn cũng dám khiêu chiến loại này địa ngục độ khó. Giang Nguyên không để ý đến ánh mắt của người khác, hắn sau khi đứng lên, liền thoát ly tính phòng, trực tiếp hướng phía chiến trường đi tới. Giờ khắc này, đáy lòng của hắn không có bất kỳ thanh âm nào, vẹn vẹn chỉ còn lại có tiếng tim mình đập. Khi Giang Nguyên bước chân đặt chân trên chiến trường lúc, tựa hồ liền ngay cả địch quân người tham gia khảo hạch đều có một tia động dung, có chút giống là tại tán thành Giang Nguyên dũng khí, lại có chút giống như là đang cười nhạo lấy Giang Nguyên không biết tự lượng sức mình. Chương 605, xuất sắc năng lực chương 605, xuất sắc năng lực Giang Nguyên chạm ra chiến trường đằng sau, một đạo màn ánh sáng màu trắng trong khoảnh khắc quét qua thân thể của hắn. Giang Nguyên cảm giác mình thân thể mát lạnh, tựa như là trần trụi tại trong băng thiên tuyết địa bình thường. Lập tức trên người mình xích đế kiếm có phản ứng, tản ra một trận ấm áp hỏa diễm, trợ giúp chính mình che chở ở thân thể, nhưng xích đế kiếm khí tức hiển nhiên cũng bại lộ đi ra. Lập tức một thanh âm đột nhiên truyền vào trong đầu của mình. Người là nhân loại. Ha ha, thật sự là lá gan đủ lớn, vậy mà dám can đảm đến nơi đây. Giang Nguyên nhàn nhạt đáp lại nói, làm sao, ta không thể tới a. Âm thanh kia bên trong mang theo một vòng lãnh khốc, khinh thường nói, nhân loại các ngươi bất quá là lương thực của chúng ta, vậy mà cũng nghĩ thông qua trận này khảo thí, mơ mộng hão huyền. Giang Nguyên cười cười, một câu liền đâm xuyên mục đích của hắn. Ngươi nếu là thật sự cảm thấy ta không có chút nào uy hiếp, cần gì phải cố ý mở miệng đến quấy nhiễu ta đây. Giang Nguyên rất tỉnh táo, cũng không bị đối phương phép khích tướng chỗ chọc giận. Mọi người chỉ có đối với có uy hiếp đối thủ mới có thể thi triển kế sách. Nếu quả như thật không có uy hiếp chút nào đối thủ, như vậy sẽ chỉ không nhìn thẳng rơi. Đối phương nhìn như khinh miệt thái độ phía sau, lại là đối Giang Nguyên thật sâu kiêng kỵ. Âm thanh kia trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, tốt, rất tốt, tâm tính rất tỉnh táo, hy vọng chờ một lúc ngươi còn có thể bảo trì trấn tĩnh như thế tâm thái. Chúng ta không ngại đến đánh một cái cược, nếu như ngươi thua, liền muốn đưa ngươi trên thân tại tử thần nhai cướp đoạt xích đế kiếm giao ra. Xích đế kiếm. Đối phương hiển nhiên kẻ đến không thiện, vậy mà biết mình tại tử thần nhai cướp đoạt xích đế kiếm sự tình. Giang Nguyên có chút cười lạnh, trong lòng một chút suy tính, tự nhiên biết đạo thanh âm này chính là lần này quan chủ khảo phát ra tới. Vừa rồi bạch quang, hẳn là chiến trường này quan chủ khảo cố ý dùng để kiểm tra đo lường. Mà hắn yêu cầu xích đế kiếm mục đích cũng rất rõ ràng, chính là vì có thể tại đại tai nạn bên trong, bảo đảm chính mình tộc đàn sống lâu xuống tới một số người. Nhưng Giang Nguyên tự nhiên không có khả năng đáp ứng hắn. Cái này giống như là một khối bánh ngọt, nếu như phân cho người khác, cái kia đồng thời cũng liền mang ý nghĩa hố người một nhà. Giang Nguyên không có khả năng để Long Quốc, thậm chí cả nhân loại con cháu đời sau tiếp nhận trận này đại tai nạn mang tới ác quả. Nếu như nhất định phải có người bị thương tổn, như vậy Giang Nguyên chỉ có thể đem tổn thương tái giá cho những sinh vật hắc ám này. Xích đế kiếm không có khả năng giao ra, nhưng có thể lấy ra làm một cái mồi nhử. Nếu là tiền đặt cược, như vậy ta cầm xích đế kiếm làm tiền đặt cược, ngươi lại có thể cho ta cái gì? Giang Nguyên khiêu khích tức ngữ khí hỏi. Thanh này xích đế kiếm can hệ trọng đại, ngươi lại có thể xuất ra cái gì tới giá trị xứng đôi đồ vật? Thanh âm kia chủ nhân lần nữa rơi vào trong trầm mặc, đồng thời lần này trầm mặc thời gian càng thêm dài. Thật lâu, đối phương chậm rãi nói, ta tự nhiên có đồ vật cho ngươi, mà lại giá trị tuyệt đối không chút nào kém cỏi hơn xích đế kiếm. Giang Nguyên có chút cười lạnh, trầm trọng nói, ngươi ngay cả cụ thể là cái gì cũng không chịu nói, cũng vọng tưởng ta tùy ý đáp ứng ngươi, ngươi coi đây là nhà tròi à? Đối phương hồi đáp, ta có thể cho ngươi một cái bí mật, một cái chân chính có thể chi phối nhân loại các ngươi vận mệnh bí mật này có vô hạn khả năng, nhưng cùng lúc cũng có được vô hạn lực sát thương. Giang Nguyên thản nhiên nói, ta không rảnh cùng ngươi chơi bóng chữ, cũng đừng hòng cùng ta vẽ bánh nướng, các ngươi những tiểu tâm tư này rất nhàm chán. Giang Nguyên thuận tay bổ sung một câu, mê ngữ nhân, nát cái mông. Đối phương, âm thanh kia lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói ngươi cùng Giang Thiếu Thiên một số phương diện thật là có chút tương tự, cũng khó trách hắn nguyện ý làm người hộ đạo của ngươi. Người hộ đạo? Quả nhiên là Giang Thiếu Thiên trong bóng tối bảo vệ mình. Giang Nguyên trong lòng hơi động. Nếu như đối phương thật muốn xích đế kiếm, kỳ thật chỉ cần ra tay giết chết chính mình, hoặc là vây nốt ở chính mình liền có thể. Nhưng nếu như có Giang Thiếu Thiên làm hậu thuẫn lời nói, hiển nhiên đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giang Nguyên rất rõ ràng minh bạch, chính mình nếu là tiếp nhận Giang Thiếu Thiên ba đạo khảo nghiệm, tóm lại là có chút giữ gốc thủ đoạn. Mặc dù không phải vạn bất đắc dĩ Giang Thiếu Thiên tất nhiên sẽ không xuất thủ can thiệp, nhưng cũng không thể hoàn toàn không để ý tới chính mình. Bằng không mà nói, đây chẳng phải là thành đối với mình nhu sát. Giang Nguyên lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất nói rõ ràng, cái gọi là bí mật là cái gì? nếu không ta không có khả năng đáp ứng ngươi tiền đặt cược. Đối phương đành phải tiết lộ càng nhiều tin tức, nói chúng ta vừa mới tìm được một nữ hải, đồng thời vì đó mệnh danh là Thánh Anh, nàng cùng ngươi tại trọng hình lăng móc ra nữ nhân tới từ cùng một nơi, nàng đồng dạng có tả hữu tương lai cách cục lực lượng. Một cái Thánh Anh cùng thiếu nữ mình đến từ cùng một nơi, Giang Nguyên trong lòng hơi động. Nếu như đối phương nói lời là thật, như vậy đích thật là có tương đương giá trị. Nhưng chính mình làm sao bảo đảm đối phương là nói thật, mà lại không phải đối phương như kế? Ngay tại Giang Nguyên suy tư thời khắc, một đạo thanh âm có chút quen thuộc truyền vào Giang Nguyên trong đầu. Giang Nguyên, đáp ứng hắn đạo thanh âm này nơi phát ra chính là Giang Thiếu Thiên. Cái kia Thánh Anh hoàn toàn chính xác rất mấu chốt, bọn hắn chắc chắn ngươi không cách nào thông qua khảo thí, cho nên mới lấy ra làm tiền đặt cược. Giang Nguyên lật lọng hỏi, Giang Thiếu Thiên, ngươi ở đâu? Giang Thiếu Thiên hồi đáp, ta ngay tại cách một thế hệ cùng, hiện tại cùng 5 vị tồn tại cấm kỵ quan sát ngươi khảo thí. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nếu không con đường tương lai, chúng ta Long Quốc người đẹp sẽ càng thêm khó đi. 5 vị tồn tại cấm kỵ Giang Nguyên trong lòng run lên, Giang Thiếu Thiên nói đến hời hợt, nhưng sự thật khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn được nhiều. Giang Nguyên nhẹ nhàng thở dài, trên người mình cũng là thật sự là áp lực to lớn. Một khi chính mình thua, như vậy chỉ sợ Giang Thiếu Thiên cũng khó có thể toàn thân trở ra. Đây là một trận không cho phép thất bại tác chiến. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Giang Nguyên đáp lại nói. Ngay tại Giang Nguyên đáp ứng đối phương đằng sau, không bao lâu, Giang Nguyên trong đầu hai âm thanh đều là biến mất không thấy, tựa hồ là vì để tránh cho đã quấy rầy Giang Nguyên chiến cuộc. Trên chiến trường, quen thuộc 10 vạn binh sĩ lại lần nữa nguyên hóa mà ra, địa hình cũng là tùy theo biến thành một mảnh rừng cây. Giang Nguyên không cần nghĩ ngợi bắt đầu chỉ huy các binh sĩ tác chiến, bất quá bước đầu tiên cũng không phải là tiến công, mà là bắt đầu một trận tích cực phòng ngự trận tuyến. Trên khán đài, Tam Đầu Quyền không gì sánh được kinh nghi mà nhìn xem chiến trường, nghi ngờ hỏi, vô luận là tích cực tiến công hay là thông minh linh xảo thắt chặt vòng vây đều không có mảy may tác dụng, như vậy Giang Nguyên loại này chủ động phòng ngự sách lược có thể tạo được hiệu quả gì? Thiếu nữ mình trợn trắng mắt, nói khả năng hắn muốn kéo dài thời gian đi, kéo tới đối phương sai lầm thời điểm, liền có thể bắt lấy sai lầm tiến công. Nói thực ra, ta không phải rất xem trọng hắn. Tam Đầu Quyền rất tán thành, cũng là nhẹ gật đầu. Không riêng gì hai người bọn hắn, còn lại trên khán đài khán giả cũng đồng dạng là tương tự ý nghĩ. Nhất là bán nhân mã cùng trời rắn cũng cùng nhau ngồi tại trên khán đài, liền ngay cả lấy trí tuệ chứ danh cấm kỵ hậu duệ đều đã thất bại, hơn nữa còn là lấy một loại vô cùng có cơ hội tư thái bại hoàn toàn. Như vậy Giang Nguyên phần thắng chỉ sợ cực kỳ xa vời. Vừa rồi ngồi tại Giang Nguyên sát vách nam nhân trung niên, chẳng biết lúc nào đã ngồi ở thiên xà bên cạnh. Thiên xà nhìn thấy trung niên nam nhân này, lúc này có chút túi đầu, nói tốc thúc, có lỗi với. Nam nhân trung niên khoát tay áo, nói không sao, lần này khảo thí quả thật có chút biến cố, độ khó so trước kia cao rất nhiều. Đổi lại là lúc trước lời nói, có lẽ ngươi là rất có cơ hội. Thiên xà tò mò hỏi, ngài đây là từ chỗ nào có được tin tức? Nam nhân trung niên thở dài một cái, nói chúng ta lão tổ tông cáo chi ta, hắn bây giờ đang ở cùng rất nhiều vị tồn tại cấm kỵ quan sát chiến cuộc. Kỳ thật hôm nay khảo thí độ khó sở di cao như vậy, tất cả đều là bởi vì một người. Thiên xà không gì sánh được hiếu kỳ hỏi, ai? Nam nhân trung niên chậm rãi nói, một cái gọi Giang Thiếu Thiên nam nhân. Thiên xà chấn động trong lòng, thất thanh nói, là người kia. Năm đó độc chiến 7 đại tồn tại cấm kỵ, thậm chí bị hắn sống sờ sờ chém giết 2 tôn bị kia. Nam nhân trung niên không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem chiến trường. Một lúc sau, mới chậm rãi nói, hiện tại trên chiến trường người kia, vô cùng có khả năng chính là Giang Thiếu Thiên nhìn chúng nam nhân, mà hắn cũng làm cho này cái nam nhân người hộ đạo. Thiên xà bất khả tư nghị nhìn xem trên chiến trường Giang Nguyên, cảm giác trong lòng phanh phanh trực ngày. Trong lòng có mấy phần phức tạp khó tả hương vị, nếu không phải là bởi vì Giang Thiếu Thiên lời nói, chính mình có lẽ là vô cùng có cơ hội thông qua lần khảo nghiệm này. Nhưng nếu như ngay cả chính mình cũng thất bại chiến cuộc, lại bị trước mắt phía trên chiến trường này nam nhân đánh hạ lời nói, như vậy lòng tự ái của mình chỉ sợ rất khó cho phép được loại chuyện này. Lần này, Giang Nguyên nhất cử nhất động, nàng đều nhất định phải tỉ mỉ quan sát, tuyệt đối không cho phép có chút lãng phí. Nam nhân trung niên còn ngoài định mức bổ sung một câu, nói nam nhân này thật không đơn giản, vừa rồi tại trên khán đài liền đã tinh chuẩn dự đoán ngươi bị thua thời cơ, rất có vài phần thần cơ diệu toán cảm giác. Thiên xà trong lòng không cam lòng chi ý càng đậm, đáy lòng chỉ mong mỏi Giang Nguyên cũng sẽ bị thua, dù sao trận này khảo nghiệm xét duyệt độ khó độ cao, nàng thế nhưng là tự mình lãnh giáo qua. Lần này quan chủ khảo, quả thực là không đem người. Nói hắn là đang tận lực khó xử người kiểm tra, chỉ sợ mảy may đều không quá phận. Nếu nói là bán nhân mã như vậy tự chịu diệt vong cũng là thôi, thiên xà đã biểu hiện ra cực kỳ xuất sắc chỉ huy kỹ xảo, nhưng hết lần này tới lần khác quan chủ khảo chính là muốn triệt để phục chế chiến pháp, lại nương tựa theo cực kỳ xuất sắc kinh nghiệm tác chiến đem nó đánh. Ta ngược lại muốn xem, nam nhân này sẽ lấy phương thức gì ứng đối. Thiên xà không cam lòng nói ra. Trên chiến trường, Giang Nguyên tích cực phòng ngự trận tuyến đã sơ bộ tổ chức hoàn thành, hắn tự nhiên không có khả năng giống như là bán nhân mã bình thường lỗ mãng, trực tiếp khai thác hát vang tiến mạnh tư thái tự chịu diệt vong. Nhưng Giang Nguyên chiến pháp nhưng cũng cùng Thiên Xà hoàn toàn khác biệt, hắn cũng không khai thác bất kỳ chiến thuật bao vây, mà là sử dụng một loại linh hoạt đến, vững vàng đến làm cho người liễu lươi chậm chạp tiêu hao chiến thuật. Chỉ cần đối phương có bất kỳ kích thước nhất định tiến công dấu hiệu, như vậy Giang Nguyên nhất định sẽ lợi dụng lúc trước thành lập tốt phòng ngự trận tuyến tiến hành phòng ngự cùng triệt thoái phía sau. Nhưng khi đối phương có bất luận cái gì triệt thoái phía sau dấu hiệu lúc, Giang Nguyên nhưng lại sẽ lập tức phân công ra một chi kỵ binh tiến hành quấy rối cùng tập kích. Cái này có chút giống là hai cái cực kỳ xuất sắc tay quyền anh tiến hành đối kháng, khi một cái không chịu nổi tính tình tay quyền anh xuất động ra quyền đằng sau, thường thường một cái khác tay quyền anh sẽ trong nháy mắt trốn tránh, tại đối phương khí lực suy kiệt thời điểm nắm lấy cơ hội, sau đó về lấy cường ngạnh một kích, hình thành một loại địch ta tiêu hao chiến ưu thế. Đồng thời Giang Nguyên ánh mắt cực kỳ nhạy cảm, không ngừng lấy thám tử trinh sát điều tra lấy đối phương điều hành binh sĩ lộ tuyến, cũng lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đo lường tính toán ra đối phương lộ tuyến bên trong nhược điểm, đồng thời tìm ra đối phương trong bộ đội khí lực suy kiệt lớn nhất bộ đội, cũng đối với nó tiến hành công kích. Một tới hai đi, qua sự gom ít thành nhiều, Giang Nguyên thỉnh lình dần dần lấy được chủ động ưu thế. Trên khán đài, bán nhân mã có chút ngạc nhiên, nói người này vậy mà có thể tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong, liền tuyên bố nhiều như vậy chỉ huy mệnh lệnh, vô luận là đối với chiến cuộc khống chế năng lực hay là chi tiết điều khiển năng lực, đều tốt mạnh. Bán nhân mã vừa mới tự mình trải qua chiến cuộc, hắn tự nhiên là nhất có cảm xúc, nếu không phải là ban sơ quá lô mãng lời nói, hắn cũng không trở thành trung hậu kỳ sức đầu mẹ chán, chỉ huy đến cực kỳ hỗn loạn cùng hỏng bét. Nhưng bán nhân mã nghiêm trọng hoài nghi nếu là Giang Nguyên đến thay thế chính mình, chỉ sợ cho dù là Giang Nguyên đến nửa đường tiếp quản chính mình tác chiến, chỉ sợ đều chưa hẳn thất bại. Thiên xà mồ hôi lạnh trên trán lơ đãng chảy xuống, dần dần để nàng màu xanh biết mái tóc nhiễm lên một tầng óng ánh giọt nước. Thật cường hãn tốc độ phản ứng, tốt tinh thâm diệu tính toán chỉ huy sách lược, hắn chẳng lẽ là có cái gì đặc biệt bí pháp, có thể làm cho người lực chuyên chú cùng tinh thần lực tăng lên tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Thiên xà trong lòng âm thầm líu lưỡi, nàng biết như đổi lại là nàng sử dụng giống nhau chiến pháp, tuyệt kế không có khả năng làm được giống Giang Nguyên tinh tế như vậy. Mà thiên xà trên thực tế cũng suy đoán 89/10, Giang Nguyên tám bộ công chính là một môn kỳ công, tại đã trải qua không ít lần không ngừng thăng hoa đằng sau, đã đem Giang Nguyên thân thể cải tạo đến cực kỳ cường hãn, vô luận là thân thể tố chất hay là đại não lực phản ứng đều đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Tám bộ công đối với thân thể cải tạo, tuyệt đối không chỉ là đem tự thân máu tươi lượng biến cải thành chất biến đơn giản như vậy. Trừ bán nhân mã, thiên xà hai người bên ngoài, Tam Đầu Khuyển cùng thiếu nữ mình cũng là nhịn không được liếc nhau một cái, cảm thấy có chút khó có thể tin. Tam Đầu Khuyển thử nha, nói cái này, thật là chúng ta quen biết Giang Nguyên a. Hắn hiện tại chỉ huy năng lực cùng bộ dáng thật đáng sợ, tựa như là đến từ một thế giới khác một dạng. Thiếu nữ mình đồng dạng cảm giác có chút không biết làm sao, nhìn xem Giang Nguyên ở trên chiến trường bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm bộ dáng, nàng thiếu nữ tình hoài cũng không nhịn được nhảy lên kịch liệt. Trong ánh mắt của nàng nhịn không được lấp lóe qua một vòng sáng ngời, đối với Giang Nguyên thưởng thức càng nồng đậm. Giang Nguyên dáng người thon dài, dáng người thẳng đến như là trường thương, lộ ra một cỗ mãnh liệt khí khái hào hùng, giờ phút này hoàn toàn tiến vào chỉ huy trạng thái đằng sau, hạ đặt từng cái kiên quyết mệnh lệnh, càng là có một cỗ lanh khốc mà quả quyết khí chất. Loại này tràn đầy chăm chú cùng trí tuệ tư thái, không thể nghi ngờ là cực kỳ hấp dẫn con mắt người khác, hắn tựa như là một cái tràn đầy lãnh tụ khí chất anh tuyệt, rất khó để nữ nhân đối với hắn không tâm động. Lại thêm trên chiến trường thế cục, dần dần bắt đầu hướng về Giang Nguyên nghiêng, trên khán đài không ít nữ tính cũng nhịn không được đối với Giang Nguyên bắt đầu sinh ra một chút hào cảm, đáy lòng gợn sóng dần dần có chút nổi lên. Liền không ngất rắn cũng không ngoại lệ. Nàng nguyên bản còn chờ mong lấy Giang Nguyên bị thua, nhưng thiên xà theo chiến cuộc tiến hành lúc, càng bắt đầu nhịn không được tán thưởng lên Giang Nguyên năng lực đến. Chương 606, đại hoạch toàn thắng chương 606, đại hoạch toàn thắng Giang Nguyên chiến pháp không nhanh không chậm, chính là nguồn gốc từ bên trên tốt như nước cảnh giới, nước cho tới bây giờ liền không có hình thái cố định, mà là căn cứ khác biệt tình huống, khác biệt sự vật đặc tính đến quyết định kỳ hình thái. Cái này cùng bán nhân mã mạnh mẽ đâu tới, thiên xà linh hoạt có bảo, linh hoạt vây quanh hoàn toàn khác biệt. Giang Nguyên thông qua cuốn sách, đã sớm lãnh hội đến một cái khác tầng cảnh giới, tự nhiên không phải những người khác chết sáo lộ có thể so bì. 10 vạn binh sĩ khí thế cực kỳ ổn định, cũng không giống như là bán nhân mã chỉ huy đến như vậy cấp tốc đến đỉnh phong. Cuối cùng sĩ khí nhanh chóng hạ xuống, cũng không giống là thiên xạ như vậy lúc nhanh lúc chậm, đến mức tự thân tiết tấu dần dần hỗn loạn. Giang Nguyên chiến pháp chỉ có một cái đặc điểm, đó chính là bước vàng, không gì sánh được bước vàng. Sĩ khí cũng không một vị cao, càng không có chút nào xu hướng suy tàn, phản phất sau một khắc liền muốn đến đỉnh phong, nhưng lại có thể rất tốt lâu dài cầm giữ tại trạng thái này mà không suy yếu. Mỗi cái binh sĩ đều tại đều đâu vào đấy thi hành Giang Nguyên sách lược, một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy lực lượng của đối phương. Địch ta tỷ lệ chiến tổn ngay tại dần dần kéo dài. Giang Nguyên ưu thế rất nhỏ, nhưng lại tại dần dần mở rộng. Hết thể đều tại phương hướng tốt tiến lên. Kẻ yếu, đạo chi dụng. Đây là một loại cùng loại với ngu công rời núi bình thường chiến pháp, đạo mặc dù yếu ớt, nhưng lại mỗi thời mỗi khắc đều tại đưa đến tác dụng. Cho dù đưa đến tác dụng nhỏ bé, nhưng cũng bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều tại tác dụng, từ đầu đến cuối có thể góp gió thành bão, thắng được thắng lợi cuối cùng. Trên khán đài, không ít khán giả, nhất là nam nhân trung niên cùng trời rắn biểu lộ dần dần nghiêm túc. Bọn hắn đã nhìn ra Giang Nguyên bộ này chiến pháp to lớn giá trị. Sĩ khí, chiến trường thế là một loại rất huyền diệu, rất yếu ớt khó hiểu đồ vật. Nhưng cơ hồ mỗi một cái nghiên cứu qua chiến trường tướng lĩnh, cơ hồ đều khó mà tránh cho mở nghiên cứu vật này. Có thể bảo trì sĩ khí không suy yếu, một mực là một cái vĩnh hằng nan đề. Nhưng trên chiến trường Giang Nguyên, lại tựa hồ như đã chạm tới cái vấn đề này bậc cửa, chỉ cần lại có chút nào đốn ngộ liền có thể đột phá, chỉ để lĩnh ngộ sĩ khí chân lý. Nhưng loại chiến pháp này tiêu hao tinh thần lực lại là cực kỳ khoa trương, dù là Giang Nguyên thân thể cùng ý chí lực trải qua 8 bộ công tầng tầng cường hóa đằng sau, vẫn như cũng phi thường cố hết sức. Thân thể của hắn tựa như là có một tầng quan chú chi áo giáp, dần dần bắt đầu trở nên chịu nặng. Giang Nguyên mí mắt cũng bắt đầu không bị khống chế nhảy lên, hiển nhiên thân thể của mình ngay tại phát ra kháng nghị, để cho mình rời khỏi loại này tiêu hao rất nghiêm trọng lấy tinh thần lực trạng thái. Nhưng Giang Nguyên hít sâu một hơi, dần dần tiến nhập một loại không ta không nàng vô niệm cảnh giới bên trong. Đây là nguồn gốc từ vị lão giả kia bí pháp, cũng hoàn toàn cùng bên trên tốt như nước cảnh giới hoàn mỹ phù hợp. Nước cho tới bây giờ đều là một loại nhuận vật tế vô thanh độ vật. Nó cùng đạo hình thái cực kỳ tiếp cận, nhưng mà đạo là vô cùng vô tận. Khi tiến vào trạng thái huyền diệu sau, Giang Nguyên binh sĩ từng bước xâm chiếm địch quân đến năng lực càng ngày càng mạnh, địch ta chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Chiến trường khảo nghiệm quan chủ khảo, giờ phút này nội tâm cũng là trở nên cực kỳ không bình tĩnh. Ta có thể thông qua thiên phú, đem tinh thần chia ra làm ba, tương đương với lấy 3-1, nhưng lại còn không cách nào chiếm thượng phong. Người ngoại giới không biết là, trận này khảo nghiệm quan chủ khảo kỳ thật cũng là một vị uy tín lâu năm tồn tại cấm kỵ hậu duệ. Mà bọn hắn tộc duệ đặc điểm, chính là có thể đem tinh thần chia làm 3 phần, theo thứ tự là bản ngã, bản thân, siêu ta. Bản ngã đại biểu cho một loại tự nhiên cảnh giới, một loại không chịu đến ngoại vật ảnh hưởng, chuyên tâm ở chiến trường phán đoán chuyên chú cảnh giới. Bản thân đại biểu cho nội tâm của người chỗ sâu cảm xúc cùng dục vọng, suy bụng ta ra bụng người, dùng tâm tình của mình đến phỏng đoán đối phương tâm tính, thường thường có thể đem tâm lý đối phương một mực cầm chắc lấy. Siêu ta đại biểu cho cực hạn lý tính, cũng chính là liên quan tới chiến trường tuyệt đối lý tính sức phán đoán. Loại thiên phú này đem tinh thần chia ra làm ba, lấy chuyên chú, dục vọng, lý tính tam vị nhất thể, thực tế tác chiến hiệu quả cực dai. Dựa vào loại này có thể nói là kinh tài tuyệt diễm thiên phú, tại chiến trường khảo thí bên trong, cơ hội là đánh đâu thắng đó. Trừ một chút thiên tài chân chính bên ngoài, cơ hội là chưa bao giờ gặp bất kỳ địch thủ. Lịch đại người khiêu chiến bên trong, tổng cộng cộng lại cũng bất quá mười mấy người có thể danh lưu sử sách, đem tự thân pho tượng khắc ấn tại cách một thế hệ cùng vinh dự trên bảng. Nhưng giờ phút này, quan chủ khảo lại chân chính cảm nhận được một cô áp lực lớn. Vì cái gì? Ta lấy 3-1 cũng không thể thủ thắng, lại còn càng khó khăn đứng lên. Quan chủ khảo lộ ra không cam lòng ánh mắt. Nương theo lấy thời gian rời đổi, trên chiến trường cây cân càng hướng về Giang Nguyên nghiêng về đứng lên. Nhưng phàm là hữu thức chi sĩ, đều đã nhìn ra Giang Nguyên bước vàng, cùng chiến cuộc này hướng đi. Thính phòng tiên xà nhịn không được đứng dậy, trên mặt dần dần bị một tầng nồng đậm kinh ngạc nơi bao bọc đấy. Nam nhân này tên gọi là gì? Hắn vậy mà tại vững vàng áp chế quan chủ khảo. Những người khác có lẽ không hiểu, không rõ trong đó ý nghĩa, nhưng thiên xà làm vừa mới trải qua trận này khảo nghiệm người, đơn giản quá rõ Giang Nguyên thời khắc này tình cảnh. Cho dù là đồng dạng làm vừa rồi trải qua khảo nghiệm bán nhân mã, chỉ sợ cũng bởi vì thực lực bản thân vấn đề, không thể nào hiểu được Giang Nguyên trước mắt trạng thái. Cái này quan chủ khảo cũng đang tận lực bắt chước hắn chiến pháp, nhưng là vô luận là chỉ huy chính xác độ cùng độ nhạy, đều là nam nhân này loáng thoáng chiếm cứ thượng phong. Thiên xà ngạc nhiên không thôi. Nhưng ta ngay cả quan chủ khảo một nửa đều không đạt được, nam nhân này lại có thể triệt để ngăn chặn quan chủ khảo. Thực lực của người đàn ông này đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Một chỗ sâu thẳm trong không gian, 6 người đồng thời quan sát Giang Nguyên chiến trường khảo thí. Một trong số đó chính là Giang Thiếu Thiên. Về phần còn lại 5 người, sắc mặt cực kỳ khó coi, âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Ta muốn trận này khảo thí đã không cần tiếp tục quan sát đi xuống. Giang Thiếu Thiên thản nhiên nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Trầm mặc, trong toàn bộ không gian 5 người tập thể rơi vào trầm mặc. Mặc dù bọn hắn không ai nguyện ý mở miệng thừa nhận kết quả này, nhưng sự thật đã thắng hùng biện, không cách nào cho phép bọn hắn có chút giảm biện. 5 người đều là tồn tại cấm kỵ, đại biểu cho tạt tạ dỗ sức chiến đấu cao nhất cùng cao nhất quyền lực. Cho dù là bọn hắn không gì sánh được cao ngạo lòng tự trọng, cũng không cho phép bọn hắn ở trước mặt làm ra lật lọng sự tình. Trong đó một vị nhỏ tuổi nhất tồn tại cấm kỵ nhịn không được hỏi, cho dù là bằng vào chúng ta trí tuệ cũng vô pháp lý giải, vì cái gì? Chẳng lẽ phàm nhân trí tuệ coi là thật có thể cùng tạt tạ dỗ cổ xưa nhất thần linh sánh vai? Còn lại 4 người cũng là sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt đều là toát ra không hiểu cùng nghi hoặc. Theo bọn hắn nghĩ, cổ lão tồn tại cấm kỵ chính là cùng tạt tạ dỗ lẫn nhau xen lẫn, cái này không chỉ có là tượng trưng một loại thân phận, càng là một loại trí cao vô thượng đại biểu. Phổ thông phàm nhân so sánh cùng nhau, tựa như là một gốc trên đất cỏ dại cùng mênh mông thương thiên bình thường so sánh. Nhưng hôm nay, cái này gọi là Giang Nguyên người trẻ tuổi lại là sống sờ sờ phá vỡ bọn hắn lý giải, hắn lấy thân thể người phàm, lại có thể có được sánh vai thần linh trí tuệ. Cho dù là tồn tại cấm kỵ một phương vua, bọn hắn cũng rất muốn biết nguyên nhân. Bởi vậy tồn tại cấm kỵ bọn họ ánh mắt tập trung ở Giang Thiếu Thiên trên thân, hy vọng hắn có thể cho ra một hợp lý giải thích. Các ngươi sẽ thua, nguyên nhân có 3 cái. Giang Thiếu Thiên thản nhiên nói. Thứ nhất, người trẻ tuổi này cũng không phổ thông, càng không tầm thường, mệnh cách của hắn cho dù là ngay cả ta cũng vô pháp suy tính đạt được, hiển nhiên là đạt được thiên địa lọt mắt xanh sinh linh, phổ thông thiên tài cũng hoàn toàn không cách nào tới bằng được. Giang Thiếu Thiên cũng không nói ra miệng chính là, liền ngay cả Cửu Cung Phi tinh hình cũng tương tự công nhận Giang Nguyên. Bất quá điểm này, tự nhiên không có khả năng nói cho những sinh vật hắc ám này bọn họ. Vũ đại tồn tại cấm kỵ bọn họ nghe được điểm này, cũng không nhịn được có chút ghé mắt, trên bản chất, uy tín lâu năm tồn tại cấm kỵ bọn họ cũng là thu được tạt tạ dỗ lọt mắt xanh sinh vật, nếu như nhìn từ điểm này, người trẻ tuổi này bản chất mảy may cũng không kém hơn bọn hắn. Thứ hai, người trẻ tuổi này lực lĩnh ngộ phi phàm, mượn đạo lực lượng vô cùng vô tận, đạo trí tuệ lại là không thể nào cảm giác, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Giang Thiếu Thiên tiếp tục lấy một loại bình thản ngữ khí nói ra. Vũ đại tồn tại cấm kỵ lại là nghe được trong lòng kiêng kỵ chi ý nổi lên. Đạo, đây là một loại chuyên thuộc về trong nhân loại, để cho người ta nhìn không thấu, nhưng lại có được cực lớn lực lượng đồ vật. Cứ việc sinh vật hắc ám bọn họ không thể nào hiểu được đạo là cái gì, nhưng trước mắt Giang Thiếu Thiên năm đó chính là nương tựa theo đối với đạo lý giải, một người độc chém 7 đại tồn tại cấm kỵ, cuối cùng thậm chí sống sờ sờ đánh chết 2 tôn tồn tại cấm kỵ. Đạo lực lượng, thật sự là thật là đáng sợ. Thứ ba, người trẻ tuổi này trên người có rất nhiều bí mật, liền ngay cả ta cũng không nhìn rõ ràng đấy, sợ không mặc nội tình. Ngũ đại tồn tại cấm kỵ bọn họ than nhẹ, người trẻ tuổi này hoàn toàn chính xác không tầm thường, cũng không phải là phổ thông phàm nhân. Nguyên bản tại ý nghĩ của bọn hắn bên trong, phàm nhân cuối cùng chỉ là phàm nhân thôi, cho dù lực lượng lớn hơn một chút, cũng bất quá chỉ là khí lực lớn một điểm con kiến, tuyệt không có khả năng có thể cùng tồn tại cấm kỵ khách quan số lượng trí tuệ, nhất là tại tồn tại cấm kỵ không nhường tình huống dưới. Nhưng trải qua Giang Thiếu Thiên 3 cái lý do sau, bọn hắn vừa mới phát hiện mình đích thật là quá mức coi thường chủ quan. Nhân loại hình thái, đích thật là tiếp cận nhất tại đạo hình thái, cho nên chúng ta cũng huyễn hóa thành người, hy vọng có thể đạt được một chút liên quan tới đạo tin tức. Một tôn tồn tại cấm kỵ than nhẹ. Giang Thiếu Thiên không để ý đến tâm tình của bọn hắn, chỉ là thản nhiên nói, ước định đồ vật, giao ra đi. Vũ đại tồn tại cấm kỵ im lặng. Sau nửa ngày, một cái bị thánh quang màu trắng lượn lờ lấy hải nhi liền xuất hiện ở Giang Thiếu Thiên trên tay. Tạ tạ rổ quanh năm hắc ám, nhất là cái này sâu thẳm trong không gian càng là như vậy, nhưng hải nhi này trên da thịt lại bao quanh nhàn nhạt háo quang màu nhũ bạch, khiến cho nó tại tĩnh mịch trong bóng tối lộ ra như vậy đặc thù. Giang Thiếu Thiên tiếp nhận hải nhi, nhìn xem bé gái này ngay tại ngủ say bộ dáng, trong mắt không tự giác hiện lên một sợi ánh sáng nhu hòa. Anh hải này các ngươi là từ đâu lấy được? Giang Thiếu Thiên trầm rãi hỏi. Chúng ta trước đây không lâu tại tạ tạ rổ chỗ sâu nhất tìm tới một tôn tồn tại cấm kỵ, buồn bã nói. Nàng là chủ động xuất hiện, ngày phán quyết đã nhanh tới, lần này không biết có thể may mắn còn sống sót bao nhiêu người đâu. Nâng lên ngày phán quyết ba chữ, ở đây 6 người đều lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Thật lâu, Giang Thiếu Thiên đứng dậy cáo tử. Bởi vì Giang Nguyên chỗ chiến trường khảo thí đã xuất hiện kết quả. Giang Nguyên cái chán không ngừng toát ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, nhưng hắn suy nghĩ chẳng những không có chút nào hỗn loạn, ngược lại là triệt để đắm chìm tiến nhập một loại vô pháp vô niệm trong trạng thái, cẩn thận chỉ huy thao túng các binh sĩ tiến hành công kích. Hắn 10 vạn đại quân thế như trẻ tre, đã cùng quân địch chém giết đến hồi cuối. Khảo thí quan chủ khảo trong mắt sớm đã hiện đầy tơ máu, vô luận như thế nào cũng không tin chính mình thất bại. Ba phân thân hồn, bản ngã, bản thân, siêu ta, tam đại chân ngã hợp nhất, ta dựa vào cái gì thất bại, dựa vào cái gì à? Quan chủ khảo hai mắt màu đỏ tươi. Hơn nữa còn là bại bởi nhất nhân loại tầm thường, sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục a. Tinh thần của hắn vận chuyển tới cao tốc nhất, kết lực khống chế ba cái chân ngã phân biệt khống chế còn sót lại bộ đội tiến hành phản kích, cái này đã đến chân chính thời khắc sinh tử, đây cũng là hắn cơ hội cuối cùng cá chết lưới rách, tìm sống trong chết một đợt cơ hội. Một khi thất bại, hắn sẽ triệt để biến thành Giang Nguyên đá cây chân. Nhưng Giang Nguyên đồng dạng biết điểm này, càng là đến sắp thắng lợi thời điểm, càng phải cẩn thận từng ly từng tí bảo trì co vào chiến quả. Giang Nguyên một phương binh sĩ biểu lộ lạnh nhạt, trong tay cũng không đội tại cầu thành, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương các binh sĩ trước khi chết phản công, lại đương tựa theo mau lẹ bộ pháp không ngừng linh xảo tránh né. Thời gian dần qua, trước khi chết phản công chỗ tán phát ra lực lượng cố nhiên cường đại, nhưng lại rất khó bền bỉ. Đương theo lấy một tên sau cùng phương sĩ binh tử vong, triệt để tuyên cáo Giang Nguyên trận này khảo nghiệm thắng lợi. Không, quan chủ khảo hai tay thống khổ ôm chặt đầu lâu. Cả người trên thân bắt đầu bốc cháy lên một tầng ngọn lửa nhàn nhạt. Đây là trận này khảo nghiệm quy định, một khi có người thông qua được khảo thí, như vậy quan chủ khảo liền muốn tắm rửa tại trong hỏa diễm. Trên khán đài, Tam Đầu Khuyển ngạc nhiên không thôi, thật lâu vừa rồi nỉ nó nói, khó trách chủ nhân sẽ nhìn chúng tên nhân loại này. Hắn vậy mà thật làm được, thắng qua loại này khó khăn đối thủ. Thiếu nữ mình đồng dạng là trong ánh mắt lộ ra một sợi dị dạng quan mang, mặc dù nàng không có tự mình hạ tràng trải nghiệm qua đối thủ thực lực cường đại, nhưng làm một cái nữ hài tử trực giác nói cho nàng, thời khắc này Giang Nguyên quả thực là toàn trường đẹp trai nhất. Không có bất kỳ cái gì một người nam nhân có thể cùng hắn giờ phút này đánh đồng. Lực chú ý của mọi người đều toàn bộ đặt ở Giang Nguyên trên thân, cơ hồ khó mà cầm giữ được ánh mắt của mình rời rạc. Bán nhân mã trong lòng như là có một tảng đá lớn để ép tới hắn không thở nổi. Giang Nguyên ưu tú, lại là nổi bật ra sự lỗ mãng của hắn cùng vô năng, cái này khiến lòng tự trọng cường đại hắn cực kỳ thụ thương. Đồng thời, đáy lòng của hắn cũng không khỏi có chút nổi lên ghen tuông, một cô mãnh liệt ghen ghét muốn chiếm cứ đầu óc của hắn. Một khi thông qua được trận này khảo thí, như vậy ban thưởng sẽ là người bình thường hoàn toàn khó có thể tưởng tượng tốt. Dù sao kinh khủng độ khó phía sau, đó chính là mang ý nghĩa không có gì sánh kịp ban thưởng. Thiên Sả một đôi mắt đẹp không ngừng tại Giang Nguyên trên thân rời rạc dò xét, nàng quá rõ chàng chủ này dám khảo thực lực, nhưng Giang Nguyên lại có thể lấy một loại gần như hoàn mỹ tư thái chiến thắng, điều này không khỏi làm trái tim của nàng kịch liệt phanh 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 bắt đầu nhảy lên. Càng là cường đại nam nhân, càng là có thể hấp dẫn nữ nhân lực chú ý, liền không ngớt rắn loại này tồn tại cấm kỵ hậu duệ cũng không ngoại lệ, cũng vô pháp chạy trốn được định luật này. Chương 607, sinh mệnh chi hỏa chương 607, sinh mệnh chi hỏa tiếng hoan hô. Giang Nguyên bên tai không ngừng truyền đến tiếng hoan hô, trên khán đài, người ta tấp nập bình thường tiếng hoan hô. Đây hết thể đã chân thực, lại làm cho người cảm thấy một chút hư ảo. Cách một thế hệ cung khảo hạch độ khó độ cao, đã thật sâu đem hết thể quan sát người rung động, nhưng Giang Nguyên lại có thể đi ngược lên trên, cưỡng ép nương tựa theo tự thân thực lực cường đại cùng ý chí lực, cùng một cô không hiểu thế, tướng chủ dám khảo một mực áp chế. Cuối cùng nắm chặt cơ hội, mượn nhờ chính mình đối với thế lý giải, thông qua được trận khảo hạch này. Toàn bộ trên khán đài, quần quần không dứt truyền đến một trận liên tiếp tiếng than thở cùng hiếu kỳ âm thanh, nhao nhao đối với Giang Nguyên dâng lên một trận reo hò. Đối với cường giả, vô luận ở đâu đều là có được mãnh liệt hấp dẫn ánh mắt chú ý năng lực. Bán nhân mã cùng trời rắn càng là trở nên kích động, nhịn không được lên muốn cùng Giang Nguyên nhận biết một phen tâm tư, nếu là có thể kết giao tự nhiên không còn gì tốt hơn, nếu như không được, như vậy có cái gặp mặt một lần cũng là không sai. Mặc dù bọn hắn đều là cao ngạo không gì sánh được cấm kỵ tộc duệ, nhưng là thấy đến Giang Nguyên bực này khoáng thế kỳ tài, cũng không nhịn được để bọn hắn muốn tới giao lưu. Nhưng cũng tiếc chính là, ngay tại khảo hạch kết thúc về sau, Giang Nguyên quanh thân liền bị một tầng không hiểu trùm sáng bao vây, khiến cho bất luận kẻ nào đều không thể tiếp cận. Hiển nhiên là có đại nhân vật tự mình đến tiếp Giang Nguyên. Bán nhân mã cùng trời rắn cũng không nhịn được trong lòng cảm giác có chút thất lạc, nếu như có thể cùng Giang Nguyên giao lưu một phen chiến pháp, nói không chừng có cơ hội từ Giang Nguyên trong đôi câu vài lời, lĩnh ngộ được một hai liên quan tới vừa rồi tác chiến chân lý. Dù sao vừa rồi tác chiến, đã làm cho hai người chỉ sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp quên đi. Giang Nguyên oai hùng ánh phát, lấy một cô tinh xảo tuyệt luân kỹ xảo cùng làm người ta nhìn mà than thở chiến cuộc lực không chế đánh bại quan chủ khảo, một màn này hình ảnh bọn hắn cả đời khó quên. Mà theo kèn hiệu thắng lợi thổi lên, Giang Nguyên trong lòng bùng lòng, nương theo lấy khảo hạch kết thúc, hắn cuối cùng từ ban đầu vô pháp vô niệm trong trạng thái giải thoát ra. Mà nương theo mà đến, chính là một cỗ mỏi mệt, một cỗ kịch liệt cảm giác mệt mỏi. Giang Nguyên đầu óc có chút mê muội, hai chân cũng không nhịn được mềm nhũn, suýt nữa té lăn quay nguyên địa, cũng may có một bàn tay kịp thời dựng ở bờ vai của hắn, duy trì lấy thân thể của hắn cân bằng. Giang Nguyên quay đầu lại xem xét, phát hiện cánh tay chủ nhân chính là Giang Thiếu Thiên, đồng thời trong tay hắn ôm một đứa bé. Anh hài này quanh thân da thịt có một tầng nhàn nhạt màu ngà sữa hào quang, hiển nhiên chính là trước đây nói tới cùng thiếu nữ mình đến từ cùng một nơi Thánh Anh. Giang Nguyên, ngươi rất không tệ. Giang Thiếu Thiên cười cười, trong tươi cười có vui mừng, cũng có được một cỗ phát ra từ nội tâm tán thưởng. Hiện tại là thời điểm thực hiện lời hứa của ta. Giang Nguyên chỉ cảm thấy quanh thân một trận khuấy động, lập tức thân thể của mình liền bị một tầng không hiểu ánh sáng bao khỏa, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Liên đối, trên khán đài thiếu nữ mình cùng tam đầu khuyển cũng là cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Cách một thế hệ cùng, hùng vĩ nhất trong một tòa cung điện. Đây là Giang Thiếu Thiên lúc tuổi còn trẻ đến nơi này, xông qua khảo thí mà lấy được ban thưởng. Trên vương tọa, Giang Thiếu Thiên nhấc một tay khoác lên cằm của mình bên trên, ngón tay kia lấy Giang Nguyên tán thưởng không thôi. Giang Nguyên, mặc dù ta ngay từ đầu chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái, nhưng không nghĩ tới ngươi làm ta đồng hương người lại là như thế xuất sắc. Tam đầu khuyển ở một bên nhìn xem Giang Thiếu Thiên tán dương Giang Nguyên, cũng không khỏi đến lộ ra một trận thần sắc hâm mộ. Giang Thiếu Thiên rất ít khích lệ người khác, nhưng một khi tán dương người khác, tất nhiên sẽ cho ra một phần giá trị cực kỳ kinh người lễ vật. Đây là Tam đầu khuyển đi theo Giang Thiếu Thiên nhiều năm trước tới nay tổng kết cho ra kinh nghiệm. Giang Nguyên, hiện tại đem Xích Đế kiếm lấy ra đi. Giang Thiếu Thiên thản nhiên nói, ta đến thay ngươi kích hoạt ra nó chân chính lực lượng. Giang Nguyên đem trong ngực Xích Đế kiếm lấy ra, phó thác đến Giang Thiếu Thiên trên tay. Giang Thiếu Thiên duỗi ra tay phải của mình, đem cổ tay phải tại Xích Đế kiếm bên trên nhẹ nhàng vẽ một chút. Nương theo lấy máu tươi tắm rửa tại Xích Đế kiếm trên thân kiếm dần dần hiện ra một sợi lại một sợi hào quang màu đỏ tươi. Giang Thiếu Thiên nhất vừa lấy tự thân tinh huyết ôn dưỡng kích hoạt lấy Xích Đế kiếm, một bên nhắc nhở lấy Giang Nguyên. Thanh này Xích Đế kiếm nội bộ ẩn chứa một bí mật lớn, mà bí mật này chỉ có thể ở quê hương của chúng ta tìm kiếm được đáp án, ta hy vọng ngươi có thể đem bí mật này điều tra rõ ràng, đồng thời bảo hộ chúng ta Long Quốc khỏi bị đại tai nạn hỏa loạn. Tam đầu khuyển ở một bên thấy đấy lòng có chút rụt rè, nó làm Giang Thiếu Thiên sùng vật, tự nhiên minh bạch giờ phút này chủ nhân của mình tinh huyết có cỡ nào chân quý, ôn dưỡng Xích Đế kiếm cần thiết tiêu hao sinh mệnh nguyên khí, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Giang Nguyên gật gật đầu, hắn biết Giang Thiếu Thiên chính là vì chính mình phát ra trước khi đi nhắc nhở, dù sao mình sắp trở lại Long Quốc, sắp chia tay thời khắc, cần đem hết thể cần thiết đồ vật đều thuyết minh rõ ràng. Nương theo lấy liên tục không ngừng tinh huyết đưa vào, Giang Thiếu Thiên trong tay Xích Đế kiếm dần dần giống như là có sinh mệnh khí tức bình thường, thân kiếm gột rửa không ngớt, dần dần sinh ra sinh mệnh hô hấp giống như kiếm mình. Ngươi tại trọng hình lăng móc ra thiếu nữ kia, trên thực tế cùng chúng ta trước mắt lấy được Thánh Anh nguồn gốc từ cùng một nơi, ngươi trở lại Long Quốc đằng sau, phải tất yếu nghĩ biện pháp đem hai người này giải quyết. Giang Thiếu Thiên nhắc nhở nói. Giải quyết? Làm sao cái giải quyết pháp? Giang Nguyên bất đắc dĩ hỏi. Trên người các nàng trời sinh bao quanh một tầng ánh sáng màu nhũ bạch, da thịt hoa văn bên trong thậm chí đều tràn ngập loại này ánh sáng, có thể miễn dịch ngăn cản rơi phần lớn tổn thương. Giang Thiếu Thiên cười như không cười nhìn xem Giang Nguyên, bình tĩnh nói, ngươi có thể lựa chọn giết các nàng, cũng có thể lựa chọn đưa các nàng thánh huy giải trừ, Long Quốc thủ đô một vị tên hiệu gọi rồng có sừng người biết nên làm như thế nào, ngươi có thể thử đi bái phòng hắn. Rồng có sừng Giang Nguyên mặc nhớ kỹ cái tên này. Theo Giang Thiếu Thiên nhất bên cạnh truyền máu, sắc mặt của hắn cũng dần dần thoáng có chút phai nhạt xuống, bất quá hắn vẫn giang chống đỡ lấy tinh thần nói ra. Giang Nguyên, là ai đưa ngươi ném vào tòa tháp này, ngươi tạ lọt bực sâu. Chắc hẳn ngươi cũng có được cứu ra. Giang Nguyên gật gật đầu, nói đến đây sự kiện nhưng cũng không thể không đề cập Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn cùng vị thủ gia tộc. Cái này hai cố đại biểu cho thế tục thế lực đỉnh phong cùng ẩn thế gia tộc bên trong quỷ bí lực lượng, đều là đối với mình có không nhỏ địch ý, thậm chí đã đến không ngừng tìm kiếm thích khách sát thủ đến đánh giết chính mình cấp độ. Giang Nguyên biết, mình cùng hai cố thế lực này đã là ở vào một cái không chết không thôi cục diện. Ta chuyển cho ngươi một bộ lục diệt 13 kiếm, nhớ kỹ một điểm, làm chúng ta Long Quốc người quyết không thể mất mặt. Giang Thiếu Thiên thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Ai nếu là cùng chúng ta có cửu oán, cần phải không thể nén lớn giận, nên chém thì chém, phải giết thì giết, cần phải cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt, suy nghĩ càng thông suốt, bộ này lục diệt 13 kiếm uy lực càng mạnh. Giang Nguyên nghe được hắn nghiêm túc như thế mà lại giàu có sát ý ngữ, cũng không nhịn được có chút ghé mắt. Lập tức Giang Thiếu Thiên liền đem một bộ hoàn chỉnh kiếm y rót vào Xích Đế kiếm, Giang Nguyên hoảng hốt ở giữa phảng phất gặp được một cái quang ảnh đem nó múa lên. Kiếm này múa mỗi một chiêu mỗi một chiêu, toàn bộ đều khắp nơi tràn ngập một cỗ cực kỳ cường hãn sát ý, như là trên chiến trường cổ kim qua thiết mã. Ngươi chết ta sống ý cảnh. Lục diệt 13 kiếm, chuyên lấy giết người làm mục đích, phàm là chỉ cần vận dụng chiêu này tất nhiên là đối với cửu gia sử dụng. Một khi xuất thủ, liền không còn lưu thủ chỗ trống, không đạt mục đích thì không bỏ qua, không đem cửu địch chém tận giết tuyệt tuyệt không dừng tay. Giang Nguyên biết, chỉ cần mình cầm lấy Xích Đế kiếm, như vậy liền có thể không ngừng cảm thụ được Giang Thiếu Thiên lưu tại trong đó kiếm ý, tích lũy thắng ngày phía dưới, chính mình đối với Lục diệt 13 kiếm nắm giữ cùng cảm ngộ sẽ càng ngày càng khắc sâu. Luyện thành bộ này kiếm thức sau, chính mình lại đều sẽ thêm ra một lá bài tẩy đến. Giang Nguyên a, đoạn đường này ta vẫn luôn đang quan sát ngươi, ngươi thật rất không tệ, nhưng trên tâm tính cũng có một chút non nớt, còn cần ma luyện. Giang Thiếu Thiên nhẹ nhàng thở dài. Ngươi phải nhớ kỹ, đối phó địch nhân nên chém tận giết tuyệt, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, một khi lưu lại hậu hoạn, vậy chỉ bất quá là chính mình cho mình thiết hạ bẫy dập mà thôi, tự mình chuốc lấy cực khổ. Giang Nguyên im lặng, nhiều khi tự mình làm sự tình hay là lưu lại một đường, không có lựa chọn triệt để đuổi tận giết tuyệt. Thí dụ như đối với thiếu nữ mình, nếu như dựa theo Giang Thiếu Thiên thuyết pháp lời nói, mình đích thật hẳn là đem nó giết chết. Dù sao thiếu nữ mình liên quan đến ngày phán quyết đến, vì thương sinh suy nghĩ, hoàn toàn chính xác hẳn là sử dụng một chút thủ đoạn cực đoan. Chỉ là người không phải có cây, ai có thể vô tình? Thiếu nữ mình từ đầu đến cuối cũng không có làm qua cái gì có lỗi với chính mình sự tình, huống hồ nàng còn giúp trợ chính mình không ít lần. Nếu là mình không có lựa chọn nào khác vậy cũng đúng thôi, nhưng mình kỳ thật có thể lưu nàng một mạng cơ hội, tự nhiên hẳn là vì đó tranh thủ. Giang Thiếu Thiên tựa hồ cũng biết Giang Nguyên ý nghĩ, không khỏi cười khổ ba tiếng, nói tính cách của ngươi thật cùng ta giống nhau đến mấy phần, kỳ thật năm đó ta cũng đứng trước qua cùng ngươi tương tự lựa chọn. Bất quá bây giờ không phải nói những ngày thời điểm, Giang Nguyên, đã ngươi cùng nữ nhân kia ở chung ở giữa có một chút đồng bạn tình nghĩa, như vậy ta vẫn là đề nghị ngươi đem nó nạp làm thê tử của ngươi, chỉ cần nàng có thể vì ngươi sinh hạ hài tử, có lẽ có thể đang thẩm vấn phán ngày đến lúc phát huy tác dụng nhất định. Giang Nguyên trầm mặc nửa ngày, nói ta sẽ tận lực. Giang Thiếu Thiên gật gật đầu, lập tức đem đã tôi máu khai phong hoàn tất xích đế kiếm một lần nữa trả lại cho Giang Nguyên. Giang Nguyên tiếp nhận xích đế kiếm, chỉ cảm thấy thanh kiếm này nhẹ nhàng mà không ít. Nếu như nói trước kia Giang Nguyên cầm thanh kiếm này giống như là tại giơ một tiểu tọa ngọn núi lời nói, như vậy hiện tại Giang Nguyên tựa như là tại cầm một cây nhẹ nhàng cỏ tranh, cơ hồ không cảm giác được cái gì trọng lượng. Mà trải qua khai phong sau xích đế kiếm thân kiếm vòng quanh vô số màu đỏ tươi phù văn, quang quang là nhìn xem cũng là người ta cảm thấy một cỗ không rét mà run. Xích đế kiếm chân thân bên trên, nhưng thật ra là có không chút nào kém cỏi hơn ngươi thanh kia thống khổ hắc kiếm hoa văn. Giang Thiếu Thiên thản nhiên nói, mà lại ngươi thống khổ hắc kiếm chỉ có thể thực hiện nguyên rủa, nhưng xích đế kiếm lại có thể ngoài định mức tăng thêm một cỗ thu nạp máu tươi trả lại tự thân hiệu quả. Giang Nguyên nhẹ nhàng vũ động mấy lần xích đế kiếm, chỉ cảm thấy chiến lực của mình hiển nhiên có nhất định tăng lên. Lúc này liền cảm ơn Giang Thiếu Thiên. Đây mới là vừa mới bắt đầu đâu. Giang Thiếu Thiên cười khổ một trận, ngươi quên chúng ta ban sơ ước định à? Ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào đến để thăng thực lực của ngươi, làm ngươi thông qua được ba đạo cửa ải ban thưởng. Tam đầu khuyển nhịn không được kịch liệt sủa inh ỏi, biểu thị lấy mãnh liệt phản đối. Ồn ào. Giang Thiếu Thiên hơi nhướng mày, nhất thời trong nháy mắt đem tam đầu khuyển đuổi ra khỏi tòa cung điện này. Toàn bộ riêng lớn trong cung điện đầu, liền chỉ còn lại có Giang Nguyên cùng Giang Thiếu Thiên hai người. Giang Nguyên nhìn xem Giang Thiếu Thiên khuôn mặt, chỉ gặp hắn tựa hồ bởi vì vừa rồi hao phí đại lượng tinh huyết mà có vẻ hơi tinh thần hơi ảm đạm. Người vẫn tốt chứ? Giang Nguyên mang theo quan tâm ngữ khí hỏi. Không sao. Giang Thiếu Thiên khoát tay áo. Giang Nguyên mí mắt có chút buông xuống xuống dưới, không biết làm sao, đáy lòng của hắn bỗng nhiên có chút không đành lòng. Không có chuyện gì, sinh tử kỳ thật không có ngươi nghĩ đáng sợ như vậy. Giang Thiếu Thiên cười cười. Sinh mệnh luân hồi từ đầu đến cuối sẽ giáng lâm, chúng ta chỉ là vũ trụ này hải tử, chung quy sẽ trở lại vũ trụ mẫu thân trong lòng ngực, làm gì không nhìn ra mở một chút đâu. Giang Nguyên lắc đầu, hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Giang Thiếu Thiên mỉm cười, trong tay trái bỗng nhiên dâng lên một sợi hỏa diễm. Đây là sinh mệnh chi hỏa, cũng là ta bản nguyên, ta hiện tại đưa nó đánh vào trong thân thể của ngươi, ngày sau ngươi liền có thể dần dần đem nó tiêu hóa hấp thu, thẳng đến triệt để hấp thu xong bản nguyên chi hỏa, lực lượng của ngươi cũng sẽ đạt được một cái đúng nghĩa chất biến. Giang Nguyên há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng Giang Thiếu Thiên chỉ là lắc đầu. Giang Nguyên biết, chính mình nói cái gì cũng vô pháp ngăn cản hắn. Đem sinh mệnh chi hỏa cho chính mình, cũng chính là Giang Thiếu Thiên quyết định lấy sinh mệnh của mình vì chính mình tăng thực lực lên. Ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Giang Nguyên cam kết. Giang Thiếu Thiên lắc đầu cười nói, sinh mạng ta cuối cùng, kỳ thật không muốn nhiều như vậy, chỉ muốn cùng ngươi thuận miệng trò chuyện chút trời, ngươi nguyện ý đáp ứng ta sau cùng thỉnh cầu sao? Giang Nguyên gật gật đầu. Giang Thiếu Thiên nhất biên tướng sinh mệnh chi hỏa đánh vào Giang Nguyên thể nội, một bên hứng hở mở miệng. Ta đã rời quê hương rất lâu thật lâu rồi, rất tưởng niệm quê quán thổ ngữ, cũng rất tưởng niệm quê quán những bằng hữu kia. Giang Nguyên biết đây là tính mạng hắn cuối cùng thời gian, bởi vậy cũng giả bộ như bình tĩnh ngữ khí, đường rẽ, kỳ thật ta cũng rời khỏi nhà hương một đoạn thời gian, cố hương hết thể đích thật là rất để cho người ta tưởng niệm, nhất là bằng hữu của mình cùng thân nhân. Giang Thiếu Thiên cười ha ha, tựa hồ là hồi ức lên chuyện cũ, tùy theo sinh mệnh chi hỏa trôi qua, liên phát sau cùng hai tóc mai cũng dần dần hoa râm. Cố hương a, ta lúc còn trẻ cũng từng ưa thích qua cố hương một cô đường, vì nàng cam nguyện từ bỏ hết thảy. Ta còn nhớ rõ nàng rất ưa thích âm nhạc, ta khi đó vì lấy nàng niềm vui, liền tận lực bỏ ra mấy tháng công phu học được mấy thứ ra dáng nhạc khí diễn đấu. Giang Nguyên cười nói, đó nhất định là cái cực đẹp cô nương. Giang Thiếu Thiên gật đầu nói, vậy dĩ như là, tại mắt của ta đấy, nàng chính là thiên hạ đệ nhất đẹp người. Ta còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp phải dáng dấp của nàng, hai con mắt ngập nước, mảy may cũng không có nhiễm khói lửa nhân gian khí tức, ha ha, thật là đẹp à, thật sự là muốn về cho đến lúc đó à. Giang Thiếu Thiên nhất vừa nói, một bên đột nhiên kịch liệt ho khan. Giang Nguyên rõ ràng cảm giác được, nương theo lấy Giang Thiếu Thiên tương sinh mệnh chi hỏa quán chú cho chính mình, sinh mệnh lực của hắn đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc sói mòn lấy,